Chương 1, từ hôn không lùi lễ hỏi, còn muốn diệt ta cả nhà. Náo tử kho chứa đồ. Như có sai lầm cùng độc thỉnh vạch, lập tức sửa chữa. Đại Viêm Vương triều, Duyện Châu, Trục Phong quận, Quảng Bình thành bên ngoài Sơn Lâm. Đuổi theo, đừng cho Trầm Lâm Phong chạy. Hắn đầu người có thể giá trị 1000 lượng bạc, giết hắn huynh đệ chúng ta mấy cái thì phát tài. Cao cao tại thượng Trầm gia đại thiếu gia cũng có hôm nay, thật sự là phong thủy luân chuyển. Trong rừng rậm, Trầm Lâm Phong bưng bít lấy thụ thương bụng dưới chạy trốn, sau lưng có ba đại hán chính tại truy sát hắn. Ba người mặc lấy chế thức võ giả trang phục, trên bờ vai treo lên một cái khương chữ, chứng minh bọn hắn đều là khương gia võ giả. Hưu một chi độc tiễn xuyên qua rừng rậm kích xạ mà đến. Trầm Lâm Phong một cái chân xúc né tránh độc tiễn, thuận thế xoay người trốn ở phía sau cây. Ngay sau đó lại là hai chi độc tiễn phong tới, mệnh trung thân cây. Trầm đại thiếu gia, đừng chạy. Tay cầm kinh nỏ đại hán xông lại, giữ tợn cười một tiếng, ngươi đã cùng đường mặt lộ, ngoan ngoãn đi ra nhận lấy cái chết, huynh đệ chúng ta mấy cái còn có thể cho ngươi một thông khoái. Đang khi nói chuyện, đại hán dùng ánh mắt ra hiệu, hai người khác một trái một phải, bọc đánh đi qua. Đi chết đi. Hai người đồng thời vọt tới phía sau cây, vung đao chém tới, lại phát hiện phía sau cây căn bản không có người. Mà đúng lúc này, một vệt đao quang tự hai người đỉnh đầu sáng lên. Trầm Lâm Phong từ trên cây nhảy xuống, đao quang một lóe, hai cái đầu người phóng lên tận trời. Cái gì? Tay cầm kinh nọ đại hán sắc mặt đại biến, đội vàng bóc cỏ, độc tiễn lần nữa bắn ra. Trầm Lâm Phong đống nhiên ném ra trong tay mình đao. Lưỡi đao giữa không trung cùng độc tiễn chạm vào nhau, đem độc tiễn chém thành hai khúc về sau, quán xuyên đại hán lồng ngực. Đại hán ngã xuống đất thân tử, Trầm Lâm Phong tiến lên rút ra hoành đao, quay người rời đi. Một mực trốn đến tối, Trầm Lâm Phong trốn ở trong một cái sơn động. Trọng sinh 18 năm, nguyên lai tưởng rằng sẽ không đi phụ mẫu đều mất nhân vật chính đường, không nghĩ tới diệt môn vẫn là tới. Trầm Lâm Phong xuất ra kim sang dược toa lên trên vết thương, suy nghĩ bắt đầu tung bay. Hắn là xuyên biệt giả, 18 năm trước tại này phương thế giới trọng sinh. Đây là một cái cao võ huyền huyễn thế giới, trên giang hồ có cường đại võ giả phi thiên độ địa, một kiếm khai sơn, một trưởng đoạn sông. Thực lực cao thâm người, một người chi lực có thể hoành tạo thiên quân văn mã, một người địch một quốc. Trầm Lâm Phong sinh ra ở một cái võ đạo gia tộc, sinh ra ăn mặc không lo, còn có võ giả lão cha từ nhỏ dạy hắn tập võ luyện công. Hắn luyện võ rất cần mẫn, thiên phú cũng có thể. Theo 5 tuổi bắt đầu luyện công, hạ qua đông đến, 13 năm như một ngày, chưa bao giờ lười biếng. Năm gần thập bát, cũng đã là hậu thiên cựu trọng võ giả, khoảng cách tiên thiên chỉ có cách xa một bước. Phương này thế giới võ học cảnh giới theo thấp đến cao phân vì đoán thể, hậu thiên, tiên thiên, chân nguyên, chân cường, thiên nhân, pháp tướng. Trầm Lâm Phong lão cha Trầm Thiên Tề cũng là một cái tiên thiên cảnh cường giả. Hắn 18 tuổi đột phá hậu thiên cựu trọng, lão cha thường lấy này làm ngạo, nói hắn có chân nguyên thậm chí chân cương chi tư, tương lai nhất định có thể chỉ huy Trầm gia đi về phía huy hoàng. Không sai mà hết thảy này đều bị vị hôn thê của hắn Khương Xu Nhị hủy. Khương Xu Nhị chỗ Khương gia cùng Trầm gia cùng Vi Tiên Thiên gia tộc giao hảo nhiều năm, cho nên sớm định ra hôn ước. Chỉ chờ tuổi tác vừa đến, nhị gia quan hệ thông gia. Thế mà trước đó không lâu, Khương Xu Nhị câu được Kim Đao môn chân truyền đệ tử Chu Minh Ngọc. Cái kia Chu Minh Ngọc không chỉ có là một cái tiên tiên cao thủ, còn lai lịch bất phàm, là Kim Đao môn tam trưởng lão nhi tử. Có dạng này của trụ, Khương Xu Nhị tự nhiên trướng mắt Trầm Lâm Phong. Khương gia cũng một mực tại mưu đồ từ hôn. Lão cha Trầm Thiên Tề vì thế tức giận đến nổi trận lôi đình. Nhưng bất đắc dĩ Chu Minh Ngọc địa vị quá lớn, chỉ có thể nhịn xuống cái này khẩu ác khí. Trầm Lâm Phong không phải Khương Xu Nhị liếm cầu, đối môn này hôn ước cũng không thế nào coi trọng. Dù sao chỉ là một nữ nhân mà thôi, trên giang hồ danh môn nữ hiệp, tiểu thư khuê các còn nhiều. Chỉ cần hắn thực lực đủ mạnh, đại trượng phu gì mắc không vợ. Từ hôn thì từ hôn, hắn mới sẽ không hô cái gì 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng nên xem thường người nghèo yếu. Trầm Lâm Phong tin tưởng chỉ cần hắn khổ luyện võ kỹ, tương lai luôn có đánh mặt cái kia một ngày. Hôm nay ngươi xem thường ta, ngày sau ngươi cao trèo không lên. Thế mà hắn xem thường Khương Xu Nhị âm độc cùng tàn nhẫn. Nữ nhân này không chỉ có là cái trà xanh kỵ nữ Bạch Liên Hoa, còn đặc yêu là một cái hắc quả phụ. Vì không có bội bạc từ hôn ô danh, cũng vì ngăn chặn ngày sau Trầm Lâm Phong bởi vì từ hôn trả thù. Nàng thế mà khuyến khích tình nhân Chu Minh Ngọc chạm thảo trừ căn, huyết tẩy Trầm gia cả nhà. Ba ngày trước ban đêm, Khương Xu Nhị mang theo tình nhân Chu Minh Ngọc cùng rất nhiều cao thủ giết vào Trầm gia. Trầm gia bi thảm giết hại, bao quát gia đình, nô bộc, nha hoàn ở bên trong hơn 100 người toàn bộ chết thảm. Hắn còn nhớ rõ Khương Xu Nhị giết người lúc lạnh lùng biểu lộ cùng băng lãnh lời nói, "Trầm Lâm Phong, ngươi không xứng với ta, vì ta Khương gia danh tiếng cùng tương lai, ngoan ngoãn đi chết đi. Vì ta cái này vị hôn thê đi chết, chắc hẳn ngươi cũng cam tâm tình nguyện." Cũng nhớ đến Chu Minh Ngọc phách lối cuồng vọng tư thái, ti tiện tiên thiên tiểu gia tộc, vậy mà cũng có 18 tuổi hậu tiên cựu trọng võ giả, ngươi dựa vào cái gì? Ngươi không xứng nắm giữ tư chất như vậy, cũng không xứng cùng Xu Nhị có hôn ước, chỉ dựa vào hai điểm này ngươi thì có đường đến chỗ chết, có thể chết ở ta Chu Minh Ngọc dưới đao, là các ngươi Trầm gia vinh diệu. Vì bảo hộ Trầm Lâm Phong đạo tẩu, lão cha Trầm Thiên Tề lưu lại đoạn hậu, sống chết không rõ. Trầm Lâm Phong theo gia tộc cầu sinh mật đạo chạy ra ngoài thành, lại bị Khương gia người truy sát độn vào núi rừng. Hắn chạy trốn 3 ngày, sớm đã mình đầy thương tích. Khương Xu Nhị, Chu Minh Ngọc, nghĩ đến hai người kia, Trầm Lâm Phong trong lòng hận ý ngập trời. Cứu hận hóa thành hỏa diễm, tại hắn trong con mắt thiêu đốt. Ngay tại hắn suy nghĩ như thế nào báo thù cùng thoát khỏi truy binh thời điểm, bên hai bỗng nhiên vang lên đinh một tiếng. Thần công thêm điểm hệ thống chói chặt bên trong. Chói chặt hoàn thành. Hoan nên ký chủ làm dùng thần công thêm điểm hệ thống. Chó hệ thống ngươi làm sao mới đến? Ta trọng sinh đã 18 năm. Trầm Lâm Phong nhịn không được mắng to. Ngươi muốn là sớm một chút đến, ta Trầm gia làm sao đến mức bi thảm diệt môn a? Hít sâu mấy hơi, Trầm Lâm Phong dần dần tỉnh táo lại. Hắn biết, cái này không thể trách hệ thống. muốn trách chỉ có thể trách hắn thiên phú không tốt. Nếu như hắn 18 tuổi thì có thể đột phá chân nguyên cảnh, kia cái gì Chu Minh Ngọc Khương Xu Nhị sớm đã bị hắn nghiền chết rồi. Hệ thống, ngươi có cái gì công năng? Đinh, bản hệ thống vì thần công thêm điểm hệ thống, ký chủ có thể cho đã học được võ kỹ thêm điểm, thẳng đến mắt gốc. Trầm Lâm Phong gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Tương tự thêm điểm hệ thống hắn kiếp trước nhìn qua rất nhiều. Có phải hay không muốn hoàn thành nhiệm vụ hoặc là sát lục địch người mới có thể thu được điểm số? Không phải, bản hệ thống há lại như thế không tiện chi vật. Hệ thống ban đầu có ngàn vạn ước điểm số, mà lại ký chủ dùng bao nhiêu thì bổ bao nhiêu. Đây là giao diện thuộc tính, thỉnh ký chủ xem xét. Tính danh, Trầm Lâm Phong cảnh giới, Hậu Thiên Cửu Trọng công pháp, Liệt Dương Quyết Tàn, đệ tam trọng, Phá Quân Thất Thức, thuần thục, Lăng Hư Bộ, thuần thục, điểm số, 1000 vạn ước kéo đến tận 1000 vạn ước điểm số, còn dùng bao nhiêu thường bao nhiêu. Cái này thêm điểm hệ thống so với hắn nghĩ còn muốn lợi hại hơn. Điểm số giống như là vô hạn, căn bản dùng không hết. Không do dự, Trầm Lâm Phong lập tức cho hệ thống hạ lệnh, đem ta tu luyện 3 môn võ kỹ toàn bộ tăng mát. Chương 2, đột phá tiên thiên nhị trọng, sát lục bắt đầu đình, hệ thống thêm điểm bên trong. Liệt Dương Quyết đột phá đệ tứ trọng viên mãn. Phá Quân Thất Thức đột phá tinh thông, viên mãn. Lăng Hư Bộ đột phá tinh thông, viên mãn. Liệt Dương Quyết, Phá Quân Thất Thức cùng Lăng Hư Bộ đều là Trầm gia võ học gia truyền. Trong đó Liệt Dương Quyết là nội công tâm pháp, tu luyện tới đệ tứ trọng viên mãn có thể đột phá tiên thiên nhị trọng. Chỉ là nhìn giao diện thuộc tính mới phát hiện, hắn tu luyện Liệt Dương Quyết lại là tản thiên. Lão cha chưa bao giờ đã nói với hắn những thứ này. Phá Quân Thất Thức là đạo pháp, Lăng Hư Bộ là khinh công. Làm Liệt Dương Quyết tứ trọng viên mãn thời điểm, Trầm Lâm Phong cảm giác được đan điền bên trong nội lực phun trào. Cái này cố nội lực sôi trào mãnh liệt, so với hắn ban đầu nội lực chí ít mạnh hơn 10 lần. Hắn không chần chờ, lập tức quanh chân ngồi xuống, vận chuyển Liệt Dương Quyết tâm pháp. Nội lực theo kinh mạch du tẩu toàn thân, quán thông nhâm đốc nhị mạch, hóa thành tiên thiên chân khí, theo lỗ chân lông chảy ra, tại bên ngoài thân hình thành một tầng hộ thể chân khí. Theo Trầm Lâm Phong vận chuyển tiên thiên chân khí, miệng vết thương trên người hắn nhanh chóng khỏi hẳn. Tuy nhiên không tính là mắt trần có thể thấy huyết đục trọng sinh, nhưng so trước đó nhanh mấy lần. Chân khí du tẩu 36 chu thiên sau, Trầm Lâm Phong đột nhiên mở mắt. Hắn cũng chỉ một điểm, đầu ngón tay xùy một chút bắn ra một đạo chân khí, đánh trúng ngoài một thước một khối đá vụn, đem đánh thành một mịn. Chân khí ly thể phóng ra ngoài, phân kim và ngọc, đây là tiên tiên võ giả tiêu chí. Lại nhìn giao diện thuộc tính, hắn đã đột phá tiên tiên nhị trọng. Tính danh, Trầm Lâm Phong cảnh giới, tiên tiên nhị trọng công pháp, Liệt Dương Quyết Tản, tứ trọng viên mãn, Phá Quân Thất Thức, viên mãn, Lăng Hư Bộ, viên mãn, điểm số 1000 vạn ước hảo cường, đây chính là tiên tiên võ giả lực lượng. Trầm Lâm Phong cảm thụ được trong đan điền tràn đầy chân khí, cảm xúc bành trướng. Vẹn vẹn chỉ trong chốc lát, hắn thực lực thì so lão cha còn mạnh hơn. Hắn rốt cục có báo thù thực lực. Trầm Lâm Phong trong mắt lấp lóe hàn quang, Khương Xu Nhị, Chu Minh Ngọc, còn có Khương gia tất cả mọi người, các ngươi hết thảy đều đáng chết. Xa xa xa. Đột nhiên, Trầm Lâm Phong lỗ tai khẽ nhúc đích, nghe được một trận tiếng bước chân rất nhỏ. Tiên tiên võ giả hai tính mắt tinh, lục cảm nhạy cảm, 50m bên ngoài tiếng bước chân có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Tại cái này tĩnh mịch ban đêm có thể nghe được càng xa, dài đến 100m. Hắn biết, tất nhiên là truy binh đuổi theo tới. Cầm lấy hoành đao, Trầm Lâm Phong chân đạp Lăng Hư Bộ, phản phất một đạo quỷ ảnh tung bay ra sơn động. Mũi chân điểm nhẹ, nhảy đến trên một cây đại thụ, ẩn thân tại nồng đậm cành lá bên trong, toàn bộ quá trình không có phát ra nửa điểm tiếng vang. Võ kỹ cảnh giới chia làm sơ nhập, thuần thục, tinh thông, viên mãn. Trước đây hắn Lăng Hư Bộ chỉ là thuần thục tầng thứ, tốc độ chậm, cước bộ trọng. Nhưng bây giờ Lăng Hư Bộ đã viên mãn, tốc độ là trước kia gấp bội, cước bộ cũng càng nhẹ. Hắn định nhãn nhìn lại, chỉ thấy 6-70 mét có hơn rừng rậm bên trong, có 4 đoàn hỏa quang chập chờn, chậm rãi hướng hắn tới gần. Xa xa còn có một trận đối thoại âm thanh truyền đến. Cũng không biết Trầm Lâm Phong chạy đi nơi nào, tiểu tử này là trúc hầu a? Như thế có thể chạy? Cao cao tại thượng Trầm gia đại thiếu, một đêm biến thành chó nhà có tang, thật sự là một trận cho vui. Giáng cùng Chu công tử đối nghịch, Trầm gia đã có đường đến chỗ chết, chết đáng đời. Chu công tử nguyên bản định giản xếp ổn thỏa, tiểu thư cũng ở một bên thuyết phục cầu tình, là Trầm Lâm Phong dây dưa không nghỉ, chọc giận Chu công tử. Ai, thật tốt còn sống không tốt sao? Không phải muốn tìm chết. Nếu là có thể giết hắn, mang thủ cấp của hắn trở về lĩnh thưởng, chúng ta cũng có thể kiếm một món tiền. Bốn người đều là Khương gia võ giả, một tay châm lửa đem, một tay cầm đao, trước sau các hai người, vừa nói vừa đi. Bọn hắn cũng là cảnh giác, dùng đao kích thích bụi cây thời điểm, nhìn chung quanh, chú ý đến chung quanh nhất cử nhất động. Chỉ tiếc, ai cũng không có phát hiện Trầm Lâm Phong tồn tại. Hắn lặng yên không tiếng động xuất hiện tại bốn người sau lưng, hoành đao ra khỏi vỏ, vạch phá bóng đêm đen kịt, lưu lại một đạo ngân mang. Ken đao quang một lóe, hai viên mang huyết đầu phóng lên tận trời. Lao Triệu, ngươi, ngoa tào. Phía trước một người quay đầu nói chuyện, đúng lúc trông thấy Trầm Lâm Phong vung đao chặt đầu hình ảnh, dọa đến hồn phi phách tán. Không đợi hắn nói hết lời, Trầm Lâm Phong gần người tiến lên, đón đầu một đao đánh rớt. Người kia trong mi tâm đao, thi thể làm hai nửa, trái phải tách ra đánh bay ra ngoài, máu tươi tung tóe người cuối cùng mặt mũi tràn đầy. Người cuối cùng dọa đến đặt mông ngồi dưới đất, ngón tay run rẩy chỉ Trầm Lâm Phong, "Ngươi, ngươi." Một mùi nước tiểu tràn ngập trong không khí, người kia đũng quần nước một mảng lớn. Trầm Lâm Phong mặt như phủ băng, hờ hững nhìn chằm chằm người kia, quát lạnh nói, "Ta hỏi, ngươi đáp. Dám gạt ta, thì lột da của ngươi ra." Người kia nơm nớp lo sợ, hoảng đội xin tha, "Trầm thiếu gia tha mạng, Trầm thiếu gia tha mạng, tiểu nhân chỉ là nghe lệnh hành sự." Ý miệng. Trầm Lâm Phong huy động hành đao phiến tại trên mặt người kia, lạnh giọng đặt câu hỏi, "Khương gia tới bao nhiêu truy binh? Là ai dẫn đội? Chu Minh Ngọc cùng Khương Xu Nhị ở đâu?" Người kia vội vàng trả lời, "Tới có hơn 30 người, là nhị lao gia dẫn đội, còn có Chu công tử hai vị sư đệ. Đến mức Chu công tử cùng tiểu thư, tiểu nhân không biết. Cha ta đâu? Hắn còn sống không? Cái này, người kia cái này nửa ngày, ấp úng cái gì cũng nói không nên lời, hiển nhiên cũng không biết. Cuối cùng chỉ là một cái tiểu lâu la, hỏi không ra bao nhiêu tin tức hữu dụng. Trầm Lâm Phong quả quyết vung đao, chặt xuống hắn đầu. Giết người xong về sau, Trầm Lâm Phong không có mọi thi. Loại này tiểu lâu la trên thân không có vật gì tốt. Hắn là Trầm gia đại thiếu, chạy trối chết thời điểm trên thân cũng mang theo ngân phiếu. Chỉ là mấy lạ bạc vụn, liền để hắn mỏ thi tư cách đều không có. Diệt Khương gia trước đó, trước thu một bút lợi tức. Trầm Lâm Phong nhìn về phía rừng rậm nơi xa, trong bóng đêm đen nhánh, ẩn ẩn có thể thấy được điểm điểm hỏa tinh. Những người kia đều là Khương gia truy binh. Hắn bước ra một bước, thân hình thời gian lập lòe, dung nhập hắc ám rừng cây biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, Trầm Lâm Phong thì đã đi tới Khương gia truy binh sau lưng. Truy binh tất cả đều là hậu thiên võ giả, tự nhiên không có khả năng phát hiện hắn tồn tại. Cầm đầu là một người trung niên, thân mang trang phục, hình thể khôi ngô, tướng mạo thu kệch, trong tay nắm hai viên thiết đảm. Tại hỏa quang chiếu rọi, hắn trái trên mặt một đầu vết sẹo giống như con rết, vì đó khuôn mặt tăng thêm ba phần dữ tợn. Tại phía sau hắn còn có hai người trẻ tuổi, một cao một thấp, một gầy một béo. Hai người một mặt ngạo khí, nhìn lấy chung quanh siêu tầm Khương gia võ giả, thỉnh thoảng bĩu môi lộ ra không kiên nhẫn chi sắc. Trầm Lâm Phong ẩn nút trong bóng tối, đã nhận ra trung niên nhân rõ ràng là Khương gia nhị lao gia, Khương Trọng Hải. Hắn là Khương gia gia chủ Khương Trọng Uy thân đệ đệ, là một cái hậu thiên cựu trọng võ giả. Lúc trước nhị gia giao hảo thời điểm, cái này Khương Trọng Hải đối Trầm Lâm Phong có thể nói là quan tâm đầy đủ. Vô luận đi đến nơi nào, đều muốn nói lên một câu, Trầm Lâm Phong là ta Khương gia rể hiền. Thế nhưng là chờ Khương Xu nhị liếm lên Chu Minh Ngọc về sau, trở mặt nhanh nhất người cũng là hắn. Đêm hôm đó diệt môn thời điểm, Trầm Lâm Phong tận mắt nhìn thấy Khương Trọng Hải liên thủ Chu Minh Ngọc hai cái sư đệ, giết chết Trầm gia mấy vị hậu thiên võ giả. Giờ phút này đi theo Khương Trọng Hải sau lưng hai người trẻ tuổi, cũng là Chu Minh Ngọc sư đệ. Chương 3, đoạn ngươi tứ chi, làm thành người tàn phế. Đều cho ta tìm cẩn thận, nhất định muốn đem Trầm Lâm Phong cái kia tiểu xuất sinh tìm cho ta đi ra. Khương Trọng Hải quát lạnh một tiếng, trung quanh võ giả ào ào nói là. Cao gầy đệ tử nhịn không được thầm mắng một tiếng, như thế tìm phải tìm đến lúc nào? Chúng ta có thể không có thời gian lãng phí ở loại này không quan trọng tiểu sự phía trên. Mập lùn đệ tử bất đắc dĩ thở dài nói, có biện pháp nào? Chu sư Minh phân phó, để cho chúng ta nhất định muốn thu hồi cái kia Trầm Lâm Phong thủ cấp. Làm sao? Ngươi dám không nghe sao? Cao gầy đệ tử sắc mặt cứng đờ, á khẩu không trả lời được. Kim Đao môn môn quy sơ nghiêm, nội bộ đẳng cấp rõ ràng. Chu Minh Ngọc là chân truyền đệ tử, bọn hắn chỉ là nội môn đệ tử. Chu Minh Ngọc có mệnh lệnh, bọn hắn nhất định phải tuân theo. Chớ nói chi là Chu Minh Ngọc vẫn là tam trưởng lão nhi tử, thân phận tôn quý. Bọn hắn muốn là hành sự bất lực, ai biết Chu Minh Ngọc sẽ làm sao cho bọn hắn làm khó dễ. Cao gầy đệ tử bỗng nhiên xì một tiếng kinh miệt, Trầm Lâm Phong cái kia tiểu xuất sinh ngoan ngoãn nhận lấy cái chết không phải tốt, cũng bất chúng ta ở chỗ này lãng phí thời gian. Hơn nửa đêm không ngủ được ở trên núi cho muối đốt, lão tử còn muốn đi kỹ viện nghe hát đây. Mập lùn đệ tử cười hắc hắc, nghe nói cái kia Trầm Lâm Phong năm nay chỉ có 18 tuổi, cũng đã là hậu thiên cựu trọng võ giả, tư chất siêu phàm, là cái ít có thiên tài, so Chu sư Minh còn mạnh hơn. Có cơ hội giết chết dạng này thiên tài, cho ăn một cho muối đốt cũng không có gì lớn lao. Cao gầy đệ tử nghe vậy gật đầu, cười lạnh một tiếng, ngươi nói cũng có đạo lý, ngược sát thiên tài khoái cảm ta đã sớm muốn nếm thử, nghe nói so ngủ hòa khôi tư vị thoải mái nhiều. Mấy người một bên nói, một bên hướng về phía trước tìm kiếm. Trầm Lâm Phong ánh mắt băng lãnh, theo trên ngọn cây nhảy xuống, phi tốc theo hai cái Khương gia võ giả sau lưng lướt qua. Đao quang thế hàn, lóe lên một cái rồi biến mất. Hai cái Khương gia võ giả đầu phi lên, ngã xuống đất thân tử. Giết chết hai người về sau, Trầm Lâm Phong cực tốc lướt đi, thẳng hướng mấy người khác. Thi thể ngã xuống ma sắt lùm cây phát ra sàn sạt tiếng vang, đưa tới mặt khác hai cái Khương gia võ giả chú ý bọn hắn quay đầu nhìn lại, vừa mới bắt gặp hai người ngã xuống trong nháy mắt. Lão Trương, lão Vương, các ngươi. Hai người sắc mặt đột biến, nhưng lời còn chưa dứt, một vệt lạnh lẽo đao quang trong chớp mắt lướt qua bọn hắn con người. Ngay sau đó, hai người đầu phi lên, ánh mắt trời đất quay cuồng. Cẩn thận! Kim Đao môn đệ tử giống to cảnh báo, Khương Trọng Hải trong nháy mắt đề phòng. Hắn đôi mắt lấp lóe hàn quang, đột nhiên nhìn lại, không thấy có bất kỳ người xuất thủ, nhưng hai cái Khương gia võ giả đầu lại chính mình bay lên. Hắn ở nơi đó, dùng bó đốt chiếu, đem người tìm cho ta đi ra. Khương Trọng Hải chỉ một chỗ âm ảnh giống to, còn lại Khương gia võ giả hào hào huy động bó đốt dò xét chiếu, thế mà Trầm Lâm Phong sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Chân hắn đạp lăng hư bộ, thân hình giống như quỷ mị, xê dịch tung hoành ở giữa, không một người có thể phát hiện hắn tung tích. Giờ này khắc này, đêm tối cũng là hắn che chở tốt nhất. Phúc, phúc. A tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, Khương gia võ giả một cái tiếp một cái chết đi, tất cả đều là đầu người rơi xuống đất, chết không toàn thây. Thời gian một cái chớp mắt, Khương Trọng Hải mang tới người thì chết sạch. Hắn tay chân băng lạnh đứng tại chỗ, nhìn đến thể xác tinh thần phát lạnh, toàn thân tóc gáy dựng đứng. Sợ cái kia trong bóng tối người sau một khắc cũng chặt xuống đầu của hắn. Hai cái Kim Đao môn đệ tử cũng cảm giác dùng mình, lưng tựa lưng tay cầm loan đao, toàn bộ tinh thần đề phòng. Gì? Cao nhân phương nào? Lão phu Khương gia Khương Trọng Hải, như có chỗ đắc tội, mong rằng tiền bối rộng lòng tha thứ. Khương Trọng Hải ôm quyền, hướng về chung quanh đêm tối cung kính hô to. Hắn không có hoài nghi kẻ giết người là Trầm Lâm Phong, ngược lại cho rằng là trong lúc vô tình trêu chọc cao nhân. Dù sao chỉ là một cái Trầm Lâm Phong, không có khả năng có dạng này thực lực. Hai cái Kim Đao môn đệ tử cũng mở miệng hô to, tại hạ là Kim Đao môn đệ tử, còn thỉnh tiền bối xem ở Kim Đao môn trên mặt mũi, chớ muốn làm khó. Nếu là tại hạ vô ý xâm nhập tiền bối chi địa, chúng ta lập tức rời đi. Hai người nghĩ đến có kim đao môn trấn nhiếp, cái kia trong bóng tối người đánh lén dù cho là tiên tiên cao thủ, cũng sẽ kiêng kỵ một hai. Nhưng không ngờ vừa dứt lời, đao quang ngay tại phía sau hai người sáng lên. Ken đao quang một lóe, phút chốc hai đao, hai đầu mang huyết cánh tay lăng không bay lên. Hai cái kim đao môn đệ tử thảm liệt kêu rên, lảo đảo nửa quỳ trên mặt đất. Không tốt. Khương Trọng Hải sắc mặt đại biến, dưới chân đạp một cái, lúc này thì muốn chạy trốn. Thế mà một cái băng lãnh thanh âm lại ở sau lưng hắn vang lên. Lão cậu, còn nhớ ta không? Khương Trọng Hải trừng lớn hai mắt, đồng tử thích chặt, thân thể cứng ngắc. Trầm Lâm Phong thanh âm hắn làm sao có thể nghe không hiểu đâu. Không có khả năng, ngươi. A đao quang lướt qua, chém xuống Khương Trọng Hải cánh tay phải. Cánh tay phải đập xuống đất, bàn tay run rẩy nắm chặt lại buông ra, hai viên thiết đạm lăn xuống. Tay gãy Khương Trọng Hải lảo đảo lui lại, tay trái bưng bít lấy tay gãy lỗ hổng, kịch liệt đau nhức để hắn biểu lộ dữ tợn. Ngươi thực lực, ngươi, ngươi đột phá tiên thiên. Khương Trọng Hải hoảng sợ nhìn lấy Trầm Lâm Phong, trong mắt ngoại trừ e ngại, còn có một tia khó có thể tin. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, bị truy sát lên trời không đường, xuống đất không cửa Trầm Lâm Phong, dưới tuyệt cảnh vậy mà đột phá tiên thiên. Đây chính là 18 tuổi tiên thiên cao thủ à, toàn bộ Quảng Bình thành mấy trăm năm chưa bao giờ xuất hiện qua. Cho dù là kim đao môn trong lịch sử cũng không có từng sinh ra loại này tuyệt thế thiên tài. Trầm Lâm Phong cầm đao tiến lên, mặt như phủ băng, diệt ta Trầm gia thời điểm, ngươi đầu này lão cẩu không nghĩ tới sẽ rơi tại ta trong tay à. Còn có các ngươi hai cái, nối giáo cho giặc, cũng đều đáng chết. Trầm Lâm Phong nhìn lấy ba cái tay gãy chó mất chủ, trong mắt sát cơ bốn phía. Trầm Lâm Phong, ngươi dám cắt ta cánh tay, ngươi xong, lên trời xuống đất không có người cứu được ngươi. Cao gầy đệ tử giữ tận nộ hống. Chu sư minh sẽ không bỏ qua ngươi, kim đao môn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thấp nam nhân mập cũng điên cuồng hét lên. Sắp chết đến nơi còn dám phát ngôn bừa bãi. Trầm Lâm Phong vung đao một bổ, tiên thiên chân khí hóa thành đao khí theo đao nhận bay ra, một phân thành hai, lướt qua hai người hoàn hảo cánh tay. Phá quân thất thức chi xa trường điểm binh. Nương theo lấy hai tiếng kêu thảm thiết, lại là hai đầu mang huyết cánh tay lăng không bay lên. A a. Hai người dựa vào tại trên cây gầm thét, gương mặt dữ tợn và mẹo, giống như ác quỷ, hai chân loạn đạp, đá ngã lăn bùn đất. Tay gãy thống cổ thâm nhập cốt tủy, không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Vẫn chưa xong đâu, các ngươi diệt ta Trầm gia, giết ta tộc nhân, đừng nghĩ thống khoái như vậy đi chết. Trầm Lâm Phong lần nữa vung đao, chém đứt hai người hai chân. Trầm Lâm Phong, ngươi chết không yên lành. Hỗn đản, tiện chủng, xuất sinh, kim đao môn sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi nhất định sẽ bị ngàn đao bầm thây, chặt thành thịt nát. Hai cái kim đao môn đệ tử tuyệt vọng gào thét, theo máu tươi dâng trào, khí tức càng ngày càng yếu. Bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính mình sẽ bị chặt thành người trệ. Hiền chất tha mạng a. Khương Trọng Hải nhìn đến sợ hãi, không nói hai lời, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hiền chất, ta là nhìn lấy ngươi lớn lên, ta còn xin ngươi đi qua kia về đây. Diệt Trầm gia là ta đại ca Khương Trọng Uy chủ ý, ta đã từng ngăn cản qua, thế nhưng là hắn không nghe a. Hiền chất muốn giết liền đi giết hắn, chớ muốn giết ta. Còn có Khương Xu Nhị, nàng cùng Khương Trọng Uy phụ nữ hai người tâm như rắn giết, bọn hắn mới là Diệt Trầm gia kẻ cầm đầu a. Trầm Lâm Phong mặt lộ vẻ vẻ chán ghét, vì cầu sống tạm bán chí thân, các ngươi Khương gia quả nhiên đều là một đám không bằng heo chó xuất sinh. Nói, ta phụ thân thế nào? Còn có Chu Minh Ngọc, hắn có phải hay không còn tại Khương gia? Chu công tử. A không, Chu Minh Ngọc đã mang theo Khương Xu Nhị về Kim Nam Môn, đến mức Trầm gia chủ, hắn. Hắn, cha ta thế nào? Chương 4, ngươi không phải biết sai, ngươi là biết chính mình phải chết, tuy nhiên trong lòng sớm có dự cảm, nhưng vẫn chưa tận mắt thấy lao cha bị giết, Trầm Lâm Phong vẫn như cũ ôm lấy một phần vạn hy vọng. Trong lòng suy nghĩ dù là bị Khương gia bắt sống, nhận hết tra tấn, chỉ cần còn sống liền tốt. Chờ hắn diệt đi Khương gia, tự nhiên có thể cứu ra lao cha. Có thể nhìn Khương Trọng Hải ấp úng bộ dáng, cái này một phần vạn hy vọng cũng không có. Lao cậu, các ngươi hết thảy đều đáng chết. Nổi giận Trầm Lâm Phong vung đao chém xuống, chém đứt Khương Trọng Hải cánh tay trái. A tha mạng, tha mạng a. Ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Hai tay bị đoạn, máu chảy ồ ạt. Khương Trọng Hải biết mình sắp chết, nhưng vẫn như cũ lớn tiếng cầu xin tha thứ. Cương đại cầu sinh ý chí cùng hoảng sợ trèo chống hắn tại trên mặt đất bò sát, cái cằm cắm ở trong bùn, hai chân liền đạp, từng chút dịch chuyển về phía trước. Trầm Lâm Phong đi lên trước, thanh âm băng lãnh, ngươi không phải biết sai, ngươi là biết chính mình phải chết. Tiếng nói rơi xuống đất, Trầm Lâm Phong một đao quét ngang, chặt đứt Khương Trọng Hải hai chân đồng dạng để hắn biến thành người tàn phế. Tiểu xuất sinh, ta Khương gia sẽ không bỏ qua ngươi, còn có Kim Đao môn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi đắc tội Chu công tử, còn giết Kim Đao môn đệ tử, nhất định sẽ so ta bị chết thảm hại hơn. Cha ngươi cái kia lão xuất sinh đã sớm chết, ngươi cũng lập tức muốn chết. Lão phu tại địa ngục chờ ngươi. Khương Trọng Hải biết mình sống không được, phát ra ác độc nhất nguyền rủa. Trầm Lâm Phong đạm mạc mở miệng, ta lập tức thì đưa Khương gia cựu tộc đi xuống cùng ngươi, bọn hắn một cái đều chạy không được. Bạch đao quang lướt qua, Khương Trọng Hải đầu người rơi xuống đất. Ánh mắt của hắn còn mở to, lưu lại oán độc cùng tuyệt vọng, chết không nhắm mắt. Giết chết Khương Trọng Hải về sau, Trầm Lâm Phong lại chặt xuống hai cái kim đao môn đệ tử thủ cấp, sau đó bắt đầu mở thi. Tại Khương Trọng Hải trên thân tìm tới mấy cái tấm ngân phiếu, tại hai cái kim đao môn đệ tử trên thân cũng tìm tới mấy cái tấm ngân phiếu, tổng số vượt qua 1000 lượng. Trừ cái đó ra còn có một bản bí tịch. Tại hỏa quang chiếu rọi, Trầm Lâm Phong mở ra bí tịch là xem. Bí tịch tên là Duệ Kim Quyết, chính là kim đao môn độc cửa nội công tâm pháp. Đáng tiếc bí tịch trong tay là tàn quyết, chỉ có trước 7 trọng, tu luyện tới đệ thất trọng có thể đột phá tiên thiên nhất trọng. Muốn đến là kim đao môn vì phòng ngừa tâm pháp tiết ra ngoài, cho nội môn đệ tử tâm pháp chỉ có trước 7 trọng. Muốn tu luyện đến tiếp sau tâm pháp, trước hết đột phá tiên thiên cảnh giới. Đúng lúc này, hệ thống âm thanh vang lên. Đinh, kiểm tra đến nội công tâm pháp, phải chăng tu luyện? Trầm Lâm Phong nhíu mày, ở trong lòng hỏi thầm, ta đã học được Liệt Dương Quyết, lại tu luyện Duệ Kim Quyết, hai môn nội công sẽ không xung đột sao? Mọi người đều biết, tu luyện nội công tâm pháp là không thể hàm hố. Không giống nhau nội công tâm pháp, tu luyện ra được nội lực cùng chân khí cũng không giống nhau. Đồng tu hai cửa nội công tâm pháp, nếu là dị chủng chân khí tương khắc, liền sẽ dẫn đến võ giả tẩu hỏa nhập ma. Nhẹ thì tu vi tổn hao nhiều, nặng thì võ công tất phế. Nghiêm trọng hơn, tê liệt biến thành phế nhân thậm chí tử vong. Cho nên trên giang hồ võ giả, nếu là tu vi tiến không thể tiến, sẽ tìm cùng bản thân nội công tương hợp, tạm chờ cấp cao hơn công pháp chuyển tu. Kể từ đó có thể tránh cho tẩu hỏa nhập ma. Chỉ bất quá tương hợp nội công ít càng thêm ít. Coi như tìm được, cũng căn bản mua không nổi hoặc là không cách nào đáp thủ. Danh môn tông phái, võ học thế gia, tất cả không có ngoại lệ đem nội công tâm pháp cùng võ kỹ coi là chuyển thừa chí bảo, tùy tiện là sẽ không tiết ra ngoài. Ngoại nhân nếu là học trộm, ác gặp truy sát, không chết không thôi. Đấu giá trường xuất hiện nội công tâm pháp, không có chỗ nào mà không phải là giá trên trời. Tiên thiên cấp nội công tâm pháp, giá trị chí ít 5 vạn lượng bạch ngân. Đinh, ký chủ không cần lo lắng, có hệ thống tương trợ, ký chủ vô luận tu luyện bao nhiêu cửa nội công tâm pháp, cũng sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Không chỉ có tu luyện ra được chân khí có thể hoàn mỹ dung hợp, mà lại theo nội công tâm pháp số lượng tăng nhiều, dung hợp về sau công pháp còn có thể tiến hóa. Trầm Lâm Phong ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới hệ thống ngoại trừ thêm điểm, còn có dung hợp thần công thăng cấp năng lực. Đã như vậy còn chờ cái gì? Hệ thống, lập tức tu luyện Duệ Kim Quyết, trực tiếp lên tới mắt cấp, sau đó dung nhập Liệt Dương Quyết. Đinh, ký chủ tu luyện Duệ Kim Quyết, tàn. Hệ thống thêm điểm bên trong. Duệ Kim Quyết đột phá nhất trọng, nhị trọng, tam trọng, thất trọng. Công pháp dung hợp bên trong, Liệt Dương Quyết thăng cấp bên trong. Thăng cấp thành công. Quanh một cỗ chân khí tại đan điền bạo phát, mãnh liệt mà ra, quán thông kỳ cân bắt mạch, toàn thân. Trầm Lâm Phong chính thức đột phá tiên tiên tam trọng. Hắn vận chuyển Liệt Dương Quyết tâm pháp, thôi động chân khí đánh gãy một cây đại thụ, cảm giác Liệt Dương chân khí uy lực tăng lên ước chừng một thành. Liệt Dương Quyết dung hợp Duệ Kim Quyết người chậm tiến hóa, tuy nhiên vẫn như cũ chỉ có 4 tầng cảnh giới, nhưng là tu luyện tới viên mãn có thể đột phá tiên tiên tam trọng. Tính danh: Trầm Lâm Phong cảnh giới: Tiên tiên tam trọng công pháp, Liệt Dương Quyết, tứ trọng viên mãn, phá quân thất thức, viên mãn, lang hư bộ, viên mãn, điểm số 1000 vạn ức. Như thế nói đến chỉ cần ta không ngừng thu hoạch được tân công pháp, không ngừng dung hợp thăng cấp, tu vi liền có thể một mực đột phá. Chân nguyên, chân cương, thiên nhân, pháp tướng, không có chút nào bình cảnh. Giờ khắc này, Trầm Lâm Phong trong lòng hào tình bạt trượng, nhiệt huyết bay thẳng đỉnh đầu. Đem ý tịch thu vào trong lòng, Trầm Lâm Phong nhanh chân rời đi, biến mất trong đêm tối. Hắn sau khi đi không bao lâu, bốn phía lập tức nhào lên một đám đói khát sói hoang, bọn chúng đều là bị mùi máu tươi hấp dẫn tới. Dương dập bên trong thi thể bị bầy sói xé nát, nuốt vào trong bụng. Siêu, siêu, siêu. Trầm Lâm Phong thi triển lăng hư bộ, trong rừng rậm nhanh chóng bay lượn. Hắn thỉnh thoảng đạp diệp mà đi, thỉnh thoảng lăng không bay lên nhảy đến trên đại thụ, tại thân cảnh ở giữa bay vọt, lấy tốc độ nhanh nhất chạy về Quảng Bình Thành. Ngày thứ hai thiên minh, Trầm Lâm Phong trở lại Quảng Bình Thành. Hắn không có trực tiếp giết Yến Cương gia, mà chính là đợi đến nửa đêm mới động thủ. Ban ngày động thủ, rất có thể có cá lọt lưới. Thời gian đi vào giờ tí, phu canh gõ vàng cái mỏ gõ mỏ cầm canh, mỗi gõ một chút thì nói một câu: Trời hanh bất khô, cẩn thận củi lửa. Một vòng trăng tròn treo cao bầu trời, chiếu xạ toàn bộ Quảng Bình Thành, rơi xuống ngân quang xua tan hắc ám. Lúc này, một đám mây đen bay tới, đúng lúc dừng ở Khương gia trên không, che khuất ánh trăng. Làm vi tiên tiên gia tộc, Khương phủ khí phái phi phàm, trạch viện chiếm diện tích cực lớn, chia làm tiền viện, trung viện, nội viện. Lối vào cửa chính là hai phiến sơn son đại môn, phía trên có 8 cái màu đỏ lồng đèn lớn, chiếu rọi hỏa quang, chiếu sáng đêm tối. Trước cửa trưng bày 2 cái sư tử đá, mỗi cái sư tử đá bên cạnh đều có 2 cái hậu thiên võ giả đứng gác các đêm. Lúc đến nửa đêm giờ tí, dù cho là hậu thiên võ giả, cũng không nhịn được buồn ngủ thượng đầu. 4 cái hậu thiên võ giả không ngừng ngáp, bật hai phiến con muỗi trên mí mắt giống treo chỉ truy, không ngừng rơi xuống. Một tên hộ vệ dựa vào sư tử đá, nhìn lấy 3 người khác nói ra: Các ngươi trước chống đỡ một hồi, ta không chịu nổi, khép mắt một hồi. Một người khác gầm nhẹ nói: Ngươi không muốn sống nữa? Nếu như bị trưởng lão bắt được, ta nhóm trực đêm lười biếng, chí ít 30 roi, coi như không chết cũng muốn nằm trên giường một tháng. Người kia ngáp: Không có vấn đề, nói cái này đều nhanh giờ tí, trưởng lão đã sớm ôm lấy các phu nhân ngủ, nào có tinh lực quản chúng ta. Hắn vất vả suốt cả đêm, hiện tại tuyệt đối ngủ được so heo còn chết. Chương 5, đại khai sát giới, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Người thứ 3 lắc đầu nói: Mấy ngày nay không giống nhau, chúng ta vừa diệt Trầm gia, buổi tối còn là cẩn thận một điểm. Nghe nói mấy ngày nay liên trưởng lão cũng muốn gác đêm, gia chủ đều không ngoại lệ. Lười biếng hộ vệ cười nhạo nói: Làm sao? Các ngươi còn sợ cái kia Trầm Lâm Phong quay lại báo thù à? Hắn khinh thường lạnh hừ một tiếng: Trầm Lâm Phong đã sớm là một đầu chó mất chủ, mặc dù có thể đào thoát truy sát, cũng quyết định không dám về Quảng Bình Thành. Các ngươi cứ yên tâm đi. Hắn vừa dứt lời, sau lưng tình lình vang lên một âm thanh lạnh lùng: Các ngươi đang tìm ta? Cái ken đao quang trong nháy mắt sáng lên, trong hư không lưu lại một đạo ngân mang. Ngân mang theo bên trái sư tử đá kéo dài thân đến phía bên phải sư tử đá, đem 4 cái trực đêm hộ vệ cổ nối liền nhau. Trầm Lâm Phong vung đao vây khô vết máu, thu đao vào vỏ, lật qua tường vây tiến nhập Khương gia. Tại phía sau hắn, 4 cái trực đêm hộ vệ trên cổ đồng thời nứt ra một đạo vết máu, ngay sau đó đầu lăn rơi xuống đất. 4 người trên mặt còn lưu lại kinh ngạc biểu lộ. Chui vào Khương gia về sau, Trầm Lâm Phong đại khai sát giới. Lúc trước viện giết tới trung viện, ven đường thấy người, trong phòng người ngủ, vô luận nam nữ lao hấu, một mực toàn giết. Cho dù là Khương gia mấy đầu chó giữ nhà đều chưa thả qua. Rốt cục, Thương gia phụ trách trực đêm tuần tra võ giả đội ngũ phát hiện Trầm Lâm Phong, hướng về hắn trùng sát mà đến. Là Trầm Lâm Phong, ngươi thế mà còn dám trở về, tự chui đầu vào lưới, muốn chết. Huynh đệ nhóm, giết hắn, cầm lấy thủ cấp của hắn hướng ra chủ lĩnh thưởng. Thương gia võ giả theo bốn phương tám hướng tuôn ra, cùng nhau tiến lên, vây công Trầm Lâm Phong. Trầm Lâm Phong rút đao, tiên thiên chân khí hội tụ tại trên lưỡi đao, giết vào trong đám người, mang theo một mảng lớn phi huyết. Xa trường địa binh, một đao rơi xuống, tiên thiên chân khí bắn ra phân tán, hóa thành thất đạo đao khí, đem bảy cái Thương gia võ giả chém thành hai khúc. Vạn mã lao nhanh, hoành đao phá không, phi tốc lướt qua chung quanh bốn tên võ giả, lại hào đầu phóng lên tận trời. Phá quân thất thức thoát thai từ quân trận sát phạt, không sợ nhất cũng là quân chiến. Bảy thức đao chiêu bên trong, có bốn thức quần công sát chiêu. Trầm Lâm Phong đem phá quân đao pháp tu luyện tới viên mãn cảnh giới, nhân đao hợp nhất. Giờ phút này đối mặt vây công thi triển ra, thật có như trong quân chiến tướng, trên chiến trường tung hoành tới lui, ngược sát hết thể cả binh. Đao nhận những nơi đi qua, đầu người rơi vãi, chân cụt tay đứt bay loạn, rất nhanh liền đem Khương gia võ giả giết đến người ngã ngựa đổ. Thi thể máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, không một toàn thây. Hậu thiên cửu trọng võ giả lâm vào vây công, sẽ bị vây giết mà chết. Nhưng tiên tiên võ giả chân khí dồi dào, liệt dương quyết tu luyện ra được liệt dương chân khí càng là sinh sôi không ngừng, đủ để chèo chống Trầm Lâm Phong lâu dài tác chiến. Bọn này võ giả bình quân thực lực bất quá sau thiên tứ ngũ trọng, hắn giết như là giết gà, không tốn sức chút nào. Không tốt, hắn đã đột phá tiên tiên cảnh giới, chúng ta đánh không lại hắn. Nhanh, nhanh đi bẩm báo gia chủ. Lúc này, Khương gia trong chính sảnh, ánh nến thông minh, hỏa quang theo nhỏ gió khẽ đung đưa, chiếu vào Khương Trọng Uy ảnh tử không ngừng lắc lư. Hắn ngồi tại chủ vị, ngón tay đánh mặt bàn, sắc mặt có chút âm trầm. Lão nhị làm sao còn chưa có trở lại, đã 4 ngày, còn không có giải quyết cái kia tiểu xuất sinh sao? Một cái trưởng lão cười nói, gia chủ yên tâm, tiểu xuất sinh kia chạy ra Trầm gia thời điểm đã bản thân bị trọng thương, đối mặt ta Khương gia truy sát vạn vạn khó có sinh lộ. Gia chủ chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, chắc hẳn nhị gia chẳng mấy chốc sẽ mang theo tiểu xuất sinh thủ cấp trở về. Một vị trưởng lão khác cũng mở miệng phụ họa, đúng vậy à, gia chủ, tiểu xuất sinh hẳn phải chết không nghi ngờ, căn bản không cần lo lắng. Khương Trọng Uy không nói, một ngày chưa lấy được Trầm Lâm Phong tin chết, hắn thì một ngày không cách nào an lòng. Tại Chu Minh Ngọc xuất hiện trước đó, Trầm Lâm Phong là hắn trong lòng tốt nhất con rể nhân tuyển. Đối với Trầm Lâm Phong võ học thiên phú, hắn hiểu rõ nhất. 18 tuổi đã đột phá hậu tiên cửu trọng, khoảng cách tiên tiên chỉ kém nửa bước, thỏa thỏa chân nguyên trần cương chi tư. Nếu không phải nữ nhi khư khư cố chấp, hắn thực sự không muốn từ bỏ Trầm Lâm Phong đi đổi Chu Minh Ngọc. Cái kia Chu Minh Ngọc tuy nói là tiên tiên nhị trọng cao thủ, thực lực còn mạnh hơn hắn, nhưng năm nay đã 28 tuổi, so Trầm Lâm Phong lớn hơn đến tận 10 tuổi. Luận tiên phú, Chu Minh Ngọc còn kém rất xa Trầm Lâm Phong. Chờ Trầm Lâm Phong 28 tuổi thời điểm, thực lực sợ là đã viễn siêu tiên tiên nhị trọng. Chu Minh Ngọc duy nhất so Trầm Lâm Phong mạnh địa phương, cũng là sau lưng có Kim Đao môn chỗ dựa. Hắn lúc đầu ý nghĩ là, đã nữ nhi muốn gả Chu Minh Ngọc, cái kia cùng Trầm gia từ hôn chính là, không cần đến đem sự tình làm tuyệt. Có thể hết lần này tới lần khác nữ nhi nói, Trầm Lâm Phong tập võ thiên phú xuất chúng, tâm cao khí ngạo. Hôm nay thụ từ hôn chi nhục, ngày sau thực lực tăng mạnh, chắc chắn sẽ hướng Khương gia báo thù. Đến lúc đó Khương gia muôn vàn khó khăn ngăn cản. Khương Trọng Uy nghe xong cảm thấy lời này rất có đạo lý. Không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất. Trầm Lâm Phong tương lai nếu thật trở về báo thù, Khương gia có thể hay không người chết không nói trước, một khi việc này lan truyền ra ngoài, hắn Khương gia nhất định thể diện mất hết, biến thành trò cười. Giang hồ đồng đạo đều sẽ nói hắn Khương Trọng Uy là cái mắt mù, trắng trắng vứt bỏ một cái hảo nữ tế. Người trong giang hồ muốn cũng là một cái mặt mũi, có lúc mặt mũi so mệnh còn trọng yếu hơn. Khương Trọng Uy tự nhiên cũng là như thế. Hắn càng nghĩ càng bất an, càng nghĩ trong lòng sát khí càng nặng. Sau cùng quyết tâm chạm thảo trừ căn, không lưu hậu hoạn. Đồng thời còn có thể mượn Chu Minh Ngọc tay, đem chọn cái Trầm gia chiếm đoạt. Đến lúc đó có Kim Đao môn làm chỗ dựa, hắn Khương gia cũng là Quảng Bình thành đệ nhất gia tộc. Nhưng hôm nay Trầm Lâm Phong chạy thoát, thật lâu chưa có tin tức, khiến Khương Trọng Uy ăn ngủ không yên. Hắn cũng không muốn cũng có ngày thật bị Trầm Lâm Phong tìm tới cửa báo thù. Đang lúc Khương Trọng Uy mặt ủ mày trao thời điểm, tiền viện đột nhiên chuyển đến một trận tiếng la giết cùng tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó, một tiếng thê lương gọi tại bên ngoài phòng vang lên, "Gia chủ, việc lớn cũng tốt." Một cái trên thân nhuốm máu võ giả xông vào đại sảnh, dưới chân mất tự do một cái quỳ rạp xuống đất, đối với Khương Trọng Uy hoảng sợ hô to, "Trầm, Trầm, Trầm Lâm Phong giết tiến đến rồi." "Ngươi nói cái gì?" Khương Trọng Uy sắc mặt đại biến, vỗ bàn đứng dậy. Hai cái trưởng lão cũng là vụt một chút đứng thẳng người, giống như là dưới mông lấy hỏa một dạng. "Trầm Lâm Phong giết tiến đến rồi." "Hắn làm sao dám? Một đầu chó mất chủ, thiên đường có đường hắn không đi, địa ngục không cửa tự xin bảo. Gia chủ, đây chính là trạm thảo trừ căn hảo cơ hội a. Lần này nhất định phải triệt để giết chết cái kia tiểu xuất sinh." Hai cái trưởng lão trợn mắt trừng trừng, trong mắt sát khí bốn phía. Chỉ có Khương Trọng Uy, cao mày, tâm lý bất an nặng hơn. Hắn biết Trầm Lâm Phong làm người cùng tính cách, như không có tuyệt đối nắm chắc, sao lại tự chui đầu vào lưới? Chẳng lẽ hắn đột phá tiên thiên? Khương Trọng Uy quyền trái nắm chặt, tay phải đột nhiên một chảo, hốt tới trên đường bảo kiếm. Ba người còn chưa đi ra đại sảnh, chỉ nghe thấy mấy cái tiếng kêu thảm thiết tại bên ngoài phòng nổ vang. Ngay sau đó mấy đạo nhân ảnh đập phá đại sảnh cửa sổ cùng khung cửa, trùng điệp rơi vào trong đại sảnh. Mấy cái bộ thi thể tại trên mặt đất hoạt động, đem đại sảnh hai hàng cái ghế đụng ngã, sau cùng dừng ở Khương Trọng Uy ba người dưới chân. Báo tin võ giả rất không may, bị một cỗ thi thể đụng bay ra ngoài, tại chỗ đâm đến hắn đứt gân gãy xương, thổ huyết mà chết. Chương 6, huyết tẩy Khương gia, một tên cũng không để lại. Cái này, Khương Minh, Khương Đường, Khương Hạo. Hai cái trưởng lão nhìn trên mặt đất tử thi, trong lòng nộ hỏa càng nặng. chỉ vì trên đất tử thi tất cả đều là Khương gia tinh nhuệ võ giả. Ba ngày trước diệt Trầm gia, Khương gia tổn thất không ít võ giả. Bây giờ lại bị Trầm Lâm Phong giết chết nhiều như vậy tinh nhuệ. Bọn hắn Khương gia võ giả đã 10 không còn 1, chỉnh thể thực lực xa xa không được như xưa. Trầm Lâm Phong xuất hiện tại ngoài phòng khách, đôi mắt lạnh lẽo, khóa chặt Khương Trọng Uy. "Khương lão cẩu, ta trở về." Trong tay hoành đao khẽ nhúc đích, lấp lóe hàn quang. Máu tươi từ trên lưỡi đao trượt xuống, phía sau là một chỗ chân cụt tay đứt. Khương gia gác đêm tuần tra võ giả đã bị hắn giết tuyệt. "Tiểu Súc Sinh, lá gan của ngươi quả nhiên rất lớn, lại vẫn dám trở về, xem ra Trọng Hải đã tử trong tay ngươi." Khương Trọng Uy thanh âm trầm thấp. Trầm Lâm Phong đạm mạc nói, "Ta trước chặt tứ chi của hắn, lại chém phía dưới thủ cấp của hắn, sau cùng đem thi thể đốt cho bầy sói. Không thể không nói, các ngươi Khương gia người đều là một đám không bằng heo chó súc sinh." Khương Trọng Hải vì sống tạm, vì trên mặt đất hết sức cầu khẩn, không chỉ có đem hết thể chịu tội toàn bộ đẩy đến trên đầu ngươi, còn khóc lấy hô hào để cho ta tới giết ngươi. "Các ngươi thật đúng là huynh đệ tình thâm a." Trầm Lâm Phong trong giọng nói mang theo một cỗ niềm ai. Khương Trọng Uy lông mày nhíu lại, cầm kiếm tay dùng sức mấy phần. Hắn không có hoài nghi Trầm Lâm Phong tại lừa gạt hắn, chính mình đệ đệ là cái gì hạng người, hắn lòng dạ biết rõ. Khương Trọng Uy tốt xấu còn có thể giữ vững tỉnh táo, nhưng hai cái trưởng lão nhịn không được. "Tiểu Súc Sinh, sắp chết đến nơi còn dám phát ngôn bừa bãi, lão phu làm thịt ngươi, chết đi cho ta." Hai cái trưởng lão đột nhiên vọt tới trước, nén giận xuất thủ. Người bên trái lấy tay thành chảo, sử chính là ương chảo thủ, luyện đến cực hạn bóp nát xương người như là bóp nát đậu hũ. Hắn hai cái ương chảo một trước một sau, chụp vào Trầm Lâm Phong quanh thân đại huyệt. Bên phải người sử kiếm, một kiếm đâm ra, thẳng đến Trầm Lâm Phong trái tim yếu điểm. Hắn sử chính là Khương gia Lưu Vân kiếm pháp, lấy nhẹ nhàng cực tốc vì chủ. Hai người đều là hậu thiên cựu trọng thực lực, chiêu thức cũng bèn bèn chỉ là tinh thông, tại Trầm Lâm Phong xem ra đầy sơ hở. Đối mặt hai người sát chiêu, Trầm Lâm Phong mũi chân một điểm, chân đạp lăng hư thân hình phiêu nhiên mà ra, trong chớp mắt theo giữa hai người xuyên thẳng qua mà qua. Đao quang hoành không, xâm lược như hỏa, phi tốc xẹt qua cổ hai người. Phá quân thất thức chi phong hỏa liên thành. Phốc phốc. Hai viên đại hảo đầu phóng lên tận trời, huyết trụ dâng trào cao nửa thước. Không giống nhau thi thể rơi xuống đất, Khương Trọng Uy đã huy kiếm hướng Trầm Lâm Phong đánh tới. Kiếm nhận phía trên chân khí lưu chuyển, kiếm quang chợt hiện. Một kiếm rơi xuống, kiếm khí phá không, chém thẳng vào Trầm Lâm Phong mi tâm yếu hại. Trầm Lâm Phong không tránh không né, đón kiếm khí vọt tới trước, sử xuất một chiêu cửa lớn quá quan. Hắn lăng không vọt lên, hoành đao tại lòng bàn tay xoay tròn, trở tay cầm đao về sau, vận đủ chân khí chém nghiêng xuống. Đao khí phá không, không chỉ có đem kiếm khí chẳng diệt, dư uy không giảm, bay thẳng Khương Trọng Uy mà đi. Khương Trọng Uy không dám kinh thường, lập tức giơ kiếm đón đỡ. Thế mà cái này chặn lại phát hiện, Trầm Lâm Phong đao khí uy lực lớn kinh người. Va chạm trong nháy mắt, hắn miệng hổ lập tức xé rách, máu thịt bé bét. Bị đau, bảo kiếm trong tay đánh trả đâm vào ở ngực, chỉ nghe răng rắc một tiếng, xương ngực vỡ vụn. Khương Trọng Uy ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay rất ra ngoài, trùng điệp đụng vào đại sảnh vách tường. Phình một tiếng, Khương Trọng Uy nện rơi xuống đất, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Không có khả năng, người rõ ràng vừa đột phá tiên thiên, vì sao chân khí sẽ như thế hùng hậu? Khương Trọng Uy khó có thể tin nhìn lấy Trầm Lâm Phong, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Đối lên Trầm Lâm Phong, hắn thế mà một chiêu thì bị thua. Không chỉ có xương ngực vỡ vụn, liền ngũ tạng lục phủ đều bị trọng thương, triệt để mất đi sức phản kháng. Xâm nhập hắn thể nội liệt dương chân khí, càng là còn như hỏa diễm đồng dạng tại hắn thể nội cháy hùng hực, lệnh hắn ngũ tạng đều cháy, thống khổ không chịu nổi. Rõ ràng hắn cùng Trầm Thiên Tề giao thủ qua, Trầm Thiên Tề liệt dương chân khí còn lâu mới có được Trầm Lâm Phong như vậy cường đại. Trầm Lâm Phong mặt không biểu tình tiến lên, đạm mạc mở miệng, "Ta lời nói, ngươi không xứng nghe, ta chỉ có một vấn đề. Ngươi ngoan ngoãn trả lời, ta lưu ngươi một đầu toàn thây." Khương Trọng Uy con ngươi chuyển động, đột nhiên cười lạnh một tiếng, "Lão phu biết ngươi muốn hỏi cái gì. Ngươi là muốn hỏi ngươi cha a? Ta nói cho ngươi, hắn chết, bị ta nhất kiếm xuyên tâm, chết đến mức không thể chết thêm." Lời này vừa nói ra, Trầm Lâm Phong lập tức nổi giận, sắp chết đến nơi còn dám đầy miệng phun phân, đợi lát nữa ta liền đem ngươi ném vào hố phân bên trong chết đuối. Hắn vung đao bổ ra một vệt đao khí, chém xuống Khương Trọng Uy cánh tay phải. Khương Trọng Uy phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cả người không ngừng run rẩy dãy rủa, trên cổ trên trán nổi gân xanh, thống khổ gào rú. "Cha ta thi thể ở đâu?" Trầm Lâm Phong gầm thét, sát khí tại quanh thân bao phủ. Khương Trọng Uy cắn chặt răng, cơ hồ cắn nát răng hàm, một mặt oán độc nhìn chằm chằm Trầm Lâm Phong, "Ngươi cảm thấy lão phu sẽ nói cho ngươi biết sao? Đừng có nằm động, lão phu cái gì cũng không biết nói. Hôm nay lão phu tuy nhiên hẳn phải chết, nhưng Su Nhị sẽ vì lão phu báo thù. Ngươi diệt ta Khương gia, còn giết chết Kim Đao môn đệ tử, Kim Đao môn tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Còn có ngươi cha, hắn liền đợi đến tại giã ngoại trong hốc núi nát thành tro, làm một cái cô hồn dã quỷ đi." Nói xong, Khương Trọng Uy nâng lên tay trái, đập hướng mình đỉnh đầu, muốn tự vận. Trầm Lâm Phong phi lên một đao, đem cánh tay trái chém xuống. "Muốn tự vận, không dễ dàng như vậy. Nói, cha ta thi thể ở đâu?" Trầm Lâm Phong mỗi chữ mỗi câu, nghiến răng nghiến lợi. Hai tay bị chém, Khương Trọng Uy thống khổ không chịu nổi, không ngừng kêu thảm. Hắn nằm dạp trên mặt đất run rẩy, dùng đầu đụng mặt đất, muốn đem chính mình đụng ngất đi. "Mau nói." Trầm Lâm Phong một chân giẫm tại Khương Trọng Uy trên lưng, chân xuống không ngừng dùng lực, dẫm đến hắn xương cốt toàn thân chi chi rung động. "Ngươi giết ta đi, lão phu." "Cái gì? Đều sẽ không." Nói, Khương Trọng Uy ngũ tạng lục phủ cơ hồ bị dẫm bạo, nhưng vẫn là cắn chết không nói. Hắn biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, Khương gia tối nay cũng đem bị diệt. Nhưng trước khi chết, hắn muốn sau cùng buồn nôn Trầm Lâm Phong một lần. "Xác thực, ngươi rất lợi hại, rất đáng gờm, một người một đao thì diệt ta Khương gia cả nhà. Có thể thì tính sao?" ngươi đã định trước tìm không thấy cha ngươi thi thể, hắn mãi mãi cũng là một cái cô hồn dã quỷ. Bằng điểm này, ta cuối cùng thắng ngươi một chiêu. Tốt, không nghĩ tới ngươi đầu này lão cẩu vẫn là một cái xương cứng, ta ngược lại muốn nhìn xem miệng của ngươi cứng đến bao nhiêu. Trầm Lâm Phong nắm lấy Khương Trọng Uy cổ, điểm huyệt vì hắn cầm máu, phòng ngừa hắn mất máu quá nhiều thân vong. Sau đó đem hắn nhấc trong tay, vọt tới Khương phủ nội viện. Nơi này là nữ quyến chỗ cư trụ, ở đều là Khương gia hạch tâm nhân vật thê thiếp con nối dõi. Cháy mau, Trầm Lâm Phong giết tiến đến rồi. Không muốn cầm những cái kia châu báu đồ trang sức, mệnh quan trọng hơn. Không có tiền, chúng ta coi như chạy đi lại có ý nghĩa gì? Sống sót bằng cách nào? Trầm Lâm Phong giết tiến nội viện, nhìn đến một số trung niên phụ nhân lôi kéo tiểu hài tử chạy trốn, trong tay còn bưng lấy bao phục. Có người ngã xuống thời điểm bao phục rất xuống đất, lộ ra ngân phiếu bên trong cùng châu báu đồ trang sức. Một cái trung niên thiếu phụ ngồi chồm hổm trên mặt đất nhặt ngân phiếu, đột nhiên mắt tối sầm lại, một đoàn âm ảnh xuất hiện tại đỉnh đầu nàng. Nàng càng thêm sợ hãi chậm rãi ngẩng đầu, đối mặt một đôi băng lãnh vô tình đôi mắt. "Chư bảy, nhờ có ngươi hảo nữ nhi, nếu không ta còn không giết được ngươi nhi tử." "Tha mạng, ta." Ken đao quang một lóe, thiếu phụ đầu người rơi xuống đất. Trầm Lâm Phong nắm lấy trọng thương Khương Trọng Uy truy sát Khương gia nữ quyến cùng tiểu hài tử. Chân hắn đạp lăng hư bộ, thân pháp cực nhanh, dù cho là nắm lấy một người, giết người tốc độ cũng là không chậm chút nào. "Tha mạng, tha ta một mạng, ta chỉ là Khương Trọng Uy tiểu thiếp mà thôi. Van cầu ngươi, tha ta hài tử đi, hắn mới 4 tuổi. Ta đem tiền tất cả đều cho ngươi, đừng có giết ta, đừng có giết ta." Khương gia phụ nữ và trẻ em quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, mấy cái trung niên phụ nữ đem tiểu hài tử chết ôm vào trong ngực, nước mắt chảy ròng, thân thể run lẩy bẩy. Nhưng Trầm Lâm Phong tâm như sắt đá, giết người không chút nào mềm tay. Một người một đao, đem sở hữu phụ nữ và trẻ em toàn bộ giết sạch. 4 ngày trước ban đêm, Trầm gia bị diệt môn, Trầm gia phụ nữ và trẻ em đối mặt cũng là như vậy tuyệt vọng, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Hắn không có tư cách nhân từ nương tay. Phàm là thiếu giết Khương gia một người, đều không thể để Trầm gia oan hồn có thể giải thoát. Khương Trọng Uy nhìn đến trong lòng tích huyết, nhưng vẫn như cũ cắn chặt răng, ngậm miệng không nói. Trầm Lâm Phong dẫn theo Khương Trọng Uy, ánh mắt băng lãnh. Sau một khắc, hắn xông vào Khương Trọng Uy gian phòng. Trong phòng trang trí lịch sự tao nhã, treo trên tường thủy mặc sơn thủy họa, bốn phía trong góc bày có hoa buồn, trong chậu mở ra u lan hoa, tản ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Trên giá sách cùng trên bàn sách còn để đó đồ cổ bình hoa. Khương Trọng Uy biết Trầm Lâm Phong đang tìm cái gì, nhịn không được mở miệng chà phúng, "Vô dụng, bọn hắn đã sớm thông qua mật đạo trốn, ngươi tìm không thấy bọn hắn." Khương Trọng Uy trong miệng bọn hắn chỉ chính là phu nhân của hắn Triệu Phi Nhạn cùng hai cái con út. Không giống với Trầm Thiên Tề chỉ có Trầm Lâm Phong cái này một cái nữ tử, Khương Trọng Uy ngoại trừ Khương Xu Nhị người trưởng nữ này, còn có hai cái con út. Lớn gọi Khương Cảnh Hành, năm nay 9 tuổi. Tiểu nhân gọi Khương Cảnh Vân, năm nay chỉ có 6 tuổi. Trầm Lâm Phong vừa mới giết phụ nữ và trẻ em bên trong, đơn độc thiếu đi 3 người này. Lại nói của ngươi đến quá sớm. Trầm Lâm Phong liếc nhìn gian phòng, đi thẳng tới phía tây góc tường, tại góc tường một viên gạch trên đá đá một chút. Sau một khắc, gian phòng vách tường nứt ra, lộ ra một gian mật thất. Khương Trọng Uy hai mắt trợn tròn xoe, một mặt kinh hãi, ngươi làm sao? Ta làm sao biết căn này mật thất? Vì cái gì còn có thể mở ra nó? Trầm Lâm Phong cười lạnh một tiếng, cái này đều muốn đa tạ ngươi bảo bối nữ nhi à, 7 tuổi năm đó đính hôn, ta lần thứ nhất đến Khương gia, nàng lôi kéo ta chơi chơi trốn tìm, rất vui vẻ cùng ta chia sẻ cái này mật thất tồn tại. Nói mỗi lần nàng cùng trong nhà người chơi chơi trốn tìm, đều sẽ tránh ở bên trong, ai cũng tìm không thấy nàng. Khương Xu Nhị cái kia tiện nữ nhân hẳn là sẽ không nghĩ đến, chính là nàng khi còn bé một lần chơi đùa, sẽ hại chết nàng nương cùng hai cái đệ đệ à. Ta cũng không nghĩ tới, đã trải qua nhiều năm như vậy, mật thất của ngươi cơ quan thế mà chưa từng thay đổi. Trầm Lâm Phong lục cảm nhạy cảm, mật thất mở ra về sau, rất rõ ràng nghe thấy mật thất bên trong có 3 người tiếng hít thở. Ngươi không sợ chết, không biết ngươi nhi tử có sợ hay không. Nắm lấy Khương Trọng Uy, Trầm Lâm Phong đi vào mật thất. Mật thất không coi là nhỏ, nhưng không chỗ có thể ẩn nấp, Trầm Lâm Phong liếc mắt liền thấy quận mình trong góc Triệu Phi Nhạn cùng 2 người Nam Hải. Triệu Phi Nhạn ôm lấy 2 người Nam Hải, một mặt hoảng sợ. 2 người Nam Hải chết che miệng, không để cho mình phát ra âm thanh. Lâm Phong, ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Triệu Phi Nhạn là cái trung niên mỹ phụ, tuổi tác mặc dù lớn, nhưng được bảo dưỡng làm, dáng người nõn nàng, vẫn như cũng là phong vận vẫn còn. Nàng bi thương nhìn qua Trầm Lâm Phong, trong mắt tràn đầy cầu xin, bọn hắn hai cái vẫn là hài tử, thì không thể bỏ qua bọn hắn sao? Ta biết là Khương gia có lỗi với ngươi, nhưng ngươi giết cũng giết đủ rồi, Khương gia người đều chết sạch, chỉ còn lại có cái này 2 cái hài tử. Ngươi muốn giết cứ giết ta, ta chỉ cầu ngươi có thể thả bọn hắn một con đường sống, bọn hắn đều là ngươi nhìn lấy lớn lên nha, ngươi còn ôm qua bọn hắn đây. Ngươi thật nhẫn tâm động thủ giết bọn hắn sao? Trầm Lâm Phong mặt không biểu tình, tức giận nói, vì cái gì không đành lòng? Ta Trầm gia hài tử các ngươi Khương gia không phải cũng một cái không có lưu sao? Hiện tại khóc sướt mướt giả bộ đáng thương, giả cho ai nhìn? Ta chỉ cảm thấy buồn nôn. Nói xong, Trầm Lâm Phong một thanh ném đi Khương Trọng Uy, rút ra hoành đao ném ra. Thổi phu một tiếng, hoành đao tinh chuẩn cắm vào Triệu Phi Nhạn lồng ngực, đem đóng đinh ở trên tường. Phu nhân. Khương Trọng Uy khàn giọng giống to, nước mắt tràn mi mà ra. Mẫu thân, mẫu thân. Hai cái tiểu Nam Hải không ngừng hô hoán mẫu thân, đáng tiếc người chết sẽ không nói chuyện. Tuổi nhỏ Khương Cảnh Vân hướng về phía Trầm Lâm Phong hô to, ngươi tại sao muốn giết ta mẫu thân? Người xấu, ngươi là người xấu. Trầm Lâm Phong, lão phu làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Khương Trọng Uy hai mắt huyết hồng nhìn chằm chằm Trầm Lâm Phong, ánh mắt vô cùng dữ tợn, phảng phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Nếu là ánh mắt có thể giết người, hắn sớm đã thủng 100 ngàn lỗ. Tức giận, đau lòng, Lúc trước diệt ta Trầm gia cả nhà thời điểm, ngươi liền nên nghĩ đến có một ngày này. Mau nói, cha ta thi thể ở đâu? Nếu không nói, ta đem ngươi hai cái nhi tử làm thành người tàn phế. Nói xong, Trầm Lâm Phong một bà nhấc lên tuổi nhỏ Khương Cảnh Vân, giang giác một tiếng vặn gãy cánh tay trái của hắn. A Khương Cảnh Vân kêu thảm một tiếng, không ngừng kêu rên, nước mắt quần quận mà xuống, cha, ta thật là đau a. Nhanh cứu ta a, cha, hài nhi thật là đau a. Khương Cảnh Hành nào tới, ôm lấy Trầm Lâm Phong ống quần cầu xin tha thứ, tỷ phu, van cầu ngươi tha đệ đệ ta đi, hắn cái gì cũng không biết, hắn là vô tội. Trầm Lâm Phong một chân đem Khương Cảnh Hành đá bay, bị đá hắn miệng phun máu tươi, đụng đầu vào trên tường. Đừng gọi ta tỷ phu, ta nghe được buồn nôn. Hắn cái gì cũng không biết, nghe ý tứ ngươi biết tất cả mọi chuyện. Trầm Lâm Phong ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Khương Cảnh Hành. Hắn nằm dạp trên mặt đất, một bên thổ huyết, một bên rơi lệ, dọa đến run lẩy bẩy, cúi đầu cũng không dám nữa nhìn nhiều Trầm Lâm Phong liếc một chút. Dừng tay, mau dừng tay, thả bọn hắn ra. Khương Trọng Uy rốt cục cầu xin tha thứ, ta nói cho ngươi cha ngươi thi thể ở nơi nào, ta cái gì đều nói cho ngươi, chỉ cầu ngươi tha bọn hắn. Nói Khương Trọng Uy cúi đầu, lồng ngực chập trùng, kịch liệt thở hổn hển, thanh âm khàn khàn mở miệng, Trầm Tiên Tể sau khi chết, lão phu sai người đem hắn thi thể ném đến ngoài thành bãi tha ma. Bãi tha ma chỗ nào? Phía tây, một gốc chết héo hoại thụ phía dưới. Trầm Lâm Phong chết nắm lấy Khương Cảnh Vân cánh tay, trên cổ nổi gân xanh, gương mặt dữ tợn và mẹo, tức giận đến toàn thân phát run, "Tốt, tốt à, các ngươi Khương gia đủ hung ác." Hắn thanh âm khàn khàn, tràn ngập vô tận sát ý, "Giết ta cha, còn đem hắn bức bỏ thi hoang dã, hiện tại còn muốn để cho ta tha người nhi tử." "Lão cậu." Trầm Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng, nắm lấy Khương Cảnh Vân cánh tay dùng lực kéo một cái, trực tiếp đem hắn gãy mất cánh tay trái kéo xuống. Không đợi hắn kêu thảm, Trầm Lâm Phong lại một bả nhấc lên cánh tay phải của hắn, dùng lực kéo xuống. A Khương Cảnh Vân kêu thảm một tiếng, đau đến đã hôn mê. Khương Trọng Uy nhìn đến muốn rách cả mí mắt, "Tiểu xuất sinh, ngươi..." Không đợi hắn nói hết lời, Trầm Lâm Phong vận đủ chân khí, một trưởng vỗ tại Khương Cảnh Vân trên đỉnh đầu, đem hắn đầu đánh nổ. Chương 8, đem cha ngươi giết, ta liền bỏ qua ngươi. Máu tươi phun ra, huyết nục văng tung tóe, văng Khương Trọng Uy mặt mũi tràn đầy đều là. "Cảnh Vân, ta nhi a." Khương Trọng Uy nước mắt tuôn đầy mặt, vì vẫn trong tuyệt vọng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hắn nguyên bản thì bản thân bị trọng thương, ngũ tạng lục phủ tất cả đều bị thương. Giờ phút này nộ hỏa công tâm, càng là thương tổn càng thêm thương tổn. Hiện tại thì tuyệt vọng vẫn chưa xong đâu. Trầm Lâm Phong ném đi Khương Cảnh Vân thi thể, nhìn về phía trong góc run lẩy bẩy Khương Cảnh Hoành. Hắn dọa đến khẽ run rẩy, đũng quần lập tức ướt một mảng lớn. Thị phu, van cầu ngươi tha cho ta đi. Chuyện không liên quan đến ta, ta cái gì cũng không biết ta. Ta dập đầu cho ngươi, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Khương Cảnh Hoành quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, rất nhanh đập phá ra đầu, máu tươi trượt xuống gương mặt. Trầm Lâm Phong nhìn lấy Khương Cảnh Hoành, lạnh lùng mở miệng, ngươi muốn sống? Muốn sống? Ta muốn sống. Chỉ cần tỷ phu tha ta, để cho ta làm cái gì đều có thể. Tốt. Trầm Lâm Phong rút ra cắm ở Triệu Phi Nhạn trước ngực hành đao, ném tới Khương Cảnh Hoành dưới chân, ngươi bây giờ đem cha ngươi giết, ta thì tha ngươi. Cái gì? Không, không được, không được. Khương Cảnh Hoành trước là kinh ngạc, sau đó là hoảng sợ, doa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, ta không thể làm như vậy, hắn là cha ta, hắn là cha ta nha. Khương Trọng Uy lớn tiếng gào thét, Trầm Lâm Phong, ngươi không bằng cầm thú, nhi tử ta sẽ không làm như vậy, ngươi chết đầu kia tâm đi. Thế mà liền bức giết chết cha sự tình đều làm ra được, ngươi so ma giáo yêu nhân còn muốn tà ác. Ta giết cả nhà ngươi không có giết nhầm, các ngươi một nhà đều là tà ma ngoại đạo, chết chưa hết tội. Trầm Lâm Phong không để ý đến Khương Trọng Uy nghiễn nghiễn cuồng vệ, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Khương Cảnh Hành, ngươi không giết ngươi cha, ta liền giết ngươi, để ngươi cùng đệ đệ ngươi mở dạng. Ngươi cũng không muốn tứ chi bị chém, biến thành người tàn phế, thống khổ chết thảm a. Đi thôi, chỉ cần cầm đao nhẹ nhàng đâm một cái là được rồi. Cha ngươi sẽ không trách ngươi, hắn nguyện ý tử tại dưới đao của ngươi. Chỉ cần có thể cứu ngươi, hắn cái gì đều nguyện ý làm. Khương Cảnh Hành nhìn thoáng qua mặt đất không đầu đệ đệ, dùng tay run rẩy nhặt lên hồi nào, lảo đảo đi hướng Khương Trọng Uy. Khương Trọng Uy trừng lớn hai mắt, không thể tin được nhi tử thật muốn giết hắn. Cảnh Hành, ngươi tỉnh a, hắn đang gạt ngươi, hắn tại cha tấn chúng ta người một nhà. Ngươi không thể làm như vậy a, ta là phụ thân ngươi. Khương Trọng Uy không muốn chết tại chính mình nhi tử trong tay, muốn chạy trốn. Thế nhưng là hai cánh tay hắn bị chém, lại bị điểm bên trong huyệt đạo, không cách nào động đậy, căn bản trốn không thoát. Khương Cảnh Hành đi đến Khương Trọng Uy trước người, tuy nhiên lệ rơi đầy mặt, nhưng trong mắt chỗ sâu lóe qua một tia ngoan lệ. Hắn run giọng mở miệng, "Cha, vì cứu Hải Nhi một mạng, chỉ có thể thật xin lỗi ngài. Ngài nhất định sẽ tha thứ Hải, đúng không? Nếu có kiếp sau, ta nhất định thật tốt báo đáp ngài." Nói xong, Khương Cảnh Hành giơ lên cao cao hành đao, một đao cắm vào Khương Trọng Uy lồng ngực. Ách, Khương Trọng Uy rên lên một tiếng, hai mắt kích lồi, thân thể run rẩy, hầu kết trên dưới nhấp đồ, máu tươi bỗng nhiên theo trong cổ họng bạo phát, phun tại Khương Cảnh Hành trên mặt. Hắn sau cùng nhìn nhi tử liếc một chút, trong mắt mang theo trái tim băng giá, tuyệt vọng, thống khổ, cùng hối hận. "Báo ứng, báo ứng a." Giờ khắc này, Khương Trọng Uy rốt cục hối hận không nên đem sự tình làm tuyệt. Rõ ràng nhị gia cũng không có thâm cựu đại hận gì, vẹn vẹn chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng không sao hoài nghi, lại thêm hắn một điểm dạ tâm, cuối cùng dẫn đến nhị gia đi hướng hủy diệt. Hắn cuối cùng lại tử tại thân sinh nhi tử trong tay, thật có thể nói là cực kỳ bi thảm. Khương Cảnh Hành bị Khương Trọng Uy phun ra mặt đầy máu, hoàn hồn về sau, khủng hoảng bung ra chôi đao. Hắn dọa đến ngồi dưới đất, hai chân loạn đạp, không ngừng hướng về sau hoạt động, cùng Khương Trọng Uy thi thể kéo dài khoảng cách. Ta giết phụ thân. Nước mắt tràn mi mà ra, Khương Cảnh Hành nhìn lấy máu tươi trên tay, vội vàng dùng y phục đi lau. Nhưng vô luận hắn làm sao xoa, đều lau không khô sạch. Trầm Lâm Phong trêu tức mở miệng, đúng vậy à, ngay cả ta cũng không nghĩ tới, ta cho ngươi đi giết ngươi trà, ngươi còn thật giết. Hạ thủ bước vàng chuẩn hung ác, một đao mất mạng, gọn gàng. Thủ pháp như vậy thuần thục, nhìn đến không phải lần đầu tiên giết người. Cái kia, thị phu ngươi có thể tha ta sao? Ta thể, từ nay về sau ta cái gì tất cả nghe theo ngươi, ta chính là thị phu một con chó, thị phu để cho ta cắn người nào, ta thì cắn ai. Khương Cảnh Hành quỳ trên mặt đất bày tỏ lòng trung thành, phát hạ thể độc. Trầm Lâm Phong giữ tợn cười một tiếng, thanh âm băng lãnh cùng cực, vì mạng sống có thể tự tay giết cha, đủ thấy ngươi thủ đoạn độc ác, sát phạt quyết đoán, đối mặt ta cái này diệt môn cửu nhân, ngươi có thể chịu đủ, không đúng, đủ thấy ngươi tính cách cứng cỏi, bụng dạ cực sâu. Nếu để cho ngươi còn sống, tương lai tất thành họa lớn, ta ha có thể lưu ngươi. Khương Cảnh Hành trừng lớn hai mắt, một mặt bi phẫn, thế nhưng là ngươi mới vừa nói, chỉ cần ta giết ta phụ thân, ngươi liền bỏ qua ta, ngươi không thể lật lọng. Có đúng không? Có thể ta thì ưa thích lật lọng. Nói xong, Trầm Lâm Phong một trưởng bố tại Khương Cảnh Hành trên đỉnh đầu, đánh cho hắn sọ não nứt toát, toái lô mà chết. Đến tận đây, Khương gia cả nhà bị diệt, chỉ còn lại có bị Chu Minh Ngọc mang đi Khương Xu Nhị. Rút ra cắm ở Khương Trọng Uy trước ngực hành đao, vây khô vết máu, thu đao vào vỏ. Trầm Lâm Phong bắt đầu vơ vét mật thất. Căn này mật thất là Khương Trọng Uy lưu cho người nhà lánh nạn địa phương, cũng là hắn bảo tàng địa phương. Khương gia bảo vật có 8 thành đều ở nơi này. Tại một cái trong hộp gấm, Trầm Lâm Phong tìm tới một sấp ngân phiếu. Ngân phiếu thấp nhất cũng là 100 lượng mệnh giá, tối cao là 1000 lượng mệnh giá, tổng cộng 59500 lượng. Trừ cái đó ra còn tìm đến 20 mấy mảnh vàng lá, cùng một số châu báu đồ trang sức, hoàng kim nén bạc, đồ cổ tranh chữ. Đại khái tính ra một phen, ước chừng giá trị hơn 4 vạn lượng. Toàn bộ mật thất chỗ có tài vật, tổng giá trị ước là 10 vạn lượng. Vơ vét đến nhiều như vậy tài phú, Trầm Lâm Phong trên mặt không có nửa điểm vui mừng, ngược lại mặt mày buông xuống, cực kỳ âm trầm. Chỉ vì ở chỗ này, hắn nhìn đến rất nhiều thuộc về Trầm gia châu báu đồ trang sức cùng đồ cổ tranh chữ. Trong đó một bức Xuân Giang Dạ Vũ đồ, càng là lao cha thích nhất. Đồ phía trên vẽ là một dòng sông lớn, một nam một nữ đứng tại bên bờ, chống đỡ cây dù, quan sát đại giang chiều lên. Lao cha lúc còn sống thường xuyên đem họa lấy ra thưởng thức, nói bức họa này là năm đó mẫu thân đưa cho hắn vật đính ước. Phía trên một nam một nữ, cũng là hắn cùng mẫu thân. Trầm Lâm Phong mẫu thân sinh hắn thời điểm, khó sinh mà chết. Lao cha thể cả đời không lập gia đình, đem sở hữu yêu thương toàn bộ chút xuống đến hắn trên thân, lúc này mới có hôm nay. Lao cậu, để ngươi bị chết thật sự là quá tiện nghi. Tức giận lên đầu, Trầm Lâm Phong rút ra hoành đao đối với Khương Trọng Uy thi thể vung lên. Đao khí pha không, đem hắn hai cái đùi bổ xuống. Đừng tưởng rằng ngươi chết ta thì không giết ngươi, toái thi ta như cũ sở trường. Đem tài vật thu sẽ tốt, Trầm Lâm Phong lại tại mật thất bên trong tìm kiếm một phen, tìm tới một cái hốc tối. Hiu, hiu, hiu. Mở ra hốc tối trong nháy mắt, đến mũi tên bắn ra, bắn thủng gạch đá đinh ở trên tường. Đó là phá khí xuyên giáp tiễn, chuyên phá tiên tiên hộ thể chân khí. Trầm Lâm Phong đứng ở một bên nhìn lấy, đối với cái này sớm có đoán trước. Lấy Khương Trọng Uy phong cách hành sự, giấu ở mật thất hốc tối bên trong đồ vật, nhất định sẽ lưu hạ cơ quan. Nếu là chính diện mở ra hốc tối, khoảng cách gần không có phòng bị, đại ý phía dưới tất vì độc tiễn giết chết. Chương 9, đột phá tiên thiên tứ trọng hốc tối bên trong là một cái hộp gấm, né tránh ám tiễn Trầm Lâm Phong vẫn như cũ không yên lòng, dùng hành đao thăm dò một chút. Về sau xa xa dùng tiên thiên chân khí đem hộp gấm hút ra. Mở ra sau khi, bên trong là mấy cái bản bí tịch. Lưu Vân kiếm pháp ưng trảo thủ toái thạch trưởng Vân Thủy công liệt dương quyết phá quân thất thức lăng hư bộ. Bí tịch tổng cộng 7 bản, trước 4 bốn là Khương gia chuyển thừa võ kỹ cùng nội công tâm pháp, sau 3 bản là Trầm gia tuyệt học. Trầm gia bị diệt về sau, Khương Trọng Uy theo Trầm gia được đến. Nhìn đến võ học gia truyền, Trầm Lâm Phong trong lòng nộ hỏa lại nổi lên. Lão cẩu, một tiếng gầm hét, Trầm Lâm Phong rút đao, một đao chặt xuống Khương Trọng Uy thủ cấp. Còn không hết hận, lại là hai đao vạn mã lao nhanh đem Khương Trọng Uy thi thể chém bạo, chỉ lưu một viên đầu nhấp nô. Ánh mắt của hắn còn mở to, trợn mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt. Đinh, kiểm tra đến nội công tâm pháp cùng võ kỹ, phải chăng tu luyện? Tu luyện, trực tiếp lên tới mắt cấp. Đinh, ký chủ tu luyện Lưu Vân kiếm pháp, thêm điểm bên trong. Lưu Vân kiếm pháp đột phá nhập môn, thuần thục, tinh thông, viên mãn. Đinh, ký chủ tu luyện ứng trảo thủ, thêm điểm bên trong. Ứng trảo thủ đột phá nhập môn, thuần thục, tinh thông, viên mãn. Đinh, ký chủ tu luyện Toái Thạch Trưởng, thêm điểm bên trong. Toái Thạch Trưởng đột phá nhập môn, thuần thục, tinh thông, viên mãn. Đinh, ký chủ tu luyện Vân Thủy công, thêm điểm bên trong. Vân Thủy công đột phá nhất trọng, nhị trọng, cửu trọng viên mãn. Đinh, công pháp dung hợp bên trong, liệt dương quyết thăng cấp bên trong. Thăng cấp thành công. Hệ thống thêm điểm. Liệt Dương quyết đột phá đệ ngũ trọng biến mãn. Thêm điểm hoàn thành, Trầm Lâm Phong thể nội chân khí chấn động, tiết ra ngoài hình thành một luồng kinh phong, bao phủ mật thất. Hắn khí thế biến đến càng hung hiểm hơn, nhưng theo hắn thủ nạp, chậm rãi thu liễm. Tính danh: Trầm Lâm Phong cảnh giới: Tiên Tiên tứ trọng công pháp, Liệt Dương quyết, ngũ trọng biến mãn, phá quân thất thức, viên mãn, lăng hư bộ, viên mãn, Lưu Vân kiếm pháp, viên mãn, ương trảo thủ, viên mãn, toái thạch trưởng, viên mãn. Điểm số: 1000 vạn ước. Liệt Dương quyết tại dung hợp Vân Thủy công sau càng tiến một bước, diễn sinh ra đệ ngũ trọng. Tu luyện tới viên mãn cảnh giới, để Trầm Lâm Phong thành công đột phá tiên tiên tứ trọng. Sau cùng điều tra một lần mất thất, không có tìm được đệ nhị cái hốc tối. Đem ngân phiếu, châu đáo đồ trang sức, đồ cổ tranh chữ đóng gói mang đi, về sau lại vơ vét một lần nội viện phụ nữ trong bao quần áo tài vận. Tìm tới ngân phiếu cùng châu đáo đồ trang sức ước chừng giá trị 1 vạn lượng bạch ngân. Hết thể kết thúc, Trầm Lâm Phong đem Khương Trọng Uy thủ cấp ném tới hố phân bên trong, nhen nhóm một thanh đại hỏa, quay người rời đi. Bóng đêm tăm tối bên trong, Trầm Lâm Phong dần dần từng bước đi đến. Tại phía sau hắn, Khương gia phủ đệ bị lửa lớn rừng rực thôn phệ. Liên hỏa vô tình, hỏa xà tại hỏa hải bên trong tán loạn. Sa nha nện xuống, phong ốc sụp đổ, hết thảy hóa thành tro tàn. Hỏa hải chiếu sáng thành đông bầu trời đêm, xung quanh không ngừng có người hô to hỏa hoạn. Có thể hỏa thế quá lớn, căn bản là không có cách dập tắt. Khương gia bị diệt môn. Một tòa tháp trên lầu, đứng đấy một cái râu tóc bạc trắng lão giả. Hắn người mặc màu đen áo bào, còng lưng, hai tay chắp sau lưng. Tuy nhiên tướng lão, nhưng trên thân khí thế cũng rất là sắc bén. Lão giả tên là Chu Dịch, chính là Quảng Bình thành bốn đại tiên tiên gia tộc bên trong, Chu gia gia chủ. Chu Dịch ở trên cao nhìn xuống, nhìn Khương gia hừng hực liệt hỏa, đôi mắt thâm thúy, thật lâu chưa từng rời ánh mắt. Đúng lúc này, một người trung niên đến sau lưng lão giả, cung kính hô một tiếng, "Phụ thân." Trung niên nhân tên là Chu Hùng, là Chu Dịch trưởng tử. Chu Dịch không quay đầu lại, bình tĩnh hỏi, "Cha được là ai làm rồi?" Chu Hùng gật đầu, "Căn bản không cần cha, là Trầm Lâm Phong làm, ta tận mắt nhìn thấy hắn theo Khương gia rời đi." Lão giả nói thầm một tiếng quả nhiên, cảm khái nói, "Trầm Thiên Tề thật sự là sinh một cái hảo nhi tử a, năm gần 18 tuổi thì một người huyết tẩy Khương gia cả nhà. Kẻ này không chỉ có võ học tiên tư xuất chúng, tính cách cũng quả quyết tàn nhẫn, thật là tuyệt thế thiên tài. Hắn nếu không chết, tương lai tất danh động thiên hạ." Chu Hùng gật đầu, năm gần 18 tuổi liền có thực lực như thế, dù là cùng những cái kia đại tông môn chân truyền đệ tử sánh vai cũng không chút thua kém. Chỉ tiếc Trầm Thiên Tề không thấy được. Chu Dịch lắc đầu, thổn thức nói, Khương gia cùng Trầm gia quan hệ thông gia, vốn là giáp tay đồng tiến, cả hai cùng có lợi cục diện. Đáng tiếc Khương Trọng Uy trong đầu chứa tất cả đều là cức, không chỉ có đem một cái tuyệt thế thiên kiêu đẩy đi, còn cùng hắn kết xuống diệt môn nợ máu, khiến Khương gia trăm năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Muốn nói ngu xuẩn, Quảng Bình thành không người bị kịp được hắn, Khương gia những cái kia chôn dưới đất lao tổ tông giờ phút này sợ là tức giận đến bách quan tài đều ép không được. Chu Hùng phụ hòa nói, phụ thân nói đúng lắm, nếu ta Chu gia có Trầm Lâm Phong dạng này thiên kiêu làm con rể, vương lấy còn đến không kịp, sao lại đem hắn đẩy đi? Muốn ta nói cái kia Khương Trọng Uy nữ nhi Khương Xu Nhị cũng là trong đầu trăng cức, một cái tuyệt thế thiên kiêu không muốn, càng muốn đi liếm một cái quỷ mụ, mất đi dưa hấu nhặt bùn. Đúng rồi phụ thân. Chu Hùng đống nhiên ánh mắt sáng lên nói ra, bây giờ Trầm Lâm Phong không có hôn ước tại thần, ta Chu gia phải chẳng có thể cùng hắn quan hệ thông gia. Chỉ cần hắn nguyện ý, ta Chu gia đích nữ thứ nữ mặc hắn chọn lựa, hắn muốn cưới mấy cái thì cưới mấy cái. Tuyển Nhi năm nay 15 tuổi, cũng đến lấy chồng niên kỷ. Chu Hùng cùng Khương Trọng Uy cũng không đồng dạng, Trầm Lâm Phong trong mắt hắn là một tòa kim sơn. Chỉ cần Trầm Lâm Phong đáp ứng làm con rể hắn, hắn điều kiện gì đều có thể đáp ứng. Chu Dịch tức giận nói, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có ý nghĩ này? Lão phu cũng có. Như cái kia Trầm Lâm Phong nguyện ý, lão phu liền đem tiểu thập tam gả cho hắn. Chu Hùng nghe xong nhất thời gấp, một mặt bi vẫn nhìn lấy Chu Dịch, thập tam muội năm nay mới 12 tuổi, phụ thân ngài vì tranh con rể cũng quá không từ thủ đoạn. Chu Hùng bạn bạn nghĩ không ra, lớn nhất đối thủ cạnh tranh không là người khác, là chính mình lão cha. Cái này tốt, con rể biến muội phu. Chu Dịch trừng mắt liếc hắn một cái, hừ lạnh nói, đừng suy nghĩ, lão phu thì vừa nói như vậy, Trầm Lâm Phong dạng này tiền tiêu là không thể nào để ý Chu gia. Huống hồ Trầm Lâm Phong trên thân nợ máu còn chưa báo xong đâu, vì giết Khương Xu Nhị cùng Chu Minh Ngọc, hắn sớm muộn muốn cùng Kim Đao môn nối lên. Ta Chu gia tiểu môn tiểu hộ, tùy tiện cuốn vào dạng này trong sóng gió phong ba, cùng muốn chết có gì khác? Chu Hùng nhíu mày, ngữ khí ngưng trọng nói, cái kia Kim Đao môn môn chủ chính là chân nguyên cảnh cao thủ, trong môn tiên tiên cao thủ vượt qua 20 người. Không chỉ có như thế, Kim Đao môn còn cùng Trục Phong quận các phương thế lực giao hảo. Đối mặt bực này quái vật khổng lồ, Trầm Lâm Phong có thể thắng sao? Chu Dịch lắc đầu, như đổi lại người khác, lão phu sẽ nói hắn thập tử vô sinh. Có thể Trầm Lâm Phong, lão phu nhìn không thấu hắn. Ta chỉ có thể nói, trận chiến này hắn như chiến thắng, nhất định là giao long xuất hải, ngự phong hóa long. Cùng lúc đó tại thành Tây, cái cuối cùng tiên thiên gia tộc Phương gia, cũng biết Khương gia bị diệt môn tin tức. Biết được là Trầm Lâm Phong một người một đao, huyết tẩy Khương gia cả nhà. Phương gia cao tầng tất cả đều rung động không thôi. Rung động sau khi, bọn hắn cũng có mấy phần may mắn. May mắn Khương gia cùng Trầm gia quyết liệt, nhị gia đều bị diệt. Như nhị gia thật quan hệ thông gia, lại còn để Trầm Lâm Phong trưởng thành, cái kia Quảng Bình thành tương lai đâu còn có lời của bọn hắn quyền a. Chương 10, quân tử báo thủ, từ sáng sớm đến tối bây giờ Trầm Lâm Phong diệt Khương gia, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, hắn bước kế tiếp tất nhiên sẽ đi tìm Kim Đao môn báo thủ. Kể từ đó, Trầm Lâm Phong thì sẽ rời đi Quảng Bình thành. Đối với đầu này giao long, bọn hắn chỉ muốn một mực cung kính đem hắn mời đi. Gia, ngài là tuyệt thế thiên tài, cũng không cần tại Quảng Bình thành dạng này tiểu địa phương mà lấy, vẫn là đi họa họa những cái kia đại tông môn, đại thế gia đi. Lời nói phân hai đầu, Trầm Lâm Phong rời đi Khương gia về sau, trực tiếp ra khỏi thành, đi vào ngoài thành bãi tha ma. Nơi này phần mộ khắp nơi trên đất, mộ bia ngã trái ngã phải, có vỡ tan, có khuyết rác, còn có ngã trên mặt đất. Ngôi mộ phía trên cỏ dại rậm rạp, còn có chút không có mộ bia mồ hoang bị chó hoang mèo hoang đào lên. Thông qua bó đuốc phía trên hỏa quang, lờ mờ có thể thấy được bùn đất bên trong có bạch cốt lộ ra. Từng đôi bích lục ánh mắt tại bãi tha ma du tẩu, giống như là nhất đóa đóa phiêu đang quỷ hỏa. Đó là mèo hoang chó hoang ánh mắt, nhìn đến Trầm Lâm Phong xâm nhập lãnh địa, lập tức phủ phục đi xuống, phát ra gầm nhẹ hí lên. Hắn tản mát ra một luồng sát khí, mèo hoang chó hoang nghẹn ngào một tiếng, toàn bộ chạy trối chết. Trầm Lâm Phong nhanh chóng đi vào phía tây, tìm tới một gốc chết héo cây mẹ. Cây khô phía trên đứng đấy một đám ngủ quạ đen, bởi vì Trầm Lâm Phong đến mà bừng tỉnh, vỗ cánh bay lên không trung, lưu lại một trận cặc 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 khàn khàn kêu gọi, vì cái này ban đêm bãi tha ma tăng thêm vài tia khủng bố. Khương Trọng Uy nói hắn đem lão cha thi thể nhét vào dưới tảng cây mẹ, có thể Trầm Lâm Phong ở chỗ này không có phát hiện thi thể. Không có. vì sao lại không có? Trầm Lâm Phong tại dưới tảng cây hoẹ tìm tầm vài vòng, không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ hắn đang gạt ta? Dẫn theo đáy lòng lên, càng ngày càng bạo. Sát khí theo Trầm Lâm Phong trên thân bạo phát đi ra, giờ này khắc này, hắn hận không thể lại giết trở lại Khương gia, lại giết cái kia Khương Trọng Uy một lần. Có thể Khương Trọng Uy thi thể đã bị chém chết, đầu cũng bị chìm vào hố phân bên trong. Hắn coi như muốn lấy roi đánh thi thể, cũng không thể nào. Chết còn muốn âm ta một tay. Trầm Lâm Phong trong lòng tức giận, nhưng rất nhanh tỉnh táo lại, không đúng, tại dưới tình huống đó, Khương Trọng Uy không có khả năng nói láo. Chẳng lẽ là có người lấy đi trà ta thi thể? Trầm Lâm Phong càng nghĩ càng thấy đến khả năng này rất lớn. Trầm gia tuy nhiên bị diệt, nhưng lão cha lúc còn sống vẫn là có mấy cái hảo hữu chí giao. Bọn hắn tuy nhiên không dám ở Diệt Môn chi dạ cứu viện Trầm gia, nhưng ở sau đó vụng trộm nhặt xác lại là không khó. Cách đông nhiên, đạp gãy nhánh cây thanh âm tại sau lưng vang lên, Trầm Lâm Phong đột nhiên quay người, người nào? Một tiếng gầm hét, hắn không chút do dự, một chân đá bay một tảng đá xanh. Thanh thạch lẩn chứa hùng hồn lực đạo, mệnh trung phía sau hơn 80 mét có hơn một cây đại thụ. Phình một tiếng, cành cây to làm nổ tung, ầm vang sụp đổ. Phía sau cây bay ra một đạo hắc ảnh, thân hình lấp loé ở giữa, rơi vào Trầm Lâm Phong trước người 10 mét bên ngoài. Hảo tiểu tử, xuất thủ có thể thật là độc ác, vừa mới lao tử muốn không phải lẫn mất nhanh, tiểu mệnh liền không có. Người tới thân hình khôi ngô, người mặc màu đen văn võ tay áo, hẹp tay áo thu eo, cổ áo chỗ dùng sợi đồng treo lên một ngọn phi đao. Hắn đứng nghiêm, vai cong như lao gọn, tay phải bị đao, đến tại sau lưng, là cái tùy thời có thể rút đao tư thế. Mặt mày lạnh lùng, ánh mắt như chim ưng sắc bén. Nguyên lai là Triệu Thúc. Thấy rõ người trước mặt hình dáng, Trầm Lâm Phong không lại như vậy để phòng. Hắn nhận biết người này, tên là Triệu Truyền Võ, là Quảng Bình thành trấn võ ti bách hộ, lao cha lúc còn sống cùng hắn có nhiều gặp nhau. Triệu Truyền Võ thỉnh thoảng thì sẽ tìm đến lao cha đánh cờ, chỉ là hắn là cái cờ dở cái soạn, lao cha để hắn lục tử hắn cũng không thắng qua. Mỗi lần thua cờ, đều sẽ mặt dày mày dạn lưu tại Trầm gia ăn một bữa cơm trắng mới đi. Chia tay ba ngày, phải lau mắt mà nhìn. Câu nói này thả tại ngươi trên thân còn thật dán vào a, Lâm Phong, ngươi thực lực sợ là so với ta còn mạnh hơn. Triệu Truyền Võ cảm khái nói ra. Trầm Lâm Phong nhìn qua hắn, không nói lời nào, không khí có chút an tĩnh. Người bình thường lúc này sẽ khiêm tốn một điểm, nhưng hắn hiện tại không có cái kia tâm tình. Ai Triệu Truyền Võ thở dài nói, bốn ngày trước ban đêm ta không tại Quảng Bình thành, nếu không cũng sẽ không trơ mắt nhìn lấy ngươi Trầm gia gặp nạn. Chờ ta trở về thời điểm đã quá muộn. Trầm Lâm Phong nói, bây giờ nói những thứ này thì có ích lợi gì? Trầm gia đã không có, ngươi sẽ xuất hiện ở đây, chắc hẳn cha ta thi thể là bị ngươi lấy đi. Ngươi vẫn là giống như trước đây thông minh. Triệu Truyền Võ gật đầu, không tệ, cha ngươi thi thể ta đã thu xếp tốt. Trầm Lâm Phong đội hỏi, hắn ở đâu? Triệu Truyền Võ chỉ phía đông nói, ta đem cha ngươi táng tại ngươi nương bên cạnh, ngươi muốn gặp hắn, tùy thời có thể đi. Cảm ơn, Triệu Thúc. Trầm Lâm Phong ổn quyền, đối với Triệu Truyền Võ cung kính cúi đầu. Bằng hắn vì lao cha nhặt xác, liền đáng giá đến chính mình lễ kính. Hành hoàn lễ, Trầm Lâm Phong làm bộ rời đi, Triệu Truyền Võ vội vàng gọi hắn lại, chờ một chút, ngươi cứ đi như thế. Trầm Lâm Phong quay đầu nhìn qua hắn, dừng một chút, từ trong ngực móc ra một sấp ngân phiếu, nói ít cũng có một bạc lượng, đưa cho hắn nói ra, ngươi cho ta cha nhặt xác, đây là tạ lễ. Triệu Truyền Võ nhìn lấy trên tay ngân phiếu, sửng sốt một chút, rất nhanh kịp phản ứng, hét lớn, lão tử không hỏi ngươi đòi tiền, ngươi đem lão tử làm thành người nào? Cha ngươi dù sao cũng là ta nhiều năm hảo hữu, ta vì hắn nhặt xác còn muốn lấy tiền, sau khi chết có mặt mũi nào đi gặp hắn? Ta là muốn hỏi, ngươi bước kế tiếp có tính toán gì? Trầm Lâm Phong mặt không chút thay đổi nói, Triệu Thúc không phải đã đoán được sao? Cần gì phải hỏi lại? Triệu Truyền Võ lắc đầu, lời nói thâm thiế khuyên đủ nói, Kim Đao Môn khó đối phó, cái kia Chu Minh Ngọc ngươi là có thể giết, nhưng hắn cha là Kim Đao Môn tam trưởng lão Chu Thế Hảo, tiên tiên ngũ trọng võ giả, hắn ngươi có thể đối phó sao? Tốt, ta coi như ngươi có thể đối phó Chu Thế Hảo, nhưng đừng quên Kim Đao Môn còn có mạnh hơn nhị trưởng lão cùng đại trưởng lão đây. Mấu chốt nhất là Kim Đao Môn môn chủ Âu Hạo Dương, hắn nhưng là hàng thật giá thật chân nguyên cảnh đại cao thủ. Ngươi thế đơn lực bạc đối lên Kim Đao Môn, không khác nào bỏ ngựa cản xe, tự tìm đường chết. Trầm Lâm Phong thần sắc đạm mạc, ai chết ai sống, muốn đánh qua mới biết được. Ta hiện tại muốn giết chỉ có Chu Minh Ngọc cả nhà, nhưng nếu như Kim Đao Môn cũng nhúng tay, ta cũng không để ý diệt Kim Đao Môn. Ngoa tạo, tiểu tử ngươi thật đúng là cuồng đến không biên giới. Triệu Truyền Võ giật nảy mình, cảm giác mấy ngày không thấy, Trầm Lâm Phong không chỉ có công lực đại tăng, người cũng so trước kia cũng nhiều. Trầm Lâm Phong trước kia cũng rất cuồng, nhưng luôn luôn rất thu liễm, hắn cũng giấu ở trong lòng. Như thế phong mang tất lộ, còn là lần đầu tiên. Tiểu tử ngươi cũng không muốn bị cừu hận làm cho hôn mê đầu. Triệu Truyền Võ ở một bên nói ra, tục ngữ nói quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Lấy ngươi thiên phú, không cần 10 năm liền có thể siêu việt cái kia Âu Hạo Dương, đến lúc đó diệt sát Chu Minh Ngọc cả nhà dễ như trở bàn tay, làm gì nóng lòng nhất thời. So sánh với báo thủ, ta cảm thấy cha ngươi quan tâm nhất vẫn là ngươi. Chỉ muốn ngươi thật tốt còn sống, hắn tại dưới lòng đất liền có thể yên nghỉ. Trầm Lâm Phong lắc đầu, ngữ khí kiên định, ta không chờ được 10 năm, tại ta chỗ này, quân tử báo thủ, nhất định phải từ sáng sớm đến tối. Để Chu Minh Ngọc cùng Khương Xu Nhị nhiều sống một ngày, ta đều toàn thân không thoải mái. Lại nói ta cũng sẽ không đần độn bọt thẳng đến Kim Đao Môn đi giết người, ta có kế hoạch. Chương 11, Đại Viêm Chấn Võ Ti tiểu tử ngươi làm sao không nghe khuyên bảo đâu? Nhìn lấy đầu sắt Trầm Lâm Phong, Triệu Truyền Võ tức giận tới mức lắc đầu. Ta nói hồi lâu, ngươi thì thật không nghe ra ta bên ngoài âm a. Lâm Phong, ta liền nói thẳng đi. Triệu Truyền Võ nhìn lấy Trầm Lâm Phong, biểu lộ nghiêm túc nói, lấy ngươi một người chi lực, báo thủ thực sự rất khó khăn. Cùng thế đơn lực bạc cùng Kim Đao Môn liều mạng, không bằng tìm chỗ dựa. Kể từ đó vô luận là luyện võ vẫn là báo thủ, đều sẽ làm ít công to. Trầm Lâm Phong nhìn lấy hắn, ánh mắt híp lại, ngươi là muốn ta gia nhập Trấn Võ Ti?
Không tệ.
Triệu Truyền Võ gật đầu, trên mặt vinh quang nói, Trấn Võ Ti là triều đình cơ cấu, không nhận tam tỉnh lục bộ quản hạt, trấn áp giang hồ, cha xem xét đại án, chính là thiên tử thân quân. Vô luận giang hồ tông phái vẫn là võ học thế gia, đều muốn kiêng kỵ ba phần. Ngươi nếu là gia nhập Trấn Võ Ti, cái kia Kim Đao môn cũng không dám đối ngươi buộc nghịch tâm chiêu, kể từ đó ngươi thì có đầy đủ thời gian mạnh lên. Lại nói Trấn Võ Ti bên trong thần công vô số, còn nổi danh sư dạy bảo. Lấy ngươi thiên phú, không được bao lâu thì có thể đột phá chân nguyên cảnh, liền thị chân cương cảnh cũng không nói chơi. Lâm Phong, ta hiện tại chính thức mời ngươi gia nhập Trấn Võ Ti thì thiếu ngươi dạng này nhân tài. Nhìn lấy vẻ mặt thành thật Triệu Truyền Võ, Trầm Lâm Phong quả quyết cự tuyệt, ta không thích bị người quản thúc, triều đình quy củ quá nhiều, ta không quen. A, Triệu Truyền Võ trợn tròn mắt. Không phải, ta nói hồi lâu, ngươi liền lấy lý do này gạt ta a. Đây cũng quá qua loa. Trầm Lâm Phong tiếp tục nói, ngươi nói cái kia trấn áp giang hồ, cha xem xét đại án Trấn Võ Ti hiện tại đã không có ở đây. Trấn Võ Ti nếu thật còn có thể trấn áp giang hồ, Thương gia cũng không có lá gan kia diệt ta Trầm gia cả nhà. Triệu Truyền Võ nghe nói như thế, nhất thời không phản bắt được. Xác thực, Trấn Võ Ti là Đại Viêm Vương Triệu Thái Tổ thành lập, chính là thiên tử thân quân, vì chính là trấn áp giang hồ võ giả, phòng ngừa bọn hắn dùng võ phạm cấm. Đại Viêm Vương Triệu khai quốc 800 năm, Trấn Võ Ti một mực là treo ở rất nhiều giang hồ tông phái, võ học thế gia đỉnh đầu lợi kiếm. Thế mà theo 50 năm trước Thái Tổ vẫn lạc, Đại Viêm Vương Triệu đối với thiên hạ trưởng khống lực thì càng ngày càng yếu. Trấn Võ Ti đối tại giang hồ uy hiếp lực cũng là nước sông ngày một rút xuống. Tại này phương thế giới, một cái vương triều phải trang ổn định quyết định bởi tại thực lực tối cường giả. Thái Tổ 800 năm trước khai quốc, thành lập Đại Viêm. Hắn còn sống, Đại Viêm Vương triều tự nhiên vững như bàn thạch, thiên hạ cúi đầu. Có thể dù cho là như Thái Tổ như thế pháp tướng cảnh đỉnh phong đại năng, thọ mệnh cũng chỉ có 1000 năm. Thọ nguyên vừa đến, Thái Tổ lập tức binh giải, hồn quy thiên địa. Thái Tổ vẫn lạc, Đại Viêm Vương triều thì đã mất đi định hải thần châm, tự nhiên không cách nào lại trấn áp yêu ma quỷ quái. Bây giờ khoảng cách Thái Tổ vẫn lạc đã qua 50 năm, thiên hạ mặc dù không có đại loạn, nhưng cũng không tính được an ổn. Giang hồ tông phái, võ học thế gia ỷ vào võ lực, đã bắt đầu thoát ly triều đình quản khống. Trấn Võ Ti muốn trấn áp, sớm đã hưu tâm vô lực. Tình huống tương tự không phải lần đầu tiên. Tại Đại Viêm trước đó Đại Phụng vương triều, truyền thừa 872 năm, trong đó Đại Phụng Thái Tổ còn sống trước năm 779, Đại Phụng một mực quốc thái dân an, giang sơn ổn định. Có thể Đại Phụng Thái Tổ sau khi ngã xuống, vẹn vẹn năm 93, Đại Phụng thì mất nước. Tại Đại Phụng trước đó Đại Uyên vương triều cũng giống như vậy, ngai vàng 825 năm. Đại Uyên Thái Tổ tại khai quốc sau thứ 737 năm vẫn lạc, về sau 88 năm, Đại Uyên vong quốc. Nếu là Đại Viêm Vương triều còn tại cường thịnh thời kỳ, Trầm Lâm Phong đương nhiên nguyện ý gia nhập Trấn Võ Ti. Nhưng bây giờ Trấn Võ Ti nước sông ngày một rút xuống, nội bộ phe phái mọc lên như rừng, vì đoạt quyền lẫn nhau đấu đá. Không ít bách hộ, thiên hộ cùng tông phái thế gia cấu kết, cộng đồng bóc lột bách tính. Hắn có thể không muốn đi vào cùng những cái kia yêu ma quỷ quái lục đục với nhau. Chớ nói chi là hắn trên thân có đại bí mật, chỉ muốn lấy được nội công tâm pháp, liền có thể nhanh chóng đột phá. Vẫn là thiếu cùng những người kia tiếp xúc cho thỏa đáng. Thật không suy nghĩ một chút, Triệu Truyền Võ vẫn là chưa từ bỏ ý định. Trầm Lâm Phong lắc đầu, được rồi. Ai, đáng tiếc. Triệu Truyền Võ tiếp nối thở dài. Vậy không bằng như vậy đi, ngươi không gia nhập Trấn Võ Ti, làm một cái người ngoài biên chế thợ săn tiền thưởng như thế nào? Triệu Truyền Võ lui một bước, nói ra một cái khác đề nghị. Trầm Lâm Phong nhíu mày, cái gì người ngoài biên chế thợ săn tiền thưởng? Triệu Truyền Võ nói, cái gọi là người ngoài biên chế thợ săn tiền thưởng, cũng là Trấn Võ Ti ghi lại ở sách thợ săn tiền thưởng. Cùng chính thức Trấn Võ vệ so sánh, người ngoài biên chế thợ săn tiền thưởng không có biên chế, không có trang đồng, cũng không có quyền lực. Nhưng đối lập, người ngoài biên chế thợ săn tiền thưởng rất tự do, hoàn thành Trấn Võ Ti nhiệm vụ về sau, cũng có thể dụng công tích đổi lấy Trấn Võ Ti bên trong thần công, đan dược, thần binh lợi khí trở. Tựa như cha ngươi, hắn cũng là một cái Trấn Võ Ti người ngoài biên chế thợ săn tiền thưởng. Cha ta cũng là. Trầm Lâm Phong trừng mắt, hơi kinh ngạc. Đột nhiên hắn hiểu được, vì cái gì lao cha cùng Triệu Truyền Võ là bằng hữu. Cũng rốt cuộc biết hắn vì cái gì thỉnh thoảng đi xa nhà. Còn nhớ do khi còn bé, Trầm Lâm Phong đã từng hoài nghi lao cha ở bên ngoài dưỡng tiểu lao bà cùng con riêng. Bây giờ nghĩ lại, hắn đi xa nhà là chấp hành nhiệm vụ đi. Triệu Truyền Võ nói ra, trên giang hồ phổ thông thợ săn tiền thưởng, bọn hắn vì tiền giết người, hoàn thành Trấn Võ Ti nhiệm vụ chỉ có thể đạt được tiền thưởng. Nhưng người ngoài biên chế thợ săn tiền thưởng khác biệt, các ngươi ngoại trừ tiền thưởng, có thể được thần công bí tịch, đan dược, thần binh lợi khí cùng một số giang hồ bí ẩn. Đối chân chính có thực lực võ giả tới nói, Kim Ngân là còn kém rất rất xa đằng sau những điều kia. Trầm Lâm Phong gật đầu, hắn biết Triệu Truyền Võ nói đúng. Cũng tỉ như một bản tiên thiên cấp nội công tâm pháp, đấu giá ít nhất phải 5 vạn lượng bạch ngân. Nhưng đối với rất nhiều người mà nói, coi như trong tay có 5 vạn lượng bạch ngân, cũng chưa chắc có thể mua được tiên thiên cấp nội công tâm pháp, bởi vì không có con đường. Đây là một cái lũng đoạn thế giới. Vô luận là nội công, võ kỹ, đan dược, vẫn là cái gì những bảo vật khác, đều đã đắp lên tầng lũng đoạn. Người ngoài biên chế thợ săn tiền thưởng so phổ thông thợ săn tiền thưởng địa phương tốt, cũng là nhiều một đầu lấy được lấy bảo vật con đường. Có thể tự do tự tại không nhận ước thúc, còn có cơ hội thu hoạch thần công bí tịch, Trầm Lâm Phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tốt, ta đáp ứng. Quá tốt rồi. Triệu Truyền Võ mặt lộ vẻ vui mừng. Tuy nhiên không có thể đem Trầm Lâm Phong kéo vào Trấn Võ Ti, nhưng dầu gì cũng tính toán để hắn cùng Trấn Võ Ti nhắc lên quan hệ. Hắn biết rõ Trầm Lâm Phong võ học thiên phú. Đối với dạng này thiên tài, nhất định phải tại sự nhỏ yếu lúc lôi kéo giao hảo. Hắn đưa cho Trầm Lâm Phong một tấm lệnh bài nói, đây là Trấn Võ Ti lệnh bài có thể chứng minh người thân phận. Về sau ngươi nếu là hoàn thành trấn võ ti nhiệm vụ, bằng cái này lệnh bài đi đến bất kỳ một cái nào trấn võ ti phân bộ đều có thể đổi lấy bảo vật. Trầm Lâm Phong tiếp nhận lệnh bài, chính diện là một tòa đại điện tiêu chí, trên đại điện có khắc trấn võ hai cái chữ to. Lệnh bài phản diện là số hiệu, còn có Trầm Lâm Phong tên. Hắn nhất thời có chút im lặng, hợp lấy lệnh bài đã sớm làm xong, nếu như ta tối nay cự tuyệt ngươi làm sao bây giờ? Triệu Truyền Võ khoát tay một cái nói, cự tuyệt ta thì từng lần một mời ngươi, mài đến ngươi đáp ứng đến. Nói thế nào ta cũng là ngươi thúc, cũng coi là nhìn lấy ngươi lớn lên, ngươi tổng không tốt lần lượt khiến ta thất vọng à? Đúng vậy a, ngươi là thúc thúc ta. Trầm Lâm Phong đông nhiên quỷ dị cười một tiếng, đã ngươi là thúc thúc ta, cái kia có một số việc ta thì không khách khí. Nói xong, Trầm Lâm Phong theo Triệu Truyền Võ cầm trên tay về cái kia một vạn lượng ngân phiếu. Ai ai ai, mấy cái ý tứ? Triệu Truyền Võ trừng lớn hai mắt. Chương 12, Đào Khương gia tổ phận, nghiền xương thành tro. Trầm Lâm Phong quay người rời đi, cầm lấy ngân phiếu vây vây tay nói, ngươi là thúc thúc ta, vì ta cha nhặt xác là cần phải, ta thì không lấy tiền cảm ơn ngươi, cái kia là đối ngươi vũ nhục. Còn có, nếu như có thể, liền giúp ta cha một chút Chu Minh Ngọc cùng Khương Xu Nhị bây giờ ở nơi nào. Triệu Truyền Võ trong gió lộn xộn, cảm giác bãi tha ma gió có chút lạnh lẽo. Đỉnh đầu vang lên quạ đen cặc 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 kêu gọi. Lấy ra tiền thế mà còn có thể thu hồi đi, còn có thể dạng này sao? Kia cái gì? Lâm Phong, thúc thúc ta không sợ bị vũ nhục, ngươi thỏa thích đưa tiền đây vũ nhục ta đi, ta chịu nổi. Không dụng tâm thương ta. Triệu Truyền Võ đối với Trầm Lâm Phong bóng lưng hô to, có thể Trầm Lâm Phong sớm đã rời đi, lại không đáp lại. Rời đi bại tha ma, Trầm Lâm Phong thôi động chân khí, đem Lăng Hư Bộ thi triển đến cực hạn. Hắn thân như quỷ mị, nhanh như nhanh chóng gió, rất mau tới đến ngoại thành phía đông. Nhưng trước tiên, hắn cũng không có đi tìm cha mẹ phân mộ, mà chính là đi vào Khương gia tổ phần nơi ở thuần trắng như ngọc đá hoa cương trên bia mộ, khắc lấy Khương gia đệ nhất đại gia chủ tên, Khương Triển Bằng. Tên rất đại khí, rất uy vũ. Hơn 100 năm trước cũng là Quảng Bình thành nổi tiếng nhân vật, lấy sức một mình thành lập Khương gia. Tại Khương Triển Bằng mộ bia đằng sau, đứng thẳng to to nhỏ nhỏ trên trăm ngôi mộ, đều là Khương gia các đời gia chủ cùng trưởng lão mộ huyệt. Tế bái cha mẹ không thể thiếu khuyết tế phẩm, Khương Trọng Uy thủ cấp bị hắn ném vào hố phân bên trong, cũng không thể lại kéo ra tới. Trầm Lâm Phong nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy dùng Khương gia lão thái gia thi cốt làm tế phẩm càng có phân lượng. Lão cậu, ngươi như ở dưới suối vàng có biết, liền đi tìm Khương Trọng Uy tên ngu xuẩn kia tử tôn tính sổ sách. Ngươi chỗ lấy sau khi chết trăm năm còn muốn bị đào mộ lấy roi đánh thi thể, nghiền xương thành tro, tất cả đều là bởi vì hắn. Trầm Lâm Phong nhấc trưởng bất tỉnh, chân khí tại lòng bàn tay hội tụ thành viên cầu. Một trường vung ra, Khương Triển Bằng phần mộ nổ tung, lộ ra phía dưới tơ vàng gỗ lim quan tài. Trầm Lâm Phong tiến lên, vung tay lên, vách quan tài lập tức phi lên, lộ ra một bộ bạch cốt. Mang tới một cái cây trúc đâm tiến đầu hốc mắt, đem lấy ra, Trầm Lâm Phong trở tay một trường đem thi cốt đập thành một phấn, nghiền xương thành tro. Tại cái này về sau, Trầm Lâm Phong lại đem Khương gia trên trăm ngôi mộ toàn bộ đào lên, đem thi cốt chấn thành cho cốt sau chuyển rơi. Giờ khắc này, Khương gia cho cốt bay lượn trời, đại địa tràn đầy dinh dưỡng, năm sau nơi này nhất định có thể mọc ra rất tươi đẹp hoa dại. Rời đi Khương gia tổ phần, Trầm Lâm Phong hướng đông chạy vài dặm, một tòa đỉnh xuất hiện tại trước mắt. Trong đỉnh đứng thẳng hai tòa mộ phần, đổi mới hoàn toàn một cũ, trước mộ bia cắt để đó một cái chậu than. Trầm Lâm Phong tiến lên, đem Khương gia lão thái gia đầu đặt ở phụ thân trước mộ bia trong chậu than, sau đó nhen nhóm dây vàng, quỳ rạp xuống trước mộ. "Cha, mẹ, Hải Nhi tới thăm đám các người." Phanh phanh phanh, Trầm Lâm Phong liên tục dập đầu ba cái. "Lão cha, ta đã đem Khương gia cả nhà sát tuyệt, còn đối Khương gia tổ phần, dùng Khương gia lão thái gia thủ cấp cho ngươi làm tế phẩm. Ngươi như dưới suối vàng có biết rõ, cuối cùng có thể nhắm mắt. Đương nhiên nếu là còn không thể nhắm mắt, vậy thì chờ Hải Nhi đem Chu Minh Ngọc cả nhà cùng Khương Xu Nhị cái kia tiện nữ nhân cũng đưa tiến đi. Tóm lại hại chết chúng ta cả nhà hung thủ, một cái cũng chạy không được. Bọn hắn máu mủ chí thân, cũng đừng mơ có ai sống." Cùng lao cha nói dứt lời, Trầm Lâm Phong vừa nhìn về phía mẫu thân mộ huyệt. Mẫu thân tên là Tiêu Huyền, nghe tên liền biết là một cái rất ôn nhu hào phóng nữ tử. Đáng tiếc khó sinh mà chết, Trầm Lâm Phong cũng chưa từng thấy qua nàng. Bất quá lao cha đã nói với hắn, nói hắn nương là trên đời lớn nhất mỹ lệ nữ nhân. Hắn năm đó du lịch giang hồ, hăng hái thề muốn làm một cái danh mãn thiên hạ đại hiệp. Về sau tại một lần anh hùng cứu mỹ bên trong, đối mẫu thân nhất kiến trung tình. Mẫu thân cũng giống như thế. Hai người quen biết 3 tháng liền nhanh chóng thành hôn, lại qua 1 năm, hắn thì ra đời. Chỉ tiếc lao thiên gia mắt bị mù, để mẫu thân tại Phương Hoa Chi Linh chết yểu. Từ đó về sau, lão cha trong mắt rốt cuộc trướng mắt những nữ nhân khác, thề cả đời không lập gia đình, một thân một mình. Trong chậu than hỏa diễm thiêu đốt, Thương gia lão thái gia xương đầu trải qua 100 năm sớm đã yếu ớt không chịu nổi, giờ phút này tại hỏa diễm bên trong hóa thành tro tàn. Sau đó, Trầm Lâm Phong lấy ra Xuân Giang Dạ Vũ Đồ, nói ra: "Lão cha, đây là ngươi lúc còn sống thích nhất họa, là nương đưa cho ngươi tín vật định ước. Bây giờ liền để nó bồi tiếp hai người các ngươi đi, hy vọng đời sau các ngươi có thể nối lại tiền duyên." Nói xong, Trầm Lâm Phong nhen nhóm Xuân Giang Dạ Vũ Đồ, đem nhét vào mẫu thân trước mộ bia trong chậu than. Hỏa diễm tiêu đốt, bức tranh biến thành đen hóa thành tro tàn. Nhưng đột nhiên, trong bức họa trong lòng đại giang tựa như sống lại, cấu thành nước sông bọt nước đường còn tại trong lửa nở rộ kim quang. "Bảo vật!" Trầm Lâm Phong trong lòng giật mình, liền vội vàng đem họa lấy ra. Đập tan hỏa diễm, chấn động rất xuống cho tàn về sau, Xuân Giang Dạ Vũ Đồ hiện lộ hình dáng. Biên giới bốn phía đều thiêu không có, chỉ có trung tâm nước sông một bộ phận bảo tồn lại, hiển nhiên chỉ có bộ phận này là đặc thù chất liệu, không sợ hỏa diễm nung khô. Đây là một khối dài rộng ước nửa thước bức tranh, phía trên nước sông bọt nước đường còn phát họa cùng một chỗ, nghiêm chỉnh là một bức bản đồ. Là phân địa đồ, chẳng qua là tàn huyết. Trầm Lâm Phong nhíu mày, hắn làm sao đều không nghĩ tới, Xuân Giang Dạ Vũ đồ bên trong lại vẫn có dấu bực này bí mật. Nói không chừng cũng là một vị nào đó tiền nhân lưu lại tàng bảo đồ một bộ phận, cũng có khả năng chỉ hướng một vị nào đó cường đại võ giả lưu lại truyền thừa địa. Tóm lại tuyệt đối không đơn giản. Tình huống như thế nào? Cha mẹ biết họa bên trong bí mật sao? Vẫn là nói chỉ là trong lúc vô tình lấy được. Trầm Lâm Phong nhìn về phía cha mẹ phân mộ, giờ khắc này trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Chỉ tiếc, cha mẹ đã mất, không người có thể vì hắn giải hoặc. Được rồi, thiết ý để này tấm tàn đồ rơi vào tay ta, hẳn là đại cơ duyên. Thiên cho không lấy, phản thụ tội lỗi. Trầm Lâm Phong quả quyết đem tàn đồ thu vào trong lòng. Vô luận nó giấu có dạng gì bí ẩn, tương lai sớm muộn có cha ra manh mối một ngày. Xuân Giang Dạ Vũ đồ không cách nào làm tế phẩm, Trầm Lâm Phong đem theo Khương gia mang ra tranh chữ toàn bộ toàn đem ra, tại phụ mẫu trước mộ phần đốt thành cho bụi. Còn có một số châu đáo đồ trang sức loại hình, Trầm Lâm Phong đem chôn ở song thân trước mộ. Hắn hành tẩu giang hồ, trên thân chỉ đem ngân phiếu cùng vàng lại như vậy đủ rồi. Cha, mẹ, Hải Nhi đi. Chờ Hải Nhi diệt Kim Nam Môn, lại về tới thăm đám các người. Trầm Lâm Phong lần nữa dập đầu ba cái, đứng dậy rời đi. Một bên khác, Triệu Truyền Võ về tới chính mình phủ đệ. Tiến nhập thư phòng thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nhìn thấy hắn rồi. Một bóng người ngồi tại bóng tối bên trong, không thấy hình dáng. Triệu Truyền Võ nghe được thanh âm, biến sắc, lập tức khom lưng hành lễ, cung kính nói, gặp được. Chỉ bất quá hắn không có đáp ứng gia nhập Trấn Võ Ti, chỉ nguyện ý làm một cái người ngoài biên chế thợ săn tiền thưởng. Đã sớm đoán được. Cái kia người thanh âm bình thản, không có chút rung động nào. Ngài không đi gặp hắn một chút sao? Triệu Truyền Võ hỏi. Không cần, hắn có chính mình con đường muốn đi. Người kia nói, hiện tại đi gặp hắn, quá sớm một điểm. Triệu Truyền Võ có chút lo lắng nói, hắn sau đó phải một mình đối mặt Kim Đao Môn cùng Kim Đao Môn giáo hảo các phương thế lực, ngài thật không sợ hắn bị người giết chết sao? Người kia ngữ khí vẫn như cũ bình thản, đại loạn sắp tới, rất nhanh cái gọi là chân nguyên cảnh, chân cương cảnh đại cao thủ sẽ chết một đống, thậm chí ngay cả thiên nhân cảnh cũng phải bỏ mạng. Ta không bảo vệ được hắn, hắn dựa vào không được bất luận kẻ nào, chỉ có thể dựa vào chính mình. Như là chết, vậy liền chết. Lời này nghe có chút lãnh huyết, nhưng Triệu Truyền Võ cũng không dám phát biểu đánh giá. Chờ hắn ngẩng đầu, trong thư phòng bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Chương 13, Khương Xu nhị phá đại phòng, ta phụ mẫu chết rồi. Cả nhà cũng bị mất. Trục Phong quận, Thể Thương thành. Trong thành phồn hoa không thua Quảng Bình thành. Bởi vì chỗ buôn bán yếu đạo, lui tới thương gia rất nhiều, cho nên trong thành tiểu lâu khách sạn số lượng cũng rất nhiều. Không sai mà hơn trăm nhà trong tiểu lâu, tốt nhất không thể nghi ngờ là Càn Nguyên khách sạn. Tại Càn Nguyên khách sạn lầu 3 vị trí gần cửa sổ, ngồi lấy hai bàn khách nhân. Một bàn một nam một nữ, ngồi đối diện nhau. Nam người sắc mặt âm nhu, bờ môi sắc bén như dao, khóe mắt hẹp dài, nâng chén uống rượu thời khắc, thỉnh thoảng theo nữ nhân trên người đảo qua, khóe miệng lộ ra một tia tà tiếu. Nữ nhân mặc lấy một thân phấn màu đỏ váy dài, khuôn mặt tinh xảo, da thịt trắng như tuyết, vòng eo mảnh mai, trước ngực ngạo người, quả lớn từng đống. Bị nam nhân nhìn lấy, lộ ra tiểu mỹ tư thái. Nữ nhân khẽ cười nói, "Chu sư minh cớ gì như vậy nhìn lấy nhân gia?" Nhân gia đều không có ý tứ. Nam nhân tà mị cười một tiếng, nói, "Xu nhị sư mọi người quá đẹp, sư minh ta thấy thế nào đều nhìn không đủ a." Nói đi giắt tay của nữ nhân cũng không phản kháng, ngoan ngoãn đưa tay đặt ở trong tay nam nhân mặc cho hắn vuốt ve vuốt vuốt. Đôi nam nữ này rõ ràng là Chu Minh Ngọc cùng Khương Xu Nhị. Rời đi Quảng Bình thành về sau, bọn hắn hai người một đường du sơn ngoạn thủy, hôm nay đi vào Tệ Thương thành. Một bàn khác ngồi lấy Chu Minh Ngọc bốn cái sư đệ, tướng mạo thường thường không có gì lạ, dung mạo phổ phổ thông thông. Mắt thấy Chu Minh Ngọc cùng Khương Xu Nhị tán tỉnh, bốn người đều lộ ra thần sắc hâm mộ. Không thể không nói, Khương Xu Nhị dài đến rất xinh đẹp, dáng người ngạo người thì cũng thôi đi, cái kiêu tiểu mỹ thái độ càng là mê người. Nếu không phải nàng là Chu Minh Ngọc nữ nhân, bốn tên đệ tử cũng muốn âu yếm. Ngay tại Chu Minh Ngọc cùng Khương Xu Nhị không coi ai ra gì tán tỉnh thời điểm, bên cạnh mấy cái bàn khách nhân ba hoa khoác lác thanh âm truyền đến. Cái kia mấy cái bàn khách nhân người mặc trang phục, mang theo trong người vũ khí, hiển nhiên đều là người trong giang hồ. Một đại hán tất cao giọng nói, đại gia đều nghe nói sao? Trước đó vài ngày Quảng Bình thành liên tiếp phát sinh mấy kiện đại sự. Cái gì đại sự? Tự nhiên là Trầm gia bị diệt môn sự tình a. Chu Minh Ngọc cùng Khương Xu Nhị hai người nghe đến đó, biến sắc, lỗ tai lập tức dựng thẳng lên tới. Quảng Bình thành Trầm gia cùng Khương gia nguyên bản có quan hệ thông gia dự định, lại không nghĩ rằng Khương gia đột nhiên trở mặt, cấu kết Kim Đao môn đệ tử diệt Trầm gia cả nhà, gọi là một cái thê thảm a. Sự tính nguyên nhân gây ra là Khương gia đích nữ Khương Xu Nhị câu được Kim Đao môn chân truyền đệ tử Chu Minh Ngọc, trướng mắt Trầm gia, lúc này mới làm xuống bực này diệt môn sự tình. Có người nhịn không được quát mắng, ngại bần tích đầu, nâng cao dâm thấp, cái kia Khương Xu Nhị không tuân thủ chuẩn mực đạo đức, ngoại tình, Khương gia không có chút nào tín nghĩa, cả nhà đều không là đồ tốt. Khương Xu Nhị nghe đến sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm cái kia mắng nàng người, trong mắt tràn đầy sắc cơ. Chu Minh Ngọc lập tức cười an ủi, sư muội không cần sinh khí, đợi lát nữa ta đem người kia chụp tới, cắt đầu lưỡi của hắn, bảo quản cứ gọi hắn rốt cuộc không nói được lời nói. Khương Xu Nhị hung hình dáng lộ ra, hung ác nói, cắt đầu lưỡi của hắn còn chưa đủ, ta còn muốn gãy mất hắn gân tay gân chân, để hắn biến thành cất cái, từ đó cùng dã cầu giành ăn. Chu Minh Ngọc một mặt cương triều, hảo hảo hảo, đều theo sư muội. Đại hán còn đang đàm luận, Trầm gia cả nhà bị diệt, Trầm gia đại thiếu gia Trầm Lâm Phong cũng bị Khương gia truy sát, lên trời không đường, xuống đất không cửa, mắt thấy là phải chết rồi, có thể đại gia đoán làm gì? Làm gì? Người chung quanh đều một mặt hiếu kỳ. Đại hán nói, dưới tuyệt cảnh, Trầm Lâm Phong đột phá tiên thiên cảnh giới, phản sát Khương gia sở hữu truy binh. Tốt làm tốt, thật lợi hại a. Mọi người vỗ tay bảo hay. Ta nghe nói qua Quảng Bình thành Trầm Lâm Phong đại danh, hắn là Quảng Bình thành đệ nhất thiên tài, Nếu là nhớ không lầm hắn năm nay chỉ có 18 tuổi.
Không tệ, chính là 18 tuổi.
Đại hán cảm khái, từ đấy lòng tính để nói, 18 tuổi tiên tiên võ giả, thật sự là kinh tài tuyệt diễm a. Khương Xu nhị đồng tử đột nhiên co lại, tràn đầy không thể tin được, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, đầu kia chó mất chủ làm sao có thể đột phá tiên tiên cảnh giới. Chu Minh Ngọc cũng là sắc mặt tâm trầm, hắn phản sát Sở Hữu Truy Minh, cái kia Lưu sư đệ cùng Mạnh sư đệ chẳng phải là cũng bị hắn giết rồi. Hai người còn chưa phát tác, đại hán lại nói, Trầm Lâm Phong phản sát Khương gia Truy Minh về sau, ngày thứ hai ban đêm lẹn về Khương gia báo thủ. Hắn một người một đao, đại khai sát giới, cho đến đem Khương gia cả nhà giết đến thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, lại không một người sống. Nghe nói liền nuôi gà cùng chó giữ nhà đều chưa thả qua, cái kia Khương gia gia chủ cũng nhận hết trà tấn mà chết. Sau cùng Khương gia phủ đệ bị một mùi lửa đốt thành cho bụi, đại hỏa thiêu 3 ngày 3 đêm mới dập tắt.
Tốt, giết tốt.
Mọi người lần nữa đập bàn gọi tốt, chính là muốn lấy máu trả máu, lấy răng trả răng mới đúng. Khương gia bội bạc trước đây, diệt Trầm gia ở phía sau, sau cùng bị Trầm Lâm Phong diệt môn, thật sự là một thủ trả một thủ. Người đang làm, trời đang nhìn, lão thiên gia vẫn là mở mắt. Tất cả mọi người tại vì Trầm Lâm Phong lớn tiếng khen hay, nhưng là Chu Minh Ngọc sắc mặt lại âm trầm tới cực điểm. Mà Khương Xu Nhị, trên khuôn mặt đẹp đẽ là khủng hoảng vô tận. Nàng tứ chi lạnh bước, tay chân phát run, toàn thân trên dưới khí lực dường như trong nháy mắt bị rút khô. Cha ta chết rồi, Khương gia bị diệt môn rồi.
Không có khả năng,
tuyệt đối không có khả năng. Cha ta sẽ không chết, Trầm Lâm Phong đầu kia chó mất chủ, coi như đột phá tiên thiên, cũng không thể nào là cha ta đối thủ. Hắn chỉ có một người, sẽ chỉ bị cha ta chém thành muôn mảnh. Vô pháp tiếp nhận tàn khốc hiện thực, Khương Xu Nhị lúc này nổi giận, có một chút vỗ bàn đứng dậy, hướng về cái kia giảng thuật đại hán phóng đi. Câm miệng cho ta. Khương Xu Nhị quát to một tiếng, thanh âm bén nhọn chói tai, lợi kiếm trong tay ra khỏi vỏ, đối với đại hán đón đầu đánh rớt. Từ đâu tới tiểu nương bị, dám đánh lén lao tử. Đại hán thực lực không kém. Tuy nhiên Khương Xu Nhị xuất thủ đánh lén chiếm được tiên cơ, nhưng hắn đánh trả không chậm chút nào. Đại đao không có ra khỏi vỏ, chỉ là tùy ý hướng về phía trước đẩy, liền đem Khương Xu Nhị đỉnh trở về. Khương Xu Nhị chỉ có hậu thiên thất trọng tu vi, đại hán hiển nhiên mạnh hơn hắn nhiều, mà lại hắn là nam nhân, khí lực tiên thiên thì so nữ nhân lớn. Khương Xu Nhị chật vật lùi lại, phía sau đụng vào bàn rượu, đem một bàn thịt rượu đụng đổ, loại rượu nước canh vung đầy đất đều là. Nàng màu hồng trên váy dài cũng lây dính loại rượu cùng nước canh, muốn nhiều chật vật thì có bao nhiêu chật vật. Đại hán thanh đao vác lên vai, chỉ Khương Xu Nhị mắng to, ngươi cái tiểu nương bị nổi điên làm gì? Thật tốt cầm kiếm chặt lão tử làm gì? Lão tử chỗ nào đắc tội ngươi rồi? Đang khi nói chuyện hắn lấy tay sờ lên cằm, nhìn từ trên xuống dưới Khương Xu Nhị, bị ổi cười ta nói, ngươi là nhà nào hoa khôi? Ta gặp qua ngươi sao? Vẫn là ta lần nào ngủ ngươi không đưa tiền a? Lời này vừa nói ra, trung quanh giang hồ võ giả tất cả đều cười ha ha. Khương Xu Nhị tức giận đến gương mặt đỏ bừng, triệt để phá phòng, giống như nổi điên hô to, Chu Sư Minh, giết hắn cho ta. Ta muốn cắt đầu lưỡi của hắn, xé miệng của hắn. Giờ khắc này, nổi điên Khương Xu Nhị không còn là trước đó cái kia tiểu mỹ giai nhân, phản ngược lại càng giống một cái bắt phụ. Chu Minh Ngọc tiến lên một bước, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm đại hán, âm thanh lạnh lùng nói, đầy miệng âu ngôn ngữ, còn dám nói xấu ta Kim Đao môn cùng thực ra, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Hiện tại ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu, tự đoạn hai tay, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Nếu không chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Chương 14, phách lối Chu Minh Ngọc, khẩu khí so bệnh phủ chân còn lớn hơn. Đại hán ôm lấy đao nhất cái chiến thuật ngựa ra sau, có chút cả kinh nói, một cái miệng liền muốn ta quỳ xuống dập đầu, tự đoạn hai tay, ngươi là từ đâu tới náo tản? Cái này khẩu khí so ta bệnh phủ chân đều lớn. Có vẻ ngáp, cũng không sợ chuồn đầu lưỡi của mình. Đang khi nói chuyện, đại hán trên dưới đánh giá Chu Minh Ngọc liếc một chút, lại nhìn một chút phía sau hắn bốn cái sư đệ, đồng nhiên quỷ dị cười một tiếng, ta biết y phục của các ngươi, đây là Kim Đao môn đệ tử phục sức. Một nam một nữ, đến từ Kim Đao môn, nghe được Khương gia bị diệt môn thì nổi điên. Hắc hắc, ta biết các ngươi là ai. Đại hán nét miệng cười một tiếng, chỉ Chu Minh Ngọc nói, ngươi nhất định chính là Kim Đao môn chân truyền đệ tử Chu Minh Ngọc, cái kia cấp người ta vị hôn thê còn diệt người cả nhà Ngụy quân tử. Đến mức ngươi, nhất định chính là cái kia hồng hạnh xuất tượng, cấu kết tình nhân, hại chết cả nhà tiện nữ nhân Khương Xu Nhị. Chậc chậc chậc, Ngụy quân tử xứng tiện nữ nhân, các ngươi còn thật sự là trời đất tạo nên một đôi a. Biết được người trước mắt là Kim Đao môn Chu Minh Ngọc, trung quanh giang hồ võ giả hào hào thối lui, không còn dám cười. Thậm chí có mấy cái nhát gan người lặng yên chạy đi. Dù sao Kim Đao môn tại Trục Phong quận uy hiếp lực còn là rất lớn. Thế mà đại hán lại là không sợ chút nào, ngược lại dán mặt mở lớn, tiếp tục châm chọc khiêu khích. Mở miệng một tiếng Ngụy quân tử, tiện nữ nhân, đem Chu Minh Ngọc cùng Khương Xu Nhị giáng trước tiến hạt bụi bên trong. Hào hào hào, biết ta là Chu Minh Ngọc, thế mà còn dám cản rỡ như vậy. Đắc tội bản công tử, còn hủy hoại Kim Đao môn danh dự, ngươi xong, thiên thượng địa hạ không có người cứu được ngươi. Chu Minh Ngọc khi nào bị người làm nhục như vậy qua? Giờ phút này hắn trong lòng sát ý sôi trào, hận không thể đem trước mắt đại hán làm chỉ. Ken loan đao ra khỏi vỏ, Chu Minh Ngọc cầm đao tiến lên, một đao giật bổ, thẳng đến đại hán mi tâm. Đao nhận phía trên chân khí lưu chuyển, tiên thiên nhị trọng thực lực triển lộ không thể nghi ngờ. Đại hán cười hắc hắc, cũng không cùng Chu Minh Ngọc chính diện liều mạng. Hắn một chân đá bay bàn rượu, đem đá hướng Chu Minh Ngọc, chính mình dưới chân đạp một cái, mượn lực nào về phía cửa sổ, giống như một đầu phi ngư một dạng bắn ra ngoài. Chu Minh Ngọc một đao đem rượu bàn chém thành hai khúc, ánh mắt quét qua, đại hán đã nhảy ra ngoài cửa sổ. Chớ nhìn hắn thân hình khôi ngô, khinh công tốc độ lại tuyệt không chậm. Đừng chạy, đem mệnh lưu lại. Chu Minh Ngọc gầm lên giận dữ, đuổi đội vàng đuổi theo, muốn đánh giết. Thế mà đại hán hơi buông tay,
bắn ra mấy cái phi tiêu. Chu Minh Ngọc đội vàng hung đao đón đỡ, đem phi tiêu từng cái đánh rơi, thế mà chính mình cũng bị bức về đại sảnh. Hắn lại nghĩ truy, đã không kịp. Xa xa, đại hán trêu tức thanh âm truyền đến, lại tặng kèm các ngươi một cái hảo tin tức, cái kia Trầm Lâm Phong huyết tẩy Khương gia cả nhà về sau, vẫn chưa bỏ qua, còn đem Khương gia tổ phần cho đới. Khương gia hơn 100 cái phần mộ toàn bộ bị đào mở, thi cốt đều bị nghiền xương thành tro. Ha 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 ha. Tiếng cười dần dần từng bước đi đến, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Chu Minh Ngọc đứng tại tiểu lâu bên cửa sổ, tức giận đến một bàn tay đập gãy mất cửa sổ cột. Bốn cái sư đệ đi tới, liền đội bằng hỏi, "Chu sư minh, chúng ta còn muốn truy sao?" Chu Minh Ngọc không cam lòng lắc đầu, "Vô dụng, đuổi không kịp, người kia cũng là một cái tiên thiên cao thủ, mà lại khinh công không tầm thường, càng tại trên ta." Một người đệ tử hơi kinh ngạc, làm sao tùy tiện thì có thể đụng tới một cái tiên thiên cao thủ? Hơn nữa nhìn hắn thái độ, giống như đối với ta Kim Đao môn rất có lý, chẳng lẽ lại là tông môn địch nhân? Chu Minh Ngọc lắc đầu, "Hiện tại còn không biết, nhưng đắc tội ta Kim Đao môn, đừng nghĩ cứ tính như vậy. Ta đã nhớ kỹ hắn tướng mạo, vẽ xuống đến đưa về trong môn, tự có trưởng lao phát ra truy sát lệnh." Bốn tên đệ tử nghe vậy, tất cả đều gật đầu. Đại hán kia là một cái tiên thiên cao thủ, bọn hắn bốn người hậu thiên võ giả vẫn là đường đi lên muốn chết. Đi qua đại hán một phen chiến đấu, trong cựu lâu giang hồ võ giả tất cả đều chạy hết. Chu Minh Ngọc nguyên bản còn dự định giết mấy người lập uy, hiện tại cũng không có cơ hội. Hắn nhìn về phía Khương Sú Nhị, chỉ thấy nàng khuôn mặt trắng bệnh, chật vật ngồi dưới đất, hai mắt vô thần, dường như mất hồn phách. "Cha ta chết rồi, Khương gia diệt, liền tổ phần đều bị tới." Khương Sú Nhị không ngừng lặp lại mấy câu nói đó, trong lòng vô cùng bi phẫn tuyệt vọng. Nước mắt tràn mi mà ra, quần quần xuống. Chu Minh Ngọc nhìn đến đau lòng không thôi, vội vàng đi lên đem Khương Sú Nhị kéo vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi, "Khương sư muội, không phải thương tâm, người chết không thể phục sinh. Chúng ta hiện tại muốn làm, là giết Trầm Lâm Phong cái kia tiểu xuất sinh, vì ngươi Khương gia báo thù." Nghe xong lời này, Khương Sú Nhị ánh mắt đột nhiên biến đến ngoan lệ. "Đúng, muốn giết Trầm Lâm Phong. Cái kia đang chết xuất sinh, vì cái gì liền không thể ngoan ngoãn đi chết? Chúng ta muốn giết hắn, hắn liền nên nện cổ thụ lục, vì cái gì còn muốn phản kháng? Dám can đảm diệt ta Khương gia cả nhà, như thế thủ đoạn độc ác các đồ, cùng ma giáo yêu nhân khác nhau ở chỗ nào? Chu sư minh, ta hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi, ngươi nhất định muốn báo thù cho ta a." Khương Sú Nhị lộ ra thương tâm yếu đuối tư thái, nào vào Chu Minh Ngọc trong lực không giống. Ôm Khương Sú Nhị thân thể mềm mại, một trận nhàn nhạt thấm hương tuôn ra vào lỗ mũi. Lại thêm cái kiêu ngạo nhân lồng ngực đè ở ngực, để Chu Minh Ngọc hô hấp dồn dập, toàn thân khô nóng, bảo kiếm lập tức ra khỏi vỏ. Nếu không phải trường hợp bầu không khí không đúng, hắn tốt muốn lập tức ôm lấy Khương Sú Nhị trở về phòng, hung hăng dạy nàng song tu chi pháp. Chu Minh Ngọc ôn nhu nói, "Sư muội yên tâm, ta nhất định báo thù cho ngươi, đem Trầm Lâm Phong cái kia tiểu xuất sinh bắt đến trước mặt ngươi, để ngươi hung hăng trả tấn." Khương Sú Nhị phẫn hận nói, "Ta muốn móc mắt của hắn, cắt đầu lưỡi của hắn, chặt đứt tứ chi của hắn, sau cùng đem hắn đốt chết ơi, cũng không thể tiện nghi hắn." Chu Minh Ngọc gật đầu, "Tốt, hết thảy đều theo Chu sư muội, ngươi muốn làm gì đều được. Chúng ta hiện tại liền đi phụ cận chiếc Mai Sơn Trang, Trần Trang chủ cùng ta Kim Đao môn giao hảo, cũng là ta phụ thân hảo hữu chí giao. Chúng ta thỉnh Trần Trang chủ giúp đỡ, định có thể bắt lấy Trầm Lâm Phong." "Tốt, cứ làm như thế." Chu Minh Ngọc cùng Khương Sú Nhị một hàng sáu người rời đi Tể Thương Thành, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới chiếc Mai Sơn Trang. Một bên khác, đào thoát Chu Minh Ngọc truy sát đại hán rơi vào trong một hẻm nhỏ. Y phục cởi một cái, bàn tay ở trên mặt một vết, toàn thân trên dưới đùng đùng không dứt một trận vang. Trong khoảnh khắc theo một cái vóc người khôi ngô, tướng mạo thu kịch đại hán, biến thành một cái vóc người mảnh mai, tướng mạo ôn nhu trẻ tuổi công tử. Mặc cho ai tới, cũng nhìn không ra cái này tuổi trẻ công tử cùng trước đó đại hán là một người. "Ha ha ha, ta đám lửa này gửi đến cần phải vẫn còn. Thời gian thật dài không mắng chửi người, ta chủy pháo vẫn như cũ sắc bén, công lực không giảm chút nào năm đó đây này." Trẻ tuổi công tử cười đắc ý, không biết từ nơi nào móc ra một thanh đào hoa phiến, nhẹ lay động mặt quạt đi ra hẻm nhỏ, dung nhập đám người. Trên đường mấy cái tiểu cô nương cùng trung niên thiếu phụ bị hắn tuấn mỹ sở mê, nhịn không được nhìn lén. Trẻ tuổi công tử hướng về tiểu cô nương mỉm cười, những cái kia tiểu cô nương lập tức thẹn thùng quay đầu đi. Chương 15, rốt cuộc tìm được Chu Minh Ngọc, Khương Sú Nhị tung tích, một khắc không ngừng, tiến về truy sát. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà Giá. Giá. Giá trên quan đạo rộng lớn, Trầm Lâm Phong cưỡi khoái mã phi nước đại. Roi ngựa co rúm, tuấn mã hí lên, phi nhanh chạy vội ở giữa, móng ngựa đạp nát bụi đất, cuốn lên một chỗ bụi mù. Ly bỗng nhiên một tiếng ưng gáy tại bầu trời vang lên. Trầm Lâm Phong kéo một phát dây cương, suy. Dưới hông tuấn mã chân trước thật cao vung lên, trùng điệp rơi xuống. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy một cái phi ưng ở trên không xoay quanh. Đáp xuống về sau, rơi vào trên cánh tay của hắn. Đây là trấn võ ti nuôi dưỡng phi ưng, chuyên môn dùng để biến trình lan truyền tin tức, nhanh nhất một ngày có thể phi hành 2000 dặm. Trầm Lâm Phong rời đi Quảng Bình thành lúc, thỉnh triệu truyền võ giúp hắn cha tìm Chu Minh Ngọc cùng Khương Sú Nhị chỗ, muốn đến cần phải có kết quả. Theo phi ưng chảo phía trên gỡ xuống bài vóc, mở ra sau khi, trên đó viết bốn chữ lớn: Chiết Mai Sơn Trang. Trầm Lâm Phong não hải bên trong lập tức hiện lên có quan hệ Chiết Mai Sơn Trang tin tức. Chiết Mai Sơn Trang thành lập tại 17 năm trước, trang chủ tên là Trần Trọng Nguyên, ngoại hiệu Chiết Mai Thủ, là một cái tiên tiên ngũ trọng võ giả. Nhắc tới cái Trần Trọng Nguyên, kinh lịch còn hơi có chút truyền kỳ. Tại nhiều năm trước, hắn chỉ là một cái nhiều lần khoa cử thi rất thư sinh. Trần gia là chán nản hàn môn, Trần phụ Trần Mẫu đem hết thể hy vọng ký thác vào Trần Trọng Nguyên trên thân, hy vọng hắn khoa cử nhập sĩ, trọng trấn gia tộc cạnh cửa. Đáng tiếc hắn lũ chiến lũ bại, thi nhiều năm cũng mới một cái tú tài công danh, liền cử nhân đều không trúng được. Về sau Trần phụ Trần Mẫu tại tiếc nuối bên trong qua đời, Trần Trọng Nguyên cũng không gượng dậy nổi. người khác đều coi là Trần Trọng Nguyên sẽ như vậy chán nản cả đời, lại không nghĩ rằng hắn đột nhiên bỏ văn theo võ. Theo lý thuyết luyện võ nhất định phải từ nhỏ nắm lên, lớn tuổi cốt cách gân mạch định hình, lại nghĩ luyện võ sẽ trễ. Trừ phi có linh dược dịch kinh tẩy tủy, nếu không khó có đại thành tựu. Thế mà Trần Trọng Nguyên lại không giống nhau, hắn 24 tuổi bắt đầu tập võ, chỉ dùng thời gian 10 năm thì đột phá đến tiên tiên cảnh giới. Hắn tại sông Sáo Giang Hồ nhiều năm, thành lập Chiết Mai Sơn Trang. Những năm này, Chiết Mai Sơn Trang tại Trục Phong quận rất có vài phần uy danh, Trần Trọng Nguyên xuất thủ hào phóng, còn thích hay làm việc thiện, thường xuyên phát cháo tiếp tế nạn dân. Vô luận là người trong giang hồ vẫn là phổ thông bình dân, đều đối với hắn rất là kính trọng. Chỉ bất quá Trầm Lâm Phong đối với hắn cảm quan không thật là tốt, bởi vì hắn nguyện ý giúp trợ Chu Minh Ngọc. Chỉ dựa vào điểm này, hai người là địch không phải bạn. Cậu nam nhân, tiện nữ nhân, ta lập tức tới ngay tìm các ngươi. Trầm Lâm Phong kéo một phát dây cương, giá. Tuấn Mã bước đi như bay, nhanh như điện chớp chạy tới Chiết Mai Sơn Trang. Hai ngày sau, Trầm Lâm Phong đến Tể Thương Thành. Nơi đây khoảng cách Chiết Mai Sơn Trang còn có một ngày lộ trình, hắn lương khô đã ăn xong, muốn cơm nước xong xuôi bổ sung lương khô lại đi đường. Dắt ngựa vào thành, vừa lúc là buổi trưa, chính là ăn cơm canh giờ. Đi tại trên đường cái, trong không khí tràn ngập một cỗ thịt rượu hương vị. Hấp thịt dê cừu con, bốc hơi tay gấu, bốc hơi lộc đuôi nhì, thiêu hoa vịt, cá kho, thịt kho tàu, tương giò. Trầm Lâm Phong mồm miệng nước miếng, lân cận chọn một nhà đống phúc khách sạn đi vào. Khách quan ngài mời vào trong. Điếm tiểu nhị nhiệt tình tiến lên đón, vẻ mặt tươi cười. Hắn chạy đường nhiều năm, sớm đã luyện thành một đôi độc ác tuyệt nhãn. Khách nhân có tiền vẫn là không có tiền, hắn liếc một chút liền có thể nhìn ra được. Trầm Lâm Phong áo bảo là thượng hạng mây khói gấm vóc chế tác, một thất liền muốn 300 lượng bạch ngân. Đai lưng, giày, châm cài cũng đều không phải là phàm vật, cái này một thân trang phục không có 800 lượng sửa mặt. Giống như vậy có tiền tuổi trẻ thiếu hiệp, chỉ cần cho hắn liếm dễ chịu, tùy tiện khen thưởng một điểm nhỏ tiền, thì so với hắn một năm tiền công còn nhiều hơn. Trầm Lâm Phong đem dây cương ném cho tiểu nhị, nói ra, chiếu cố tốt ta mã, dùng thượng đẳng nhất tinh đồ ăn. Tiểu nhị liền vội vàng gật đầu, khách quan ngài yên tâm, tiểu điếm cam đoan dùng tốt nhất tinh đồ ăn. Không biết khách quan ngài muốn ăn chút gì đồ ăn. Tiểu điếm hôm nay hiện làm thịt 10 cái dê, dê vai cùng dê hàng đều rất không tệ. Vừa câu đi lên cá sạo cũng rất mới mẻ, có cần phải tới một đôi. Trầm Lâm Phong gật đầu, dê hàng cùng cá sạo cắt đến một phần, lại muốn 2 cân thịt trâu, một con bị quay, lớn nhất phía sau lại thêm một bình xay hoa dâm. Được rồi, khách quan ngài sau đó, thịt rượu lập tức tới. Trầm Lâm Phong tại lầu 2 vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống, lầu 2 đại sảnh bày biện 18 chiếc bàn, đã có 15 tấm ngồi đấy. Không thể không nói, Đồng Phúc khách sạn sinh ý rất tốt. 15 bàn khách nhân bên trong, có hơn phân nửa đều là giang hồ võ giả. Uống rượu dùng bữa thời điểm, một cái tay đặt tại vũ khí phía trên, khỏe mắt liếc hướng bốn phía. 7 phần chuyên chú dùng nữa, có lưu 3 phần đề phòng. Phàm là có biến cố, bọn hắn có thể trước tiên làm ra phản ứng. Hành tẩu giang hồ nhiều năm võ giả, thời khắc cảnh giới sớm đã trở thành một loại bản năng. Chỉ chốc lát sau, thịt rượu sẽ đưa lên tới. Trầm Lâm Phong lấy ra một cây ngân châm, đem rượu đồ ăn từng cái chắc qua, xác nhận không có hạ độc mới bắt đầu ăn. Cái này ngân châm là Triệu Chuyển Võ đưa cho hắn, là trấn võ ti đặc chế ngân châm, có thể kiểm tra ra thiên hạ hơn 9 thành độc dược, mê dược. Ăn được một miệng cá sạo, sắc thực tươi non mỹ vị, dê hàng cũng không tệ. Rót một chén say hoa dâm, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Chua cay cửa bảo, xuyên qua yết hầu mà qua. Không tính rất liệt, nhưng tuyệt đối không có sảng thủy. Dùng bữa uống rượu thời điểm, Trầm Lâm Phong thai nghe bắt phương, nghe chung quanh giang hồ võ giả cao đàm phát luận. Tại tiểu lâu khách sạn loại địa phương này, tam giáo cửu lưu người đều có, tin tức luôn luôn linh thông nhất. Ai, các ngươi có nghe nói không, Chiết Mai Sơn Trang Trần Đại Hiệp 2 ngày trước thả ra lời nói, nói muốn đuổi bắt một cái ma giáo yêu nhân, vì dân trừ hại. Nghe nói, cái kia người thật giống như gọi Trầm Lâm Phong, là Quảng Bình thành Trầm gia đại thiếu gia. Trần Đại Hiệp nói, chỉ cần có thể trợ hắn bắt lấy Trầm Lâm Phong, Chiết Mai Sơn Trang nguyện ý ra bạch ngân 1 vạn lượng, dù là chỉ là thông báo tin tức, cũng có chí ít 100 lượng vàng bạc. 1 vạn lượng bạch ngân, thật hay giả? Cái kia Trầm Lâm Phong có như thế đáng tiền? Nghe tới treo giải thưởng hoa hồng có trọn vẹn 1 vạn lượng, tại chỗ võ giả ánh mắt toàn bộ đỏ lên, lộ ra vẻ tham lam. Ma giáo yêu nhân, người người có thể chu diệt. Chúng ta tập võ luyện công, không phải là vì hành hiệp trượng nghĩa, chẳng yêu trừ ma, thế thiên hành đạo sao? Lần này là cơ hội tốt nhất. Không tệ, ta cùng tội ác không đội trời chung. Rất nhiều võ giả nghĩa chính ngôn từ hô to, chính khí lâm nhiên. Chương 16, không phải nói liên thủ vây giết Trầm Lâm Phong sao? Các ngươi chạy cái gì? Trầm gia ta nghe nói qua, cùng ma giáo không có quan hệ gì a? Mà lại trước đó không lâu Trầm gia giống như bị diệt môn, về sau Quảng Bình thành Khương gia cũng bị diệt môn. Đây chính là nơi mấu chốt. Người kia nói, Trầm gia cũng là bởi vì cấu kết ma giáo yêu nhân bị phát hiện, mới đưa đến diệt môn. Khương gia nguyên bản muốn cùng Trầm gia quan hệ thông gia, tại phát hiện Trầm gia cấu kết ma giáo yêu nhân về sau, quả quyết cùng hắn một đao cắt đứt, sau cùng đại nghĩa diệt thân, cùng Kim Đao môn chân truyền đệ tử Chu Minh Ngọc cùng một chỗ, diệt Trầm gia. Thì ra là thế, nói như vậy cái kia Trầm gia là chết chưa hết tội a. Trầm gia chỉ có Trầm Lâm Phong một người đào tẩu, không chỉ có không chết, ngược lại thực lực đại tăng, trở về tàn nhẫn huyết tẩy Khương gia cả nhà, sát hại không biết bao nhiêu người vô tội, cái này nghiễm nhiên chính là ma đạo thủ đoạn. Trầm Lâm Phong vẫn là một thiếu niên a. Cái nào đến thực lực như thế? Đương nhiên là bởi vì hắn tu luyện ma công a, nếu không phải như thế, hắn một cái 18 tuổi thiếu niên, làm sao có thể mấy ngày ngắn ngủi bên trong thực lực đại tăng a. Đúng đúng đúng, nhất định là như vậy, cái kia Trầm Lâm Phong nhất định tu luyện ma công, thật là đáng chết. Lúc này, trong góc một cái đầu mang bôi trán võ giả mở miệng nói ra,
có thể ta làm sao nghe nói là cái kia Khương gia đích nữ Khương Xu Nhị đứng núi này trông núi nọ, câu được Chu Minh Ngọc, sợ hãi danh tiếng có hại, lúc này mới diệt Trầm gia cùng ma giáo căn bản không quan hệ. Giả người bên cạnh lớn tiếng nói, Kim Đao môn nổi tiếng bên ngoài, chân truyền đệ tử càng là người bên trong kiệt xuất, làm sao có thể sẽ làm loại chuyện đó. Đúng đấy, lại nói còn có Trần Đại Hiệp người bảo đảm, hắn hiệp danh lan xa, liền hắn đều nói Trầm Lâm Phong là ma giáo yêu nhân, chẳng lẽ hoàn hội hữu thác sao? Bôi chán nam tử trầm mặc, miệng nhiều người sói chạy vàng, đại gia nhất trí nhận định Trầm Lâm Phong cấu kết ma giáo yêu nhân. Tuy nhiên có mấy người cảm thấy sự tình không đơn giản, nhưng nói ra cũng không ai tin. Cùng Trầm Lâm Phong một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử so sánh, bọn hắn hiển nhiên càng muốn tin tưởng Kim Đao môn cùng chết Mai Sơn Trang. Đây chính là tín dự cùng hy vọng phân lượng. Trầm Lâm Phong ngồi ở một bên, đem đối thoại nghe được rõ rõ ràng ràng, nhếch miệng lên một tia khinh thường. Muốn giết ta liền trực tiếp động thủ thôi, không nên nói ta cấu kết ma giáo yêu nhân. Những thứ này cái gọi là đại hiệp, nguyên một đám đường hoàng, thật sự là làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Cho đến ngày nay, tâm tình của hắn đã rất chững chạc. Dù là bị Trần Trọng Nguyên cùng Chu Minh Ngọc dội nước bẩn, cũng không hề tức giận. Hắn biết, cùng những người này tranh luận là không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Vô luận hắn nói cái gì, tại người ngoài xem ra đều là ngụy biện. Muốn phá cục, duy nhất có thể dựa vào chỉ có đao trong tay. Chỉ cần hắn đủ mạnh, tự có đại nho vì hắn biện kinh. Lúc này có người hỏi, có người biết cái kia Trầm Lâm Phong lớn lên hình dáng ra sao không? Đúng à, muốn tìm người làm sao phải biết tướng mạo của hắn à, nếu không biển người mênh mông làm sao tìm được. Ta chỗ này có hắn bức họa, là chiếc Mai Sơn Trang dán ra tới. Một cái trung niên võ giả đang khi nói chuyện lấy ra một tấm bức họa. Mở ra về sau, ở trước mặt mọi người triển lãm. Trên bức họa là một cái thanh tú thiếu niên, khuôn mặt tuy nhiên non nớt, nhưng ánh mắt sắc bén. Trầm Lâm Phong cũng nhìn thoáng qua bức họa, không thể không nói, vẽ vời người kỹ thuật rất tốt, chí ít họa đến có 9 phần giống. Ai, người này ta giống như ở nơi nào gặp qua. Một cái cao gầy võ giả sờ lên cằm nói ra. Thật? Ở đâu? Ta giống như cũng đã gặp, trước đây không lâu. Đúng, ta cũng có loại cảm giác quen thuộc. Nói gặp qua Trầm Lâm Phong võ giả càng ngày càng nhiều, đồng nhiên, toàn bộ người ánh mắt đồng thời nhìn về phía Trầm Lâm Phong vị trí. Cũng là hắn, hắn cũng là Trầm Lâm Phong. Cao gầy võ giả chỉ Trầm Lâm Phong hô to một tiếng. Cầm lấy bức họa trung niên võ giả đem Trầm Lâm Phong cùng bức họa làm so sánh, quả thực giống như lúc. Tất cả mọi người sợ ngây người, vạn vạn không nghĩ đến Trầm Lâm Phong một mực ngồi tại bọn hắn bên cạnh. Một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón võ giả một chân đá ngã lăn ghế, chỉ Trầm Lâm Phong mắng to, tốt ngươi cái ma giáo yêu nhân, thật sự là to gan lớn mật, thế mà còn dám quang minh chính đại lộ diện, thật sự là không biết sống chết. Bắt lấy hắn, đem hắn giao cho Trần Đại Hiệp thẩm phán. Ma giáo yêu nhân, người người có thể tru diệt. Một đám võ giả xung tới, từng cái hung thần ác sát, phong tỏa Trầm Lâm Phong sở hữu đường lui. Đây chính là một vạn lượng bạch ngân a, quả thực là bánh từ trên trời rơi xuống. Bị nhiều người vây quanh, Trầm Lâm Phong vẫn như cũ mặt không biểu tình, lạnh nhạt uống rượu. Hắn uống xong một chén say hoa dâm, thản nhiên nói, chuyện xấu nói trước bất kỳ người nào phạm là đối với ta xuất thủ, chết. Ha ha, sắp chết đến nơi còn dám phát ngôn bừa bãi. Cầm lấy bức họa trung niên võ giả cười khẩy, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi muốn thế nào để cho chúng ta tử. Hưu hắn lời còn chưa dứt, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt có một đạo bạch quang lướt qua. Sau đó nghe thấy phịch một tiếng, trung niên võ giả bay ra ngoài. Một cái ly uống rượu khảm tiến hắn mi tâm xương đầu, nện đến hắn sọ não nứt toát, máu tươi vẩy ra. Trung niên võ giả trùng điệp đập xuống đất, con ngươi lồi ra, tràn đầy hoảng sợ, một chữ cũng nói không nên lời. Nghiêng đầu một cái, tắt thở. Tê Đông đảo võ giả hít một hơi lanh khí, đồng loạt lui lại 3-4 bước, cùng Trầm Lâm Phong kéo dài khoảng cách. Không ít người nhận thức muộn, kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Thật sự là Trầm Lâm Phong vừa mới xuất thủ quá mức đáng sợ, lại dùng một cái ly uống rượu đem người xương sọ đánh nát, cái này là đáng sợ đến mức nào được đạo. Mà lại tốc độ cũng là cực nhanh, vừa mới ai cũng không thấy rõ Trầm Lâm Phong là như thế nào xuất thủ. Như vậy thủ đoạn nếu là đối cho phép bọn hắn người nào có thể còn sống sót? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, làm xuống không ít nhân tâm sinh thoái ý thi thể trên đất chứng minh, Trầm Lâm Phong thủ đoạn độc ác, sát phạt quyết đoán, là cái từ đầu đến đuôi sát tinh, không dễ trêu chọc. Nhưng vẫn như cũ có đầu sát người không tin tà. Dâu quay nón đại hán rút đao nổ hống, đại gia không cần sợ hãi, chúng ta nhiều người như vậy đâu, chẳng lẽ còn không giết được hắn một cái ma giáo yêu nhân sao? Người này động một tí giết người thấy máu, thủ đoạn tàn nhẫn ngon độc, đủ thấy Trần Đại Hiệp lời nói không loa, nếu là không nhanh chóng diệt trừ, ngày sau hẳn là giang hồ một mối họa lớn. Mọi người cùng nhau xông lên, không cần cùng hắn giảng giang hồ quy củ. Nói xong, dâu quay nón đại hán cầm đao, anh dũng không sợ xông tới. Vương Đại Tê Dại ở trong lòng nộ hống, hành hiệp trưởng nghĩa, chạm yêu trừ ma, hôm nay chính là ta Vương Đại Tê Dại thành danh ngày. Ta truyền thuyết thì bắt đầu từ nơi này. Thế mà hắn không nghĩ tới chính là, tại hắn anh dũng xông về phía trước thời điểm, người khác không nói hai lời, quay đầu liền chạy, thậm chí có người trực tiếp nhảy cửa sổ mà chạy. Trầm Lâm Phong xem xét cũng là tiên thiên cảnh cao thủ, bọn hắn bất quá là một đám hậu thiên võ giả, mặc dù cùng nhau tiến lên cũng đánh không lại. Vừa mới chỗ lấy không có chạy, là bởi vì không có người chuyển di Trầm Lâm Phong chú ý lực. Người nào chạy trước, người nào liền có khả năng bị để mắt tới, đệ nhất cái chết. Hiện tại có cái não tàn cam tâm tình nguyện muốn chết, vì bọn hắn chế tạo chạy trối chết cơ hội, bọn hắn đương nhiên muốn nắm chắc. Trầm Lâm Phong vỗ mặt bàn, đũa trong ống đũa nhảy dựng lên. Hắn vung tay lên, đũa bá 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 kích bắn đi ra. Lạc vai hàm đại hán cách gần nhất, dẫn đầu bị một chiếc đũa xuyên qua mi tâm. Cương đại lực đạo mang theo hắn bay ra ngoài. Đại hán ngã xuống đất thân tử, trước khi chết khỏe mắt liếc qua thấy được một đám chạy trốn võ giả bóng lưng, trong lòng không cam lòng nổ hống. Chương 17, mang xuống chôn vì cái gì? Vì cái gì các ngươi không cùng ta cùng một chỗ hướng? không phải mới vừa các ngươi nói sao? Trầm Lâm Phong là ma giáo yêu nhân, người người có thể chu diệt, làm sao hiện tại phản mà lùi bước rồi? Lâm Trận bỏ chạy, các ngươi cốt khí ở đâu? Lạc Quai Hàm đại hán sau khi chết không nhắm mắt, chết không nhắm mắt, mà tại hắn tắt thở đồng thời, bắn đi ra đũa quan mặc một cái võ giả phía sau lưng hoặc là cái hốc. Đương theo lấy liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, đại sảnh mặt đất nhiều mười mấy bộ thi thể. Bầu không khí ngưng trọng áp lực, không khí hoàn toàn tĩnh mịch. Mấy cái không có tham dự vây công Trầm Lâm Phong võ giả dọa đến câm như hến. Bọn hắn hầu kết trên dưới nhấp nô, không ngừng nuốt nước miếng. Đáng sợ, thực sự thật là đáng sợ. Vẹn vẹn chỉ là lật trong bàn tay, liền giết nhiều người như vậy. Bọn hắn trong nháy mắt biết, Trầm Lâm Phong không phải phổ thông tiên tiên võ giả, ít nhất là tiên tiên trung kỳ, tứ trọng phía trên. Những này võ giả cũng không dám động, liền thở mạnh cũng không dám. Sợ Trầm Lâm Phong giết đỏ cả mắt, đem bọn hắn cũng cùng một chỗ giết chết. Trầm Lâm Phong không phải lạm sát kẻ vô tội người, những người này không có đối với hắn xuất thủ, hắn tự nhiên cũng sẽ không giết lung tung người. Hắn lạnh nhạt tự nhiên xuất ra sau cùng một đôi đũa, an tình ăn hết đồ ăn, uống rượu xong, đứng dậy rời đi. Điếm tiểu nhị trốn ở đầu bậc thang, hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, hai chân phát run. Trông thấy Trầm Lâm Phong hướng hắn đi tới, kém chút kẻ ra quần. Trong lòng cảm thán cái này thiếu hiệp xuất thủ thật là hung ác, thì ăn một bữa cơm công phu, liền giết nhiều người như vậy. Giết người xong sau còn có thể bình tĩnh ăn cơm, một chút cũng không có bị thi thể trên đất ảnh hưởng muốn ăn. Làm bẩn ngươi chỗ, đây là rửa sạch tiền. Đúng rồi, lại cho ta đóng gói hai con gà quay cùng một bầu rượu, còn lại không cần tìm. Trầm Lâm Phong đi ngang qua điếm tiểu nhị, ném một tấm trăm lượng ngân phiếu. Cảm ơn khách quan, cảm ơn khách quan. Điếm tiểu nhị liên tục túi người chào nói tạ, nghĩ thầm cái này tuổi trẻ thiếu hiệp thật là một cái người tốt, liền rửa sạch tiền đều cho nhiều như vậy. Tiếc nuối hôm nay tới khách sạn võ giả quá ít, muốn là bọn hắn chết nhiều mấy cái, thiếu hiệp cho rửa sạch tiền thì càng nhiều. Rời đi Đồng Phúc khách sạn, Trầm Lâm Phong chú ý tới, xung quanh có không ít người trốn ở trong tối vụng trộm nhìn hắn. Hắn cũng không để ý, trở mình lên ngựa, nhanh chóng rời đi. Trong bóng tối có người thở dài một hơi, cảm khái nói, cái này Trầm Lâm Phong thật sự là một tên sát tinh a. Trầm Lâm Phong giục ngựa ra khỏi thành, trực tiếp chạy tới chiếc Mai Sơn Trang. Cùng lúc đó, mấy cái bổ câu đưa tin theo Tể Thương thành bay ra, bay đi phương hướng nghiêm chỉnh cũng là chiếc Mai Sơn Trang chỗ phương vị. Chiếc Mai Sơn Trang ở vào một tòa giữa sườn núi, xây dựa lưng vào núi, trung quanh trồng mấy ngàn khóa cây mai. Chính vào 3 tháng thời kỳ nở hoa, hoa mai cùng nhau nở rộ, phấn hồng như hà, liên miên thành hải. Gió nhẹ quét mà qua, đầu cành rung động, cánh hoa bay lả tả mà xuống, bao phủ cùng một chỗ. Xông vào mũi hương hoa mai khí có thể theo gió phiêu lãng đến bên ngoài mấy dặm. Một cái bổ câu đưa tin vỗ cánh, xuyên qua màu hồng phấn hoa hải, bay vào chiếc Mai Sơn Trang, rơi vào một người trung niên trên tay. Trung niên nhân gỡ xuống giấy viết thư, mở ra lật xem, đôi mắt trong nháy mắt ngừng, nhếch miệng lên một tia đường cong. Hắn thả bổ câu đưa tin về sau, lập tức chạy hướng Mai Hoa Lâm. Chu Minh Ngọc cùng Khương Xu Nhị hai người giờ phút này an vị tại Mai Hoa Lâm trong lương đỉnh, bồi một cái râu tóc nửa trắng nửa đen láo giả uống rượu ngắm hoa. Bốn tên nhạc sư ngồi ở một bên, một người đánh đàn, một người thổi tiêu, một người an ủi tranh, một người thổi sáo, hợp tấu một khúc Lan Lăng Tỉnh Mộng cung cấp ba người thưởng thức. Lão giả chính là chiếc Mai Sơn Trang trang chủ, chiếc Mai thủ Trần Trọng Nguyên. Hắn hít mắt, gật gù đắc ý nghe nhạc khúc, cười ha hả nói, "Hiền trước, ta mấy cái này nhạc sư kỹ nghệ không tệ a." Chu Minh Ngọc chắp tay nói, "Trần bá bá trong trang nhạc sư, tự nhiên là không kém, có thể đem Lan Lăng Tỉnh Mộng diễn dịch đến như thế đặc sắc, chất nhi còn là lần đầu tiên nghe." "Ha ha ha." Trần Trọng Nguyên vuốt râu, cười đắc ý, "Lão phu tuy nói thực lực so ra kém phụ thân ngươi, nhưng muốn nói nhã nhặn, phụ thân ngươi cái kia là kém xa tít tắp lão phu." Nghe Lan Lăng Tỉnh Mộng uống phong nguyệt lưu mình lại thưởng thức cái này khắp núi hoa hải. Tình cảnh này, đừng nói Trục Phong quận, chính là toàn bộ Duyện Châu, sợ cũng tìm không thấy thứ hai chỗ. Chu Minh Ngọc nâng chén xác kính, Trần Bá Bá nói đúng lắm. Khương Xu Nhị ngồi nghiêm chỉnh, từ đầu đến cuối không dám tùy ý xen vào nói. Trung quanh nở rộ hoa hải, để cho nàng tiểu cô nương như vậy trầm mê trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Trong lúc lơ đãng, thì liền đối Trầm Lâm Phong cừu hận đều quên mấy phần. Đúng lúc này, trung niên nhân vội vàng chạy đến, đem giấy viết thư đưa tới Trần Trọng Nguyên trong tay. Trần Trọng Nguyên sau khi xem, cười, nhìn lấy Chu Minh Ngọc nói, "Hiển chất, người ngươi muốn tìm tới." Chu Minh Ngọc cùng Khương Xu Nhị thân thể trong nháy mắt căng cứng, "Là Trầm Lâm Phong sao?" "Không tệ." Trần Trọng Nguyên vuốt râu nói, "Tể Thương thành truyền đến tin tức, Trầm Lâm Phong giữa chưa ở nơi đó xuất hiện qua, về sau ra khỏi thành, hướng về chiếc Mai Sơn Trang phương bị đến." Hắn trêu tức cười một tiếng, "Xem ra không chỉ có các ngươi đang tìm hắn, hắn cũng đang tìm các ngươi. Biết rõ các ngươi tại lão phu trang phía trên, lại cũng không sợ chút nào, đơn thân độc mã mà đến." Chu Minh Ngọc phẫn hận nói, "Này người cùng ma giáo cấu kết, bị hồi hạ lưu, còn to gan lớn mật, mà ngay cả Trần Bá Bá cũng không để trong mắt, quả thực đáng giận." Hắn đứng dậy đối với Trần Trọng Nguyên chắp tay nói, "Còn thỉnh Trần Bá Bá xuất thủ, trợ chất nhi đem người này bắt giữ, vì Duyện Châu võ lâm diệt trừ một tên bại hoại tạp bã." Khương Xu Nhị cũng ở một bên cung kính hành lễ. Trần Trọng Nguyên niên lão thành tinh, tự nhiên có thể nghe ra Chu Minh Ngọc lời nói bên trong khích tướng châm ngòi chi ý, nhưng hắn không có vạch trần, dù sao Chu Minh Ngọc là lão hữu chi tử. Hắn có chỗ cầu, chính mình đủ khả năng, đương nhiên muốn giúp phía trên một đám. Dù sao chỉ là đối phó một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử thôi. Trần Trọng Nguyên khoát tay nói, "Trần Huyền, ngươi dẫn người đi một chuyến, đem cái kia Trầm Lâm Phong bắt trở lại. Có thể bắt sống thì bắt sống, như là không thể, trực tiếp giết." Trung niên nhân bên cạnh cung kính nói, "Đúng, trang chủ." Trần Trọng Nguyên nhìn lấy Chu Minh Ngọc, cười nói, "Trần Huyền là ta coi trọng nhất nghĩa tử, cũng là chiếc Mai Sơn Trang đệ nhị cao thủ, có hắn tự mình xuất thủ, cái kia Trầm Lâm Phong không chỗ có thể trốn." Chu Minh Ngọc nghe vậy lại hỉ, nói, "Tốt, đa tạ Trần bá bá,
còn thỉnh Trần Bá Bá đáp ứng, để chất nhi cùng đi. Trần Trọng Nguyên tùy ý cười nói, ngươi muốn đến thì đến đi, lão phu cũng tuổi trẻ qua, biết rõ đạo võ giả trong lòng nhiệt huyết, đều muốn tự tay chấm dứt cửu nhân. Trần Huyền mang theo Chu Minh Ngọc cùng Khương Xu Nhị rời đi, Trần Trọng Nguyên vẫn như cũ ngồi tại Mai Hoa Lâm bên trong, nhàn nhã uống rượu. Hắn khẽ cười một tiếng, a, ma giáo. Đúng lúc này, một tên cầm sư đạn sai một cái âm tiết, phát ra long con một tiếng âm. Bốn tên nhạc sư dọa đến liền vội vàng quỳ xuống đất, thân thể run rẩy, bối rối cầu xin tha thứ, trang chủ tha mạng. Trần Trọng Nguyên uống xong một ly rượu, có chút tiếc hận lắc đầu, thật là, thật tốt một khúc lan lăng tình ngộng, cứ như vậy bị tao đạp. Hắn tùy ý phất tay, thản nhiên nói, mang xuống trông đi. Nhạc sư nhóm càng thêm sợ hãi, không ngừng dập đầu hô to, trang chủ tha mạng, trang chủ tha mạng à. Bốn cái mặt không biểu tình, thân mặc áo đen, trước ngực thêu hoa mai võ giả đi tới, không để ý bốn người cầu xin tha thứ, đem bọn hắn kéo đi. Chỉ nghe thấy mấy cái tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ im bặt mà dừng. Rất nhanh, Mai Hoa Lâm bên trong nhiều bốn cái đống đất phía trên trồng cây mai mầm non. Chương 18, ngàn người thi, vạn người huyết rời đi tể thương thành về sau, Trầm Lâm Phong dục ngựa chạy tới chiếc mai sơn trang. Sau khi trời tối, hắn tại một chỗ sơn thần miếu nghỉ chân. Sơn thần miếu lâu không có dấu người, cửa sổ tàn phá, vách tường nứt ra, nóc nhà có một cái độc lớn, sơn thần đầu cũng gây mất, rơi ở một bên, đầy đất đều là cho bụi. Quét dọn ra một khối sạch sẽ khu vực, Trầm Lâm Phong phát lên đống lửa, xuất ra đóng gói gà quay cùng xay hoa dâm, thưởng dùng. Kéo xuống một cái đùi gà, hai ba lần ăn đến chỉ còn xương cốt. Hắn đông nhiên mở miệng nói ra, đã theo ta một đường, còn không ra sao? Thanh âm rơi xuống, không người đáp lại. Trầm Lâm Phong ăn cái thứ hai đùi gà, thanh âm đột nhiên trở nên lạnh, không còn ra, cái kia chính là muốn cho ta đem ngươi cầm ra tới. Đến lúc đó, ta cũng sẽ không lưu tình. Ba ngày Trầm Lâm Phong nói không lưu tình, đảo mắt liền giết 10 cái võ giả. Trong bóng tối người không dám khiêu khích Trầm Lâm Phong kiên nhẫn, theo trong bóng tối đi ra. Hắn có chút kiêng kỵ đi đến phá cửa miếu, đối với Trầm Lâm Phong ô quyền, Trầm thiếu hiệp mời, tại hạ phong vô kỵ hữu lễ. Người tới xúc lấy râu ngắn, khuôn mặt tang thương, mang theo bôi trán, tay cầm một thanh trường kiếm. Hắn tuổi tác so Trầm Lâm Phong lớn hơn, thái độ cũng rất cung kính. Trầm Lâm Phong liếc một chút nhận ra, hắn là ban ngày tại Đồng Phúc khách sạn vì chính mình nói chuyện người. Nhưng hắn cũng không có vì vậy buông lòng cảnh giác, mà chính là đi thẳng vào vấn đề đặt câu hỏi, ngươi theo khách sạn một mực theo ta đến nơi đây, có mục đích gì? Phong vô kỵ không trả lời mà hỏi lại, xin hỏi Trầm thiếu hiệp, nhưng là muốn đi chết Mai Sơn Trang. Trầm Lâm Phong gật đầu nói là. Phong vô kỵ nói, ta cũng muốn đi chết Mai Sơn Trang. Trầm Lâm Phong rất rõ ràng bắt được trong mắt của hắn lóe lên một cái rồi biến mất sắc ý, thản nhiên nói, ngươi muốn đi trả thù. Không tệ. Phong vô kỵ gần từng chữ, thù diệt môn. Lại là một cái bị diệt môn, cái này có tính hay không cùng mình đồng bệnh tương liên. Phong vô kỵ vội vàng giải thích tiền căn hậu quả, 7 năm trước, ta Phong gia bảo tại Tể Thương thành bên ngoài cũng là một cái không nhỏ tiên tiên cấp thế lực. Có thể đêm hôm ấy, phát cùng Trần Trọng Nguyên bọt vào ta Phong gia bảo, gặp người thì giết. Cha ta nương, đại bá ta, tam thúc, tính cả ta đệ muội muội cùng thê nhi, cùng Phong gia bảo hơn 200 nhân khẩu. Tất cả đều chết thảm tại hắn răng nanh phía dưới. Chờ một chút. Trầm Lâm Phong đánh gãy Phong Vô Kỵ, ngươi nói bọn hắn tử tại Trần Trọng Nguyên răng nanh phía dưới. Răng nanh? Phong Vô Kỵ gật đầu, đúng là răng nanh, đó là ta tận mắt nhìn thấy. Hắn tựa như lâm vào nhớ lại, đêm hôm ấy, Trần Trọng Nguyên hoàn toàn giống như là biến thành người khác. Hắn râu tóc huyết hồng, trợn mắt dữ tợn, hai mắt sung huyết, gương mặt bặm mẹo, trong miệng còn rất dài ra bốn viên răng nanh, giống như ác quỷ. Không chỉ có như thế, móng tay của hắn cứng rắn như sắt, sắc bén như lao, có thể xé đứt thiết kiếm. Hắn gặp người thì cắn, từ tại miệng hắn hạ người đều bị hút khô máu tươi, trong nháy mắt biến thành thây khô. Tại phụ thân cùng đại bá liều chết tiệm hộ dưới, ta mới khó khăn chạy ra Phong gia bảo. Trầm Lâm Phong nghe được thẳng nhíu mày, tại Phong vô kỵ trong miệng, cái kia Trần Trọng Nguyên quả thực cùng cương thi giống như lúc, là ta pháp sao? Hắn trong nháy mắt đoán được khả năng này. Nay phương thế giới không có yêu ma quỷ quái, chỉ có khác biệt tại dã thú dị thú. Trong đó đỉnh phong dị thú, thực lực có thể so với chân nguyên cảnh thậm chí chân cương cảnh võ giả. Nhưng dị thú cuối cùng chỉ là dị thú, không phải yêu thú, không có khả năng hóa thành hình người. Đồng dạng cũng không có lệ quỷ hoặc là cương thi. Người đã chết thì thật đã chết rồi, không cách nào phục sinh. Duy nhất làm cho Trần Trọng Nguyên biến thành Phong vô kỵ trong miệng như thế, cũng chỉ có ma công tà pháp. Phong vô kỵ tiếp tục kể ra, ta chạy ra Phong gia bảo về sau, mai danh nhận tính, trong bóng tối khổ luyện võ công đồng thời, tùy thời báo thủ. Ta đã từng nghĩ tới hướng thế nhân bạch Trần Trọng Nguyên chân diện mục, thỉnh chính đạo nhân sĩ thảo phạt hắn, đáng tiếc ta không có chứng cứ. Phong gia bảo bị diệt về sau, một thanh đại hỏa đem chỗ đó thiêu thành tro tàn, cái gì đều không lưu lại. Trầm Lâm Phong hỏi, ngươi không có hướng trấn võ ti tố cáo sao? Trấn võ ti trấn áp giang hồ, trà xem xét đại án. Như cái kia Trần Trọng Nguyên tu luyện ma công tà pháp, tất cùng ma đạo có quan hệ, trấn võ ti tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Phong vô kỵ tự giễu cười một tiếng, ta đã từng hướng Tể Thương thành trấn võ ti bách hộ tố cáo qua, có thể cái kia bách hộ ngoài miệng nói sẽ tra rõ, quay đầu liền nói ta nói xấu Trần đại hiệp, ta mới là ma giáo yêu nhân. Hắn không chỉ có không có đi bắt Trần Trọng Nguyên, ngược lại muốn giết ta diệt khẩu, ta liều mạng mới trốn qua nhất kiếp. Theo khi đó ta liền biết, Trần Trọng Nguyên thế lực quá lớn, Tể Thương thành trấn võ ti không tin được, nhất định đã sớm cùng hắn cấu kết ở cùng một chỗ. Trầm Lâm Phong hỏi, ngươi còn tra được cái gì? Phong Vô Kỵ nói, ta còn tra được Trần Trọng Nguyên những năm này một mực làm lấy lừa bán tiểu hải tử, buôn bán nhân khẩu hoạt động. Hắn lấy phát cháo làm việc thiện danh nghĩa tiếp tế nạn dân cùng khốn cùng nhân gia, còn nói có thể thỉnh bọn hắn chế tác. Những cái kia bị lừa bịp người tiến vào chết Mai Sơn Trang về sau, không có một cái có thể sống sót mà đi ra ngoài.
rất nhiều người đều chết tại Chiết Mai Sơn Trang, người khác thì là bị Trần Trọng Nguyên sau lưng tổ chức mang đi. Người người đều nói Chiết Mai Sơn Trang hoa mai xinh đẹp vô cùng, là trục phong quận cảnh sát nhất tuyệt. Lại không biết cái kia đầy khắp núi đồi mai hoa thụ, căn bản chính là dùng người thi thể dưỡng đi ra. Ngàn người thi, vạn người huyết, lúc này mới có cái kia hoa mai tuyệt cảnh. Nói đến đây, Phong Vô Kỵ chết nắm chặt nắm đấm, thanh âm khàn khàn trầm thấp, tràn ngập vô tận hận ý. Ngươi biết Trần Trọng Nguyên sau lưng là cái gì cái tổ chức sao? Không biết, nhưng hẳn là Ma Đạo Tông môn một trong. Hắn không cam lòng gầm nhẹ nói, ta khổ luyện 7 năm, cuối cùng thiên tư có hạn, ngày đêm liều mạng luyện công, cũng bất quá tiên thiên tam trọng, mặc dù luyện 10 năm nữa 20 năm, cũng không phải cái kia Trần Trọng Nguyên đối thủ. Huống chi hắn sau lưng còn có Ma Đạo Tông môn chỗ dựa. Trầm Lâm Phong xem kỹ lấy Phong Vô Kỵ nói, cho nên ngươi muốn mượn ta lực lượng báo thù. Không tệ. Phong Vô Kỵ thản nhiên thừa nhận. Trầm Lâm Phong, ta tại sao phải giúp ngươi? Phong Vô Kỵ nói, chỉ cần Trầm thiếu hiệp nguyện ý giúp ta, vô luận bỏ ra cái giá gì ta đều cam tâm tình nguyện. Ta nguyện vì nô tỳ buộc, từ đó vì Trầm thiếu hiệp dẫn ngựa rơi đạp. Phong Vô Kỵ trực tiếp quỳ trên mặt đất, phát hạ thể độc. Trầm Lâm Phong trầm mặc nhìn lấy Phong Vô Kỵ, không nói một lời. Phong Vô Kỵ thấp thỏm trong lòng, sợ liền dạng này cũng đánh không động được Trầm Lâm Phong. Vì báo thù, hắn đã đợi 7 năm, một mực không có cơ hội. Trầm Lâm Phong là hắn lớn nhất cơ hội. Trầm Lâm Phong cầm bầu rượu lên, ngửa đầu uống xong một miệng say hoa dâm, thản nhiên nói, không cần làm nô làm buộc, ngươi chỉ cần đem Phong gia nội công cùng võ kỹ giao cho ta là được rồi. Có thể. Phong Vô Kỵ không chút do dự, trực tiếp đáp ứng. Bất quá chỉ là nội công cùng võ kỹ mà thôi, chỉ cần có thể báo thù, chắc hẳn phụ mẫu dưới suối vàng có biết rõ, cũng sẽ không trách hắn. Bí tịch thực bản ngã không có, Trầm thiếu hiệp nếu là tin ta, ta có thể khẩu thuật, kiếm pháp cũng có thể ở trước mặt ngươi diễn luyện. Có thể. Trầm Lâm Phong gật đầu. Sau đó, Phong Vô Kỵ đầu tiên là khẩu thuật nhiều lần Phong gia nội công tâm pháp phong thức quyết chờ Trầm Lâm Phong dưới lưng về sau, lại diễn luyện đến khắp Phong gia truyền thừa kiếm pháp cùng Phong Khoái kiếm. Chương 19, đột phá tiên thiên ngũ trọng, Nguyên Hắc Phong cao dạng, giết người phóng hỏa lúc. Trầm Lâm Phong cái rất nghiêm túc, cũng nhìn đến rất nghiêm túc, đem nội công cùng kiếm pháp chiêu thức toàn bộ ghi lại. Rất nhanh, hệ thống có phản ứng. Đinh, kiểm tra đến nội công tâm pháp phong thức quyết cùng võ kỹ cùng Phong Khoái kiếm phải trang tu luyện. Tu luyện, đem nội công dung nhập liệt dương quyết, kiếm pháp cũng dung hợp. Đinh, ký chủ tu luyện phong thức quyết, thêm điểm bên trong. Phong thức quyết đột phá nhất trọng, nhị trọng, tam trọng, bắt trọng viên mãn. Đinh, ký chủ tu luyện cùng Phong Khoái kiếm, thêm điểm bên trong. Cùng Phong Khoái kiếm đột phá nhập môn, thuần thục, tinh thông, viên mãn. Công pháp dung hợp bên trong, liệt dương quyết thăng cấp bên trong. Thăng cấp thành công. Kiếm pháp dung hợp bên trong, thăng cấp bên trong. Thăng cấp thành công, thỉnh ký chủ vì tân kiếm pháp lấy tên. Một cỗ tinh thuần chân khí hiện lên, lưu chuyển toàn thân kinh mạch, tụ hợp vào đan điền. Trầm Lâm Phong thể nội chân khí chấn động, cảnh giới đột phá đến tiên tiên ngũ trọng. Kể từ đó, đối phó cái kia Trần Trọng Nguyên có nắm chắc hơn. Hắn rút đao ra khỏi vỏ, hơi nghiêng người đi mà ra, lấy đao làm kiếm, bắt đầu diễn luyện kiếm pháp. Một bộ cùng Phong Khoái kiếm thi triển ra, kiếm quang gào thét, kiếm ảnh tầng tầng, so cái kia Phong Vô Kỵ không biết mạnh bao nhiêu. Phong Vô Kỵ ở một bên nhìn trợn mắt hốt hoồm. Cùng Phong Khoái kiếm hắn luyện hơn 20 năm, cũng mới tinh thông tầng thứ. Bây giờ Trầm Lâm Phong bất quá nhìn hắn diễn luyện mấy lần, một xuất thủ lại là viên mãn tầng thứ. Đây là cái gì yêu nghiệt ngộ tính? Quái vật thiên phú. Đây chính là trên giang hồ tuyệt thế thiên tài sao? Giờ khắc này, Phong Vô Kỵ rốt cuộc minh bạch gì là thiên tài. Ban đầu đến thiên tài cùng người bình thường ở giữa chênh lệch là như thế cách xa. Có lúc người với người chênh lệch, so với người cùng chó chênh lệch còn lớn hơn. Hắn âm thầm cảm khái, khó trách Trầm Lâm Phong năm gần thập bát, liền có thể huyết tẩy Khương gia cả nhà, vì chính mình báo thù. Còn dám đơn thương độc mã xông chết Mai Sơn Trang, cùng Trần Trọng Nguyên giao phong. Bạch, bạch, bạch. Kiếm quang tung hành, xé rách hư không. Thời gian dần trôi qua, Trầm Lâm Phong chiêu thức biến. Cùng Phong Khoái kiếm cùng Lưu Vân kiếm pháp dung hợp lại cùng nhau, chiêu số như linh dương móc sừng, không thể nắm lấy, đi tới vô ảnh, lơ lửng không cố định. Hai môn kiếm pháp dung hợp, lấy hắn tinh hoa, đi hắn bã, uy lực hơn xa bất luận cái gì một môn. Thì kêu Cùng Phong Lưu Vân kiếm đi. Trầm Lâm Phong ở trong lòng nói ra. Vô luận là Lưu Vân kiếm pháp vẫn là Cùng Phong Khoái kiếm, tinh túy đều tại một cái chữ nhanh. Tính danh: Trầm Lâm Phong cảnh giới: Tiên Thiên ngũ trọng công pháp, Liệt Dương quyết tán, ngũ trọng viên mãn, Phá Quân thất thức, viên mãn, Lăng hư bộ, viên mãn, Cùng Phong Lưu Vân kiếm, viên mãn, Ưng Trảo thủ, viên mãn, Toái Thạch trưởng, viên mãn. Điểm số: 1000 vạn. Đức chúc mừng Trầm thiếu hiệp, kiếm pháp đại thành. Phong Vô Kỵ ở một bên cung kính nói ra. Trầm Lâm Phong thu đao vào vỏ, thản nhiên nói, ngươi đã bỏ ra đại giới, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi báo thù. Phong Vô Kỵ lại hỉ, đa tạ Trầm thiếu hiệp. Trầm Lâm Phong khoát tay một cái nói, hiện tại tạ có chút quá sớm, chờ dẹp xong lợi tức lại tạ không muộn. Lợi tức? Phong Vô Kỵ sửng sốt một chút, không rõ ràng cho lắm. Trầm Lâm Phong ánh mắt nhìn thẳng sơn thần miếu bên ngoài đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Phong Vô Kỵ thấy thế cũng nhìn về phía ngoài miếu, để tay tại trên chuôi kiếm, thần sắc đề phòng. Đột nhiên, Trầm Lâm Phong quát lạnh một tiếng, đến rồi. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy ngoài miếu hắc ám trong bóng đêm xuất hiện nhất đóa đóa hỏa quang, còn có tiếng vó ngựa rồn rập cấp tốc tới gần, là Chiết Mai Sơn Trang người. Mắt thấy Trầm Lâm Phong như thế đề phòng, Phong Vô Kỵ lập tức đoán được là Chiết Mai Sơn Trang người đến nửa đường chặn giết. Giá, giá, giá. Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, rốt cục một đám cưỡi ngựa bóng người xuất hiện. Những người này từng cái thân mặc áo đen, đầu đội mũ rộng đành, gánh vác trường cung, lưng đeo lợi kiếm, tổng cộng có 22 người. Cầm đầu là một người trung niên cùng một người trẻ tuổi, một đoàn người dừng ở sơn thần miếu bên ngoài ước 30 em ở địa phương.
Phong Vô Kỵ nhìn đến trung niên nhân kia, lập tức thấp giọng giới thiệu, "Trần thiếu hiệp coi chừng, người kia tên là Trần Huyền, là Trần Trọng Nguyên coi trọng nhất nghĩa tử, tiên thiên tứ trọng tu vi." "Ta biết." Trầm Lâm Phong gật đầu, nhưng hắn chú ý lực một mực tại người tuổi trẻ kia trên thân, người kia rõ ràng là Chu Minh Ngọc. "Cậu vật, ngươi có thể để ta dễ tìm." Trầm Lâm Phong trong lòng sát ý sôi trào. Chu Minh Ngọc nhìn đến Trầm Lâm Phong, trong mắt cũng hiện lộ sắc cơ, hét lớn một tiếng, "Trầm Lâm Phong, ngươi đầu này chó mất chủ mệnh có thể thật cứng quá, như thế cũng có thể làm cho ngươi đào tẩu. Thương gia người quả thật đều là một đám phế vật, thành sự không có bại sự có dư." Trầm Lâm Phong thanh âm băng lãnh, hờ hững nói, "Chỉ có ngươi một cái sao? Thương Xu Nhị cái kia tiện nữ nhân không có tới." Chu Minh Ngọc lạnh hừ một tiếng, "Nàng không cần đến, ta sẽ đem ngươi bắt về, để Thương sư muội thỏa thích tra tấn. Lần này, bản công tử nhìn ngươi còn thế nào trốn. Giống như ngươi ti tiện con kiến hôi, dám cùng bản công tử đối nghịch thì nhất định chết không có chỗ chôn." Nói xong hắn nhìn về phía Trần Huyền, ôn quyến nói, "Phiền phức Trần đại ca." Trần Huyền khẽ cười nói, "Không có phiền phải gì, bất quá là một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử thôi." Nói xong hắn bàn tay lớn giơ lên, "Bán tên." Tiếng nói rơi xuống đất, sau lưng 20 tên hắc y nhân lập tức tung người xuống ngựa, tại trước người hắn tập kết, trước sau hai hàng các 10 người. Bọn hắn cơ lấy phía sau lưng trường cung, dương cung lắp tên, bắn về phía Trầm Lâm Phong. 20 cây mũi tên phá không mà ra, mang theo bén nhọn dồn dập âm thanh xé gió, mỗi một cây đều là phá khí xuyên giáp tiễn, chuyên phá tiên thiên hộ thể chân khí. "Không tốt." Phong Vô Kỵ đồng tử thích chặt, lúc này liền muốn trốn miếu bên trong, mượn sơn thần miếu bách tường che chắn. Lại không nghĩ bên thai gió táp gào thét, Trầm Lâm Phong bước ra một bước, quanh thân phồng lên hùng hồn chân khí, đã hướng về mũi tên phóng đi. Hắn thân pháp tinh diệu, thời gian lập loè đã vọt tới 10 mét bên ngoài, lăng không bật lên. Vân thể thiên trướng, hoành đao ra khỏi vỏ, một đao chạm dưới, dùng lại là kiếm pháp, rõ ràng là cuồng phong lưu vân kiếm chi vân thể thiên trướng. Kiếm đi nhẹ nhàng, nhưng vân thể thiên trướng lại là cuồng chém sát chiêu, coi trọng lấy lực ép người. Kiếm thế cẩn trọng, như mây lướt dãy núi. Kiếm khí phá không mà ra, trùng trùng điệp điệp, nổ tung khí lãng, đem phóng tới 20 cây mũi tên toàn bộ đánh bay. Lại bắn. Trần Huyền giống to. 20 tên hắc y nhân lập tức dựng cùng, vòng thứ 20 tên rơi xuống. "Còn cho các ngươi." Trầm Lâm Phong vọt tới trước thời khắc, vung đao đối với hắc y nhân chỗ phương vị quét qua. Hùng hồn chân khí bạo phát, kiếm thế như gió xoáy quyển tuyết, kiếm khí lôi cuốn mũi tên bắn ngược trở về, tốc độ uy lực tất cả đều gia tăng gấp đôi. Lưu Phong hồi tuyết. Hắc y nhân kết thành trận hình, không kịp tách ra tránh né, lúc này bị mưa tên bắn trúng. "Ba ba ba." A theo liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, 20 tên hắc y nhân trận hình nổ tung, nguyên một đám ngã trái ngã phải, bị bắn ra người ngã ngửa đổ. 20 người bên trong có một nửa bị mũi tên xuyên qua lồng ngực, tại chỗ tắc khí, những người còn lại cũng là mình đầy thương tích. Chu Minh Ngọc quá sợ hãi, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Trần Huyền sắc mặt âm trầm, tính sai. Nguyên lai tưởng rằng có thể nhẹ nhõm cầm xuống mao đầu tiểu tử, lại đột nhiên biến thành một cái cường địch. Mắt thấy Trầm Lâm Phong cực tốc tới gần, Trần Huyền dưới chân đạp một cái, theo trên lưng ngựa bật lên, một chân giẫm tại đầu ngựa phía trên, hướng về Trầm Lâm Phong đánh tới. Chương 20, điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám mua rượu trước cửa lỗ ban. Tiểu xuất sinh, chớ có cản rỡ. Trần Huyền bay giữa không trung, đôi thủ trưởng tâm chân khí phun trào, trên bàn tay phía dưới tung bay, một trưởng hướng về Trầm Lâm Phong vỗ xuống. Đây là chiếc mai thủ, Trần Trọng Nguyên độc môn tuyệt kỹ, bao hàm trưởng pháp cùng cầm nã chi pháp. Trưởng pháp lực đạo hùng hồn, có thể chấn vỡ thân thể ngũ tạng lục phủ, mà bề ngoài không có vết thương. Cầm nã chi pháp thì chuyên công thân thể quanh thân đại huyệt, thoái cốt rút gân, tàn nhẫn vô cùng. Trầm Lâm Phong đón lấy Trần Huyền, thể nội liệt dương chân khí lưu chuyển, trong tay lưới đao gào thét, sử xuất một chiêu ngàn sông ánh nguyệt. Kéo á, bóng đêm đen kịt bị một vệt hàn quang xé rách, chính bên trong Trần Huyền bàn tay. Va chạm trong nháy mắt, lại có sắt thép va chạm tiếng vang lên, tia lửa bay ra. Trầm Lâm Phong nhìn đến, Trần Huyền bàn tay bao trùm một tầng chân khí màu đỏ ngòm, vũ chỉ móng tay sắc bén, giống như lưới đao. Đúng là như thế, hắn có thể lấy nục tay cùng lợi nhận chống đỡ. Không phải huấn luyện, cũng rất tương tự. Trầm Lâm Phong lập tức nhớ lại Phong Vô Kỵ đã nói với hắn, 7 năm trước Trần Trọng Nguyên huyết tẩy phong gia bảo lúc, người như ác quỷ, miệng dài răng nanh, vũ chỉ móng tay có thể xé nát thiết kiếm. Cái này Trần Huyền là Trần Trọng Nguyên nghĩa tử, học võ kỹ tự nhiên cùng Trần Trọng Nguyên một dạng. "Chết đi cho ta." Trần Huyền gầm lên giận dữ, vũ chỉ tương hợp, móng tay cùng đao nhận va nhau, còn muốn bẻ gãy Trầm Lâm Phong hoành đao. Trầm Lâm Phong vung đao thượng tiêu, đao khí theo trên lưỡi đao bạo phát, đem Trần Huyền đánh bay. Thuận thế lật xoay người, một chân đá vào trước ngực của hắn, đem đá bay ra ngoài. Trần Huyền rên lên một tiếng, bay ngược mười mấy mét bên ngoài, trung điệp đụng vào một cây đại thụ, đem đại thụ nện đứt. Sau khi hạ xuống một ngụm máu tươi phun ra, khí tức trong nháy mắt lộn xộn. Không giống nhau Trần Huyền đứng lên, Trầm Lâm Phong đã hướng hắn đánh tới. Mắt cấp lăng hư bộ thi triển ra, Trầm Lâm Phong nhảy lên mấy trượng, vẹn vẹn hai bước thì giết tới Trần Huyền trước người. Hoành đao lăng không chém dưới, thẳng đến Trần Huyền mi tâm yếu hại. Trần Huyền một chân đặt chỗ, mượn lực trượt ra ngoài, giống như một đầu linh hoạt cá mở dạng, né tránh một đao kia. Đao quang rơi xuống, một gốc hai người ôm hết đại thụ bị Trầm Lâm Phong chém thành hai khúc. Trần Huyền tại sau lưng phát động đánh lén, chỉ thấy hắn toàn thân chân khí bạo động, toàn thân bao trùm một tầng huyết quang, tóc dài cuồng vũ phấn khởi, trong khoảnh khắc biến thành đỏ như máu. Nương theo lấy khàn khàn gầm nhẹ, trong mắt của hắn xuất huyết, trong miệng dài ra bốn viên răng nanh, mười ngón móng tay cũng biến thành dài hơn sắc bén hơn. Hắn ngũ chỉ mở ra, chụp về phía Trầm Lâm Phong giữa lưng. Trầm Lâm Phong thân hình lóe lên, cùng phá không trưởng lực gặp thoáng qua. Oanh một tiếng vang, mấy mét bên ngoài một cây đại thụ nổ tung, mảnh gỗ vụn văng từ phía. Quả nhiên là mà công tà pháp. Nhìn lấy Trần Huyền người không ra người, quỷ không quỷ dáng vẻ, Trầm Lâm Phong càng thêm vững tin phán đoán của mình. Khó trách cái kia Trần Trọng Nguyên 24 tuổi mới bắt đầu tập võ, vẫn còn có thể tiến bộ thần tốc, 10 năm đã đột phá tiên thiên. Bình thường công pháp căn bản không có khả năng. Đã bị ngươi phát hiện, thì tuyệt không thể để ngươi sống sót. Chết đi cho ta. Trần Huyền vận chuyển chân khí màu đỏ ngòm, tại lòng bàn tay hội tụ thành một viên biên cầu, một trường đẩy hướng Trầm Lâm Phong. Trường phong gào thét, một cỗ mùi máu tươi bay thẳng xoắn mũi, làm cho người buồn nôn. Điều trùng tiểu kỹ, cũng dám mua rượu trước cửa lỗ ban. Phong cấu thiết y điệp. Trầm Lâm Phong lăng không một đao chạm dưới, một đao kia tốc độ siêu nhanh, mắt thường gần như không thể gặp. Kiếm nhanh quá nhanh ma sát không khí, bạo phát một đoàn hỏa diễm, tại trên lưới đao cháy hừng hực. Bạch đao quang một lóe, huyết sắc viên cầu bị chém phá, tách ra hai nửa, ầm vang nổ tung. Rầm rầm rầm. Trầm Lâm Phong sau lưng hai bên trái phải nổ ra hai đầu hỏa diễm khe rãnh. Hữu thân hình hắn như điện, trong chớp mắt xuất hiện tại Trần Huyền trước người, một đao chạm xuống. Trần Huyền không kịp làm ra phản ứng, chỉ có hai tròng mắt bên trong lóe qua một đạo hàn quang. Trầm Lâm Phong thu đao vào vỏ, tiêu sái quay người. Sau lưng Trần Huyền cứng ngắc tại nguyên chỗ, hai mắt ngốc trệ vô thần. Sau một khắc, chỗ mi tâm của hắn nứt ra một đầu thật dài tơ máu, theo mi tâm hướng kéo dài xuống, qua chóp mũi, miệng, cái cằm, cổ họng, lồng ngực, mãi cho đến phần eo. Máu tươi phun ra, Trần Huyền thi thể hóa thành hai nửa, trái phải tách ra, nện rơi xuống đất. Nói đến chậm chạp, nhưng Trầm Lâm Phong chém giết Trần Huyền tổng cộng cũng mới dùng 3 chiêu. Chiêu thứ nhất đã thương hắn, đệ nhị chiêu bị hắn tránh thoát, chiêu thứ 3 phân thây. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, hắn liền chết. Chu Minh Ngọc nhìn đến Trần Huyền bị phanh thây, hai hùng kết vía, không khỏi một trận khủng hoảng. Hắn nhưng là biết đến, Trần Huyền chính là tiên thiên cảnh tứ trọng tu vi, lại bị Trầm Lâm Phong dễ dàng như thế giết chết. Trần Huyền đã chết, hắn há có đường sống. Giờ khắc này, Chu Minh Ngọc hối hận theo Trần Huyền cùng đi giết Trầm Lâm Phong. Như hắn không đến, mặc dù Trần Huyền thất bại bị giết, hắn tự thân cũng có thể không việc gì. Bắn tên, cho bản công tử bắn chết hắn. Chu Minh Ngọc lớn tiếng hạ lệnh, đám kia mình đẩy thương tích hắc y nhân lần nữa tập kết, dương cung lắp tên nhắm ngay Trầm Lâm Phong. Dù là giết không được Trầm Lâm Phong, cũng có thể trì hoãn thời gian. Mà chính hắn thì là kéo động dây cương quay đầu ngựa lại, đoạt mệnh phi nước đại. Tiểu nhân hèn hạ, lưu lại cho ta. Phong vô kỵ từ đằng xa đánh tới. Hắn cầm kiếm phóng tới hắc y nhân, huy kiếm một bổ, kiếm khí gào thét mà ra, trong nháy mắt đem hai cái hắc y nhân phân thây. Lại một kiếm quét ngang, chặt xuống hai tên hắc y nhân đầu. Kiếm quang tung hoành ở giữa, đem áo đen tiến thủ sát tuyệt. Hắn tuy không phải Trần Trọng Nguyên cùng Trần Huyền đối thủ, nhưng cũng là tiên thiên tam trọng tu vi, đối phó những thứ này hậu thiên cựu trọng áo đen tiến thủ dễ như trở bàn tay. Chu Minh Ngọc bị ngăn lại đường đi, tức giận đến giận sôi lên, đối với Phong Vô Kỵ lớn tiếng quát mắng, cút ngay cho ta, nếu không định diệt cả nhà ngươi cả nhà. Phong Vô Kỵ khinh thường cười một tiếng, ta cả nhà sớm đã bị người diệt, ngươi nếu là có thể lại diệt một lần, ta ngược lại muốn coi trọng ngươi một chút. Chu Minh Ngọc bị dối đến á khẩu không trả lời được. Thầm nghĩ khó trách người này dám cản hắn đường đi, nguyên lai là cả nhà đều chết sạch. Loại này một thân một mình người, thật là không tốt uy hiếp. Mặc dù cả nhà ngươi chết sạch, chính ngươi cũng không muốn sống nữa sao? Chu Minh Ngọc tiếp tục uy hiếp, ngươi có biết ta chính là Kim Đao môn chân truyền đệ tử, gác tội ta sẽ làm cho ngươi lên trời không đường, xuống đất không cửa. Không giống nhau mang song, Chu Minh Ngọc lại kéo động dây cương quay đầu ngựa lại chạy trốn. Trầm Lâm Phong thì tại sau lưng, hắn cũng không có thời gian cùng Phong Vô Kỵ dây dưa. Phong Vô Kỵ thi triển khinh công đuổi theo, cao giọng hô to, sắp chết đến nơi còn tại bảy đại thiếu gia tắc phong đáng tởm, ngươi cút cho ta xuống ngựa đến. Một kiếm rơi xuống, kiếm quang bay vụt, thẳng đến Chu Minh Ngọc giữa lưng. Chu Minh Ngọc thần sắc kinh hãi, dưới chân đạp một cái theo trên lưng ngựa nhảy lên một cái, né tránh một kiếm này. Nhưng hắn có thể né tránh, mã lại trốn không thoát. Nương theo lấy một tiếng hí lên, tuấn mã bị chém thành hai nửa, trong máu thịt tạng rơi đầy đất. Đáng giận. Chu Minh Ngọc tức giận đến lồng ngực đều nhanh nổ. Trầm Lâm Phong cùng hắn đối nghịch thì cũng thôi đi, hiện tại liền một cái vô danh tiểu tốt cũng dám đến tham gia náo nhiệt. Hắn Chu Minh Ngọc cái gì thời điểm dễ khi dễ như vậy rồi? Ai cũng có thể tới giẫm lên một chân. Nhưng hắn lại tức giận, cũng không có ý định cùng Phong Vô Kỵ liều mạng. Sau khi rơi xuống đất xoay người chạy. Lần này Phong Vô Kỵ không tiếp tục truy, bởi vì một thanh xoay tròn hoành đao nhanh hơn hắn. Bạch, bạch, bạch. Hoành đao phá không, xuyên qua rừng cây giữa không trung lưu lại một đầu màu bạc trắng nửa vòng tròn đường vòng cung, phi tốc xẹt qua Chu Minh Ngọc chân trái đầu gối. Chu Minh Ngọc tiếp tục hướng phía trước chạy trốn, nhưng thân thể mềm nhũn, ngã xuống. Chân trái đầu gối phía dưới vị trí lưu tại phía sau. Chương 21, ngược sát Chu Minh Ngọc, lang chỉ. A, a, a. Chu Minh Ngọc bưng bít lấy chân trái đầu gối gãy, phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ bãi cỏ. Hoành đao chặt đứt Chu Minh Ngọc chân trái về sau, tiếp tục lượn vòng, cuối cùng bay trở về Trầm Lâm Phong trong tay. Hắn tay kéo đao hoa, thu đao vào vỏ. Chân của ta, chân của ta. Trầm Lâm Phong, ngươi dám chặt đứt chân của ta, ngươi chết không yên lành. Chu Minh Ngọc một bên tiêu thảm, một bên gào thét Trầm Lâm Phong tên, thanh âm bên trong tràn ngập vô cùng hận ý. Trầm Lâm Phong đứng ở đằng xa trong đêm tối, ánh trăng chỉ chiếu rõ ràng hắn nửa gương mặt, ánh mắt đạm mạc. Phong Vô Kỵ rất có nhãn lực gặp, đi ra phía trước, một chưởng vô nát Chu Minh Ngọc đan điền, phế bỏ võ công của hắn, sau đó nắm lấy hắn ném tới Trầm Lâm Phong dưới chân. Chân trái bị đoạn, đan điền bị phế, Chu Minh Ngọc triệt để thành phế nhân. Nhưng hắn còn không muốn chết, hắn muốn sống, hắn cầu sinh ý thức còn chưa tiêu tán. Chu Minh Ngọc kéo lấy gãy chân tại trên mặt đất bò, tại sau lưng lưu lại một đầu vết máu. Đột nhiên, trước mắt xuất hiện một đôi chân. Ánh mắt phía trên rời, đối mặt Trầm Lâm Phong cặp kia ánh mắt lạnh như băng. Hắn lập tức dùng mình một cái, tựa như một thùng nước lạnh tưới vào trên đỉnh đầu. Ngươi, ngươi, ngươi muốn làm gì? Cha ta là Chu Thế Hảo, hắn là Kim Đao môn trưởng lão. Ngươi dám giết ta, Kim Đao môn là sẽ không bỏ qua ngươi. Chu Minh Ngọc trong lòng hoảng sợ cùng cực, nhưng vẫn là chuyển ra hắn cha cùng Kim Đao Môn tên tuổi đến uy hiếp Trầm Lâm Phong. Ngoài miệng nói đến kiên cường, không sai trung khí không đủ, ngoài mạnh trong yếu. Trầm Lâm Phong nhìn lấy Chu Minh Ngọc, não hải bên trong tự động hiện lên Trầm gia bị diệt môn thảm trạng, nhất thời một luồng lệ khí tự lồng ngực bạo phát. Huyết dịch cực tốc lưu động, trên cổ hắn gân xanh từng chiếc nổi lên, giống như con run. Chu Minh Ngọc, lúc trước diệt ta Trầm gia cả nhà thời điểm, nghĩ tới cũng có ngày sẽ rơi tại ta trong tay sao? Trầm Lâm Phong thanh âm băng lãnh, đột nhiên rút đao, một đao chặt xuống Chu Minh Ngọc tay trái một ngón tay. A Chu Minh Ngọc kêu thảm một tiếng, kêu khóc cầu xin tha thứ, không phải ta làm, là Khương Xu Nhị, đều là nàng làm. Muốn báo thù ngươi đi tìm cái kia tiện nữ nhân, nàng mới là kẻ cầm đầu, là nàng hay thay đổi cầu dẫn ta. Ta vốn là không muốn giết ngươi, đều là nàng khuyến khích ta. Hắn lời còn chưa dứt, Trầm Lâm Phong lần nữa vung đao, lại là một ngón tay bị chém đứt. Ngươi biết ngươi hai cái sư đệ, cùng Khương gia Khương Trọng Hải cùng Khương Trọng Uy là chết như thế nào sao? Cái? Có ý tứ gì? Chu Minh Ngọc thanh âm phát run. Mất máu quá nhiều cùng kịch liệt đau nhức để hắn thân thể dừng không ngừng run rẩy. Trầm Lâm Phong gần từng chữ, ngươi hai cái sư đệ cùng Khương Trọng Hải đều bị ta chém đứt tứ chi, làm thành người tàn phế. Ken thứ ba ngón tay bị chặt đoạn, mỗi cái đều nhận hết tra tấn về sau mới bị ta chặt xuống thủ cấp. Bá, cái thứ tư ngón tay rơi xuống, sau cùng thi thể đốt cho bầy sói, bị gặm đến nửa điểm đều không thừa. Phúc, cái thứ năm ngón tay tính cả toàn bộ bàn tay trái bị chém xuống. Chu Minh Ngọc không ngừng kêu rên, thân thể run rẩy, tức đái cùng ra, không, 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 ngươi không thể đối với ta như vậy. Tha mạng, tha cho ta đi. Ta cho ngươi bạn, cho ngươi tốt nhiều tốt bạc hơn. Còn có Kim Đao Môn bí tịch, ta cũng có thể cho ngươi. Trầm Lâm Phong không để ý đến hắn, một bên nói một bên chặt Chu Minh Ngọc tay phải ngón tay. Mỗi một câu nói, Chu Minh Ngọc liền muốn thiếu một ngón tay. Khương Trọng Uy kiểu chết cùng bọn hắn không sai biệt lắm, bất quá tại giết hắn trước đó, ta tại Khương Trọng Uy trước mặt đem hắn nhi tử làm thành người tàn phế. Chu Minh Ngọc trừng lớn hai mắt, vô cùng hoảng sợ, nhìn lấy Trầm Lâm Phong giống như đang nhìn một cái địa ngục các quỷ. Bên cạnh Phong Vô Kỵ cũng cảm giác một cỗ ý lạnh theo gót chân nhảy lên phía trên đỉnh đầu, để hắn phía sau lưng tóc gáy dựng đứng. Không thể không nói, Trầm Lâm Phong thủ đoạn giết người quả thực tàn nhịn tới cực điểm. Dù là không phải cựu nhân của hắn, Phong Vô Kỵ cũng phát ra từ nội tâm cảm giác được một chút sợ hãi. Trầm Lâm Phong tiếp tục nói, sau cùng ta bức Khương Trọng Uy nhi tử tự tay giết hắn, chặt xuống thủ cấp của hắn ngâm mình ở hố phân bên trong. Lời nói xong, Chu Minh Ngọc mười ngón tay cũng đã chém xong, hắn nước tiểu cũng đã tiểu xong. Dù là hắn lại hoảng sợ, cũng đã không tiểu được. Khương gia người đã trả giá đắt, ngươi cảm thấy ngươi làm như thế nào từ đâu? Chu Minh Ngọc mất máu quá nhiều, ý thức bắt đầu mơ hồ, hoảng sợ cùng tuyệt vọng đan vào một chỗ. Giết ta, giết ta, ta đem Khương Xu Nhị còn cho ngươi, chỉ cầu ngươi cho ta một thông khoái. Hắn đã không lại yêu cầu xa vời có thể sống, chỉ muốn thông khoái đi chết. Ngươi đem chơi nát nữ nhân trả lại cho ta. Trầm Lâm Phong trong mắt sát ý rất lạnh, ta muốn cái kia tiện nữ nhân có làm được cái gì? Vung đao một bổ, Chu Minh Ngọc chân phải bay ra ngoài. Không trả, không trả. Chu Minh Ngọc thê thảm kêu rên, cái kia Khương Xu Nhị thì không trả. Ta trả lại ngươi cái cờ mở mở chứ. Ngươi muốn thống thống khoái khoái đi chết, ta lại không cho ngươi toàn nguyện. Trầm Lâm Phong một chỉ điểm tại Chu Minh Ngọc ở ngực, chân khí bay thẳng tâm mạch, kích phát hắn sau cùng sinh mệnh lực, để hắn trong nháy mắt vô cùng thanh tỉnh. Không, không, không muốn. Trầm Lâm Phong, ngươi là ác quỷ, địa ngục tới ác quỷ. A tiếng kêu thảm thiết ở trong trời đêm quanh quẩn, nghe được người phía sau lưng phát lạnh. Phong Vô Kỵ không đành lòng nhìn thẳng, trốn đến một bên. Rốt cục đang phát tiết hết trong lòng nộ hỏa về sau, Trầm Lâm Phong một đao chặt xuống Chu Minh Ngọc thủ cấp. Tại giết chết Chu Minh Ngọc về sau, hắn tâm tình thoải mái không ít. Hít sâu một hơi, Trầm Lâm Phong sát khí trên người chậm rãi thu liễm. Hắn đi đến Phong Vô Kỵ bên người, bình tĩnh nói ra, đi thôi, đi chết Mai Sơn Trang. Giờ phút này hắn rất phấn khởi, ngủ không được, chỉ muốn lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới chết Mai Sơn Trang, đem Khương Xu Nhị cái kia tiện nữ nhân cũng làm thịt. Phong Vô Kỵ cổ họng nhất nô, nuốt một ngụm nước bọt. Hắn hướng về sau nhìn thoáng qua, Chu Minh Ngọc đầu bị một thanh loan đao xuyên qua miệng, đinh tại trên cây. Hắn trợn mắt trừng trừng, trong mắt tràn ngập vô tận hoảng sợ cùng tuyệt vọng, chết không nhắm mắt. Đến mức Chu Minh Ngọc thân thể đã không có, bị Trầm Lâm Phong chặt thành thịt nát, nghiền xương thành tro. Hai người trở mình lên ngựa, dùng ngựa mà đi, rất nhanh biến mất trong đêm tối. Lúc này ở chiếc Mai Sơn Trang, Khương Xu Nhị còn đang chờ Chu Minh Ngọc đem Trầm Lâm Phong bắt trở lại. Nàng đối với tấm gương trang điểm, trên khuôn mặt đẹp đẽ tràn đầy dữ tợn, mỗi chải một chút tóc, liền mắng Trầm Lâm Phong một câu. Trầm Lâm Phong, ngươi cái này đáng chết xuất sinh, vì cái gì liền không thể ngoan ngoãn đi chết đâu? Tại sao muốn trở về báo thù? Tại sao muốn giết chết cha ta? Ta không phải liền là diệt ngươi cả nhà sao? Dứt bỏ hiện thực không nói, chẳng lẽ ngươi liền không có sai sao? Muốn không phải ngươi đối với ta hờ hững, thái độ lãnh đạm, ta đến mức đi câu dẫn Chu Minh Ngọc sao? Mỗi một nam nhân trông thấy ta đều không rời nổi bước chân, dựa vào cái gì ngươi có thể giữ vững tỉnh táo? Dựa vào cái gì ngươi không liếm ta? Ngươi không thích ta, có là người thích ta, ta chính là muốn hướng ngươi chứng minh, ta Khương Xu Nhị là toàn thế giới lớn nhất nữ nhân xinh đẹp. Đây hết thảy đều muốn trách ngươi, ngươi mới là kẻ cầm đầu, Trầm Lâm Phong, ngươi đáng chết. Ngay tại Khương Xu Nhị nghiến răng nghiến lợi thống mạ Trầm Lâm Phong thời điểm, một đoàn hắc ảnh theo ngoài cửa sổ tung bay vào. Hắc ảnh như độc xà du động, xuất hiện tại Khương Xu Nhị sau lưng, chậm rãi đứng lên, biến thành một cái lão đầu, lộ ra một tấm tràn đầy nếp nhăn, xấu xí mặt tái nhợt. Kiệt kiệt kiệt, tiểu mỹ nhân, ngươi đang mang cái nào thối nam nhân a? Thanh âm khàn khàn theo lão đầu trong miệng truyền ra. Chương 22, tuyệt vọng Khương Xu Nhị a. Khương Xu Nhị nhìn lấy trong gương hình chiếu, dọa đến phát ra rít lên một tiếng. Ngươi là cái gì người?
Khương Xu Nhị quay người nhìn lấy lão đầu, thanh âm phát run. Lão đầu nhếch miệng cười một tiếng, "Kiệt kiệt kiệt, lão phu là ai không trọng yếu, trọng yếu là đêm dài đằng đẵng, tiểu mỹ nhân ngươi cô đơn tịch mịch. Vừa mới lão phu còn nghe tiểu mỹ nhân tại nói người nào không thích ngươi loại hình. Kiệt kiệt kiệt, tiểu mỹ nhân không phải thương tâm, người giống như ngươi ở giữa bưu vật, người khác không chân quý, lão phu có thể là ưa thích gốc. Tới tới tới, liền để lão phu đến vì tiểu mỹ nhân giải quyết tịch mịch." Nói, lão đầu đưa tay đi mò Khương Xu Nhị mặt. Khương Xu Nhị dọa đến thân thể cứng ngắc, đại hô cứu mạng, người tới đây mau. Phịch một tiếng tiếng vang, cửa phòng bị phá tan, Chu Minh Ngọc bốn cái sư đệ bảo bảo. Nhìn đến Khương Xu Nhị bị một cái lao đầu phi lễ, bốn người tại chỗ giận dữ. Tốt ngươi cái lao giả nát rượu, ngay cả chúng ta đều chưa sở qua Chu sư muội mặt, ngươi thế mà trước sở lên, quả thực là đảo ngược thiên cương. Để đó ta tới. A không, lá mau bông ra tay chó của ngươi. Chu sư muội đừng sợ, chúng ta tới cứu ngươi. Lao đầu, ngươi là cái gì người? Lại dám phi lễ chúng ta sư muội? Không muốn sống nữa, còn không mau một chút thúc thủ chịu trói. Bốn cái kim đao môn đệ tử cùng nhau giống to. Lao đầu khinh thường lườm bọn hắn liếc một chút, ở đâu ra cháu con rùa, dám ở trước mặt lão phu phát ngôn bừa bãi, muốn chết. Hắn đại thủ nhất trảo, lòng bàn tay bạo phát hùng hồn chân khí, đem bốn người hút tới. Bốn cái kim đao môn đệ tử dọa đến hồn phi phách tán. Không tốt, hắn là tiên tiên cao thủ, so Chu sư minh còn mạnh hơn. Tha mạng a tiền bối, chúng ta cũng không dám nữa. Chu sư muội là của ngài, ngài tùy tiện chơi, chúng ta mặc kệ. Đúng đúng đúng, chúng ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Lao đầu khặc khặc cười lạnh, hiện tại mới cầu xin tha thứ. Quanh hắn song trưởng đều xuất hiện, đập vào hai cái kim đao môn đệ tử trên đầu. Chân khí màu đỏ như máu lượn lờ, hai người phát ra thê thảm kêu rên, trong chớp mắt huyết nhục khô cạn, biến thành thây khô. Còn lại hai người cùng Khương Xu Nhị nhìn đến toàn thân run rẩy, dọa đến thất thanh. Lao đầu bắt chước làm theo, đem còn lại hai cái kim đao môn đệ tử cũng hút thành thây khô. Nhìn trên mặt đất bốn cỗ thây khô, Khương Xu Nhị triệt để tuyệt vọng. Ngươi đến tụt cùng là cái gì người? Bọn hắn thế nhưng là kim đao môn đệ tử, ngươi lại dám giết bọn hắn? Nơi này chính là Trần Đại Hiệp địa phương, ngươi thế mà dám ở chỗ này giết người? Lao đầu khinh thường cười một tiếng, kim đao môn nhằm nhỏ gì a? Trần Trọng Nguyên lại là cái thứ gì? Coi như lại cho hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám quản lão phu nhàn sự. Tiểu mỹ nhân, xuân tiêu một khắc ngàn vàng, chúng ta vẫn là đừng lãng phí thời gian. Lão phu tối nay hỏa khí rất lớn a. Lao đầu vung tay lên, chân khí bạo động, cửa phòng cửa sổ tự động đóng phía trên. Hắn nắm lấy Khương Xu Nhị, một thanh ném tới trên giường, nào tới? Không được qua đây. Mau cút đi. Không. Khương Xu Nhị chạy xuống tuyệt vọng nước mắt. Động tĩnh lớn như vậy, đương nhiên không có khả năng giấu giếm được chiếc Mai Sơn Trang ngoài sáng trong tối chằng gác, càng thêm không có khả năng giấu giếm được Trần Trọng Nguyên cái này tiên tiên cao thủ. Thế nhưng là từ đầu đến cuối, chỉ có bốn cái kim đao môn đệ tử tới cứu Khương Xu Nhị, người khác một cái cũng không có xuất hiện. Hiển nhiên, tất cả mọi người đối tình cảnh này cũng làm không nhìn thấy, thậm chí sớm đã thành thói quen. Trần Trọng Nguyên ngồi ở trong phòng của mình, một mình uống rượu. Nghe tân nhạc sư đàn tấu mới từ khúc, gật gù đắc ý ai, hiển chất a, không phải bá bá không giúp người, mà chính là bá bá bất lực a. Một lúc lâu sau, lão đầu đẩy cửa vào, hài lòng liếm môi một cái, một mặt sảng khoái. Trần Trọng Nguyên thấy thế, phất phất tay, mấy tên nhạc sư đứng dậy hành lễ, cúi đầu lui ra khỏi phòng. Lão đầu ngồi tại Trần Trọng Nguyên đối diện, không dùng trà ly, trực tiếp cầm lấy ấm trà ngửa đầu nốc ngực, cùng ngục một hơi uống nửa ấm nước, thoải mái cười một tiếng. Lão Trần, lão phu tại ngươi nơi này uống nhiều năm như vậy trà, mỗi lần đều khổ muốn chết, chỉ có lần này là lớn nhất ngọn. Trần Trọng Nguyên trong lòng thầm mắng, lão phu lá trà có thể là thượng hạng tử ngọc trà, một hai liền muốn 300 lượng bạc. Là ngươi cái này mãng phu không hiểu nhấm nháp, lãng phí một cách vô ích lão phu chẳng ngon. Nhưng ngoài miệng hắn lại không dám nói thế với, vuốt râu cười nói, ta nhìn Tào Đường chủ không phải cảm thấy nước trà ngọn, mà chính là cái khác đồ vật mà ta. Tào Đường chủ cười đáp ý, ngươi khoan hay nói, vừa mới cái kia tiểu mỹ nhân, chỉ có thể dùng nhuận chữ để hình dung. Nàng là ai nhà kia tiểu thư? Lão phu trước đó đến ngươi trang phía trên làm sao chưa thấy qua nàng? Trần Trọng Nguyên trong lòng oán thầm, ngươi ngủ xong mới nhớ tới hỏi nàng là ai chăng? Hắn thản nhiên nói, nàng là Kim Đao môn chân truyền đệ tử Chu Minh Ngọc nữ nhân. Chu Minh Ngọc? Ai vậy? Chưa nghe nói qua. Trần Trọng Nguyên giải thích nói, cũng là Kim Đao môn Chu Thế Hảo nhi tử. Hả? Nguyên lai là hắn a. Tao đương chủ giật mình, một mặt không có vấn đề nói, cái kia không sao, đừng nói chỉ là một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử, coi như lão phu phải ngủ Chu Thế Hảo nữ nhân, cái kia lão tạm mao cũng phải ngoan ngoãn đem lão bà hắn đưa đến lão phu trên giường. Được rồi, nói chính sự đi. Tao đương chủ nghiêm sắc mặt hỏi, tháng này huyết đan luyện chế đến như thế nào? Trần Trọng Nguyên nói, sớm thì chuẩn bị xong. Hắn đem một cái hộp gấm đẩy đến Tào Đường chủ trước mặt. Tào Đường chủ mở ra sau khi, bên trong là 10 cái bình ngọc. Hắn lấy ra một cái rút ra cái nắp, nhất thời một cỗ nồng đậm mùi máu tươi xông vào mũi. Trong bình ngọc là từng viên đỏ thẫm như máu đang dược, Tào Đường chủ đổ ra một viên nhét vào trong miệng, nhấm nuốt vài cái, hài lòng gật đầu, "Cửu Cửu Thành, thượng phẩm." "Lão Trần, nhiều năm như vậy chỉ có ngươi nơi này luyện chế ra tới huyết đan phẩm chất tốt nhất, khó trách hộ pháp đại nhân như vậy coi trọng ngươi." Nhấc lên hộ pháp đại nhân, Trần Trọng Nguyên lập tức thẳng tắp cái eo, cung kính nói, "Có thể vì Thánh Tông cùng hộ pháp đại nhân hiệu lực, là Trần Trọng Nguyên vinh hạnh." Tào Đường chủ lạnh hừ một tiếng, như có chút khinh thường, "Được rồi, hộ pháp đại nhân cũng tại, không cần đến ở trước mặt lão phu làm bộ. Đều đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn không đổi được người đọc sách này tật xấu, nói chuyện làm việc luôn mang theo người đọc sách dối trá. Ngươi nói ngươi chính là một cái thi rất tú tài, trang nhiều năm như vậy không mệt mỏi sao? Còn có ngươi cái này chiếc Mai Sơn Trang,
rõ ràng mai hoa thụ phía dưới chôn đều là thi thể, còn luôn nói nhã nhặn. Ngươi gặp qua cái nào danh mạn thiên hạ đại nho dùng máu người mai hoa thụ đến biểu hiện nhã nhặn? Trần Trọng Nguyên cười ha ha, từ chối cho ý kiến. Được rồi, đồ vật lấy được, lão phu cũng nên đi. Tào Đường chủ đứng dậy, đông nhiên dừng lại một chút, nói ra, suýt nữa quên mất, hộ pháp đại nhân cứ gọi ta chuyển cáo ngươi một câu, tháng sau muốn lên giao huyết đan gấp bội. Trần Trọng Nguyên sắc mặt biến hóa, vì sao? Tào Đường chủ lạnh lùng nói, đại loạn sắp tới, thánh tông cần huyết đan số lượng tự nhiên cũng là tăng gấp bội nhiều. Không chỉ là ngươi nơi này, địa phương khác cũng giống như thế. Trần Trọng Nguyên trầm mặt một lát, gật đầu nói, thỉnh bẩm báo hộ pháp đại nhân. Trần Trọng Nguyên định không cho hắn thất vọng. Tào Đường chủ không có trả lời, quay người rời đi. Xa xa còn có một đạo thanh âm truyền đến, cái kia tiểu mỹ nhân lão phu cũng mang đi, vưu vật như thế, vẫn là được nhiều hưởng dụng mấy lần mới tốt. Chương 23, phách lối Trần Trọng Nguyên, Trầm Lâm Phong bất quá là tiện tay có thể bóp chết con kiến. Trần Trọng Nguyên không có ngăn cản, bất quá là một cái không có ý nghĩa nữ nhân mà thôi, nếu không phải Chu Minh Ngọc, hắn căn bản sẽ không để ở trong lòng. Đến mức Hương Su Nhị bị mang đi muốn thế nào hướng Chu Minh Ngọc bàn giao, Trần Trọng Nguyên cũng căn bản không để ý hắn cần cùng Chu Minh Ngọc bàn giao sao. Đi đường suốt đêm, Trầm Lâm Phong cùng Phong Vô Kỵ hai người rốt cục đến chết Mai Sơn trang địa giới. Hai người rụt ngựa mà đứng, dừng ở một cái trên sườn núi, xa xa nhìn về phía trước. Ánh sáng mặt trời ấm áp, bầu trời xanh biếc như rửa, sông núi minh tú. Chỉ thấy phía trước có một tòa núi cao, chỗ giữa sườn núi có một mảnh phấn hồng hoa hải. Gió nhẹ quét, nhàn nhạt hương hoa mai khí theo gió bay tới. Trầm Lâm Phong chưa bao giờ thấy qua xinh đẹp như vậy mai hoa lâm, không thể không nói cảnh sắc đúng là trục phong quận thậm chí duyện châu nhất tuyệt. Chỉ tiếp như thế tuyệt cảnh, lại là dùng mấy ngàn cái nhân mạng trồng ra tới. Sinh cơ bừng bừng bề ngoài dưới, là vô tận tử vong cùng ô uế. Trầm Lâm Phong cảm thấy, mai hoa lâm là một cái rất tốt nơi chôn xương. Để Khương Xu Nhị ở chỗ này và mấy ngàn oan hồn chôn cùng, là nàng kết cục tốt nhất. Hắn một khắc cũng không muốn chờ lâu, dùng ngựa phi nhanh mà ra, phóng tới mai hoa lâm. Phong Vô Kỵ theo thật sát sau lưng, hai người rất mau tới đến mai hoa lâm bên ngoài. Người nào lại dám xông vào chết mai sơn trang? Trầm Lâm Phong bất quá vừa mới đến mai hoa lâm, trong rừng thì xông ra mười mấy đạo nhân ảnh, cản tại bọn hắn phía trước. Những người này thống nhất thân mặc màu đen trang phục, trước ngực có thêu hoa mai, từng cái thần sắc hờ hững, biểu lộ cứng ngắc. Cầm đầu là một cái tiên thiên võ giả, người khác tất cả đều là hậu thiên cựu trọng võ giả. Là ngươi, Trầm Lâm Phong, ngươi thế mà không chết. Tiên điêu tiên thiên võ giả nhận ra Trầm Lâm Phong, thần sắc kinh ngạc. Hắn biết Trần Huyền đêm qua dẫn người đi chặn giết Trầm Lâm Phong. Bây giờ Trần Huyền chưa có trở về, Trầm Lâm Phong lại đánh tới chết Mai Sơn Trang, hiển nhiên Trần Huyền đã chết. Nhanh đi thông báo. Chết không chờ người kia nói hết lời, Trầm Lâm Phong nổi lên xuất thủ. Hắn theo trên lưng ngựa nhảy lên một cái, bay đến tên kia tiên thiên võ giả đỉnh đầu. Bên hông hoành đao ra khỏi vỏ, một thước dựng thẳng bổ xuống. Sau lưng mặt trời chói chang, ánh sáng mặt trời đánh vào trên lưỡi đao, chân khí hội tụ giống như liên hỏa, tựa như một vòng tiểu thái dương. Trường Hà lập nhật. Tiên thiên võ giả đồng tử đột nhiên thích chặt, muốn rút kiếm chống đỡ. Thế mà hắn thực lực quá yếu, tốc độ quá chậm. Tay vừa đặt ở trên chuôi kiếm còn chưa rút ra, đao đã bổ xuống. Phốc phốc. Đao quang một lóe, tên kia võ giả thi thể làm hai nửa, tả hữu bay ra ngoài. Trầm Lâm Phong xoay người rơi xuống đất, hất lên hoành đao. Trên lưới đao máu tươi vẩy ra tại mai hoa thụ phía trên, đem nhất đóa đóa đỏ thâm cánh hoa đánh rơi xuống đất. Một bên khác, Phong Vô Kỵ giết vào đám người. Hắn hai mắt đỏ thẫm, người mang lệ khí, một chiêu một thức tất cả đều ra đem hết toàn lực, không chút nào từng lưu thủ. Kiếm quang xẹt qua, từng viên đầu phóng lên tận trời, rất mau đem 10 cái võ giả giết sạch. Trầm Lâm Phong liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, muốn báo thủ là hảo sự, thế nhưng là sớm hao hết chân khí, đối lên cái kia Trần Trọng Nguyên thì lực có chưa lười biếng. Phong Vô Kỵ hít sâu mấy hơi, lắc đầu nói, không có cách, ta tỉnh táo không được. Vì một ngày này, ta đã đợi chừng 7 năm. Cứu hận kìm nén đến càng lâu, bạo phát đi ra thì càng đáng sợ. Trầm Lâm Phong thấy thế không có nhiều lời, nhấc chân đi vào mai hoa lâm, Phong Vô Kỵ theo ở phía sau. Mới đầu hắn còn có chút cảnh giác, cảm thấy lớn như vậy mảnh mai hoa lâm, có thể hay không cùng đào hoa đào mở dạng, thiết trí một loại nào đó trận pháp. Nếu vô pháp phá trận, liền sẽ bị vây chết ở trong trận. Sự thật chứng minh hắn suy nghĩ nhiều, mảnh này mai hoa lâm căn bản không có trận pháp gì, trừ một chút cơ quan âm khí, bấy dập cùng thỉnh thoảng lao ra cản đường võ giả, hắn xâm nhập chết mai sơn trang so nghĩ còn muốn nhẹ nhõm. Ven đường giết hơn trăm người, rốt cục giết tiến chết mai sơn trang. Lúc này ở sơn trang thư phòng, Trần Trọng Nguyên đang luyện tập thư pháp, vẽ một bức danh gia bút tích. Hắn tay cầm bút lông, nhất bút nhất họa, thiên họa ngân cầu, mấy hơi thở mới có thể viết xong một chữ. Thiên đạo cần thù bốn chữ, hắn ngay tại viết đền đáp chữ sau cùng một bút. Trần Trọng Nguyên hết sức chăm chú, đột nhiên bên tai chuyển đến một tiếng hốt hoảng gọi, "Trang chủ, việc lớn không tốt." Thanh âm để Trần Trọng Nguyên phân tâm, trong tay bút lông mất khống chế, một dựng thẳng kéo đến lao dài, một bức vẽ thiếp cứ như vậy hủy sạch. Trần Trọng Nguyên sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, lúc này bên ngoài thanh âm lại lần nữa truyền đến. Trầm Lâm Phong giết tiến đến rồi. Loạng choạng. Trần Trọng Nguyên mở ra thư phòng đại môn đi ra, lường cái kia báo tin võ giả liếc một chút. Thanh âm lạnh như băng nói, Trầm Lâm Phong giết tiến đến lại như thế nào? Đánh lung tung đi loạn, quấy rầy lão phu luyện tập thư pháp, đáng chết. Võ giả liền vội cúi đầu, trang chủ tha mạng, thuộc hạ. Ông Trần Trọng Nguyên một trưởng vỗ tại võ giả trên đầu, đem hắn đầu đập nát. Không còn dùng được phế vật, giữ lấy cũng là lãng phí lương thực. A a. Đúng lúc này, mấy cái tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cái này đến cái khác áo đen võ giả đánh vỡ tường vây nện tại viện bên trong một cái còn đem một gốc mai hoa thụ nện đứt. Cánh hoa rộn rập, tung bay rơi xuống đất. Trầm Lâm Phong cùng Phong Vô Kỵ giết vào nội viện, cùng Trần Trọng Nguyên đứng đối mặt nhau. Ngươi chính là Trầm Lâm Phong? Trần Trọng Nguyên nhìn lấy Trầm Lâm Phong, thần sắc không có chút rung động nào, ngươi có thể đi tới nơi này, xem ra lão phu nghĩa tử cùng chất nhi đều đã tử tại trên tay ngươi.
Ai, nói thế nào đều là lão phu từ nhỏ nuôi lớn nghĩa tử, mặc dù bất thành khí, nhưng cũng không phải ai cũng có thể giết.
Hắn lắc đầu than nhẹ, Minh Ngọc vẫn là lão phu hảo hữu nhi tử, ngươi giết hắn, lão phu càng thêm không thể thờ ơ. Bây giờ chỉ có thể dùng mệnh của ngươi để lễ tế bọn hắn.
Câu nói sau cùng, thanh âm trầm thấp, sát cơ hiển thị rõ.
Trầm Lâm Phong không để ý đến Trần Trọng Nguyên nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề đặt câu hỏi, Khương Xu Nhị cái kia tiện nhân ở đâu?
Hắn một đường giết tiến đến, cũng không có phát hiện Khương Xu Nhị, không biết cái kia tiện nhân có phải hay không thu đến tiếng gió trốn.
Trần Trọng Nguyên hai tay phụ ở sau lưng, thản nhiên cười một tiếng, một kẻ hấp hối sắp chết biết nhiều như vậy làm gì?
Hắn ánh mắt khinh miệt, mảy may không có đem Trầm Lâm Phong để vào mắt, phản phất hắn là tiện tay có thể lấy bóp chết con kiến.
Trầm Lâm Phong mặt không biểu tình, chờ ta chặt đứt ngươi tứ chi đưa ngươi làm thành người tàn phế, không sợ ngươi không nói.
Chờ một chút Trầm Thiếu Hiệp.
Phong Vô Kỵ đứng ở trước mặt hắn, trầm thấp nói ra, còn thỉnh Trầm Thiếu Hiệp cho ta một cái cơ hội, chỉ có đầu này lão cẩu, ta nhất định muốn tự tay giết hắn.
Nói xong hắn trực tiếp lướt đi, phóng tới Trần Trọng Nguyên, trong miệng nộ hống, lão cẩu, để mặc lại.
Mặc kệ có đánh hay không qua được, diện môn cửu nhân đang ở trước mắt, hắn nếu là liền rút kiếm dũng khí đều không có, sau khi chết có mặt mũi nào đi gặp phụ mẫu thân nhân?
Hắn thỉnh Trầm Lâm Phong giúp hắn báo thù, không đại biểu hắn có thể một mực đi theo Trầm Lâm Phong đằng sau xem kịch, trắng trắng kiếm tiền nghi.
Có một số việc hắn nhất định phải tự làm,
mặc dù làm không được, cũng muốn thử một lần.
Ken kiếm quang cực nhanh, kiếm khí phút chốc chia ra làm ba, bắn về phía Trần Trọng Nguyên tả hữu lồng ngực cùng cổ họng yếu hại.
Trần Trọng Nguyên đứng tại chỗ, không tránh không né.
Chân khí màu đỏ ngòm tại hắn tay phải hội tụ, hóa trưởng thành trảo, đinh 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 gậy liên tục ba lần, đem ba đạo kiếm khí toàn bộ đánh bay.
Đây là cuồng phong khoái kiếm, không nghĩ tới Phong gia bảo lại còn có dư nghiệt tồn tại.
Trần Trọng Nguyên trêu tức cười một tiếng.
Chương 24, lão cẩu, ngươi thực lực chỉ có loại này trình độ sao?
Lão cẩu, ta hôm nay sẽ vì ta Phong gia hơn 200 nhân khẩu báo thù.
Hai mắt đỏ thấm Phong Vô Kỵ lầm vào điên cuồng, phóng tới Trần Trọng Nguyên, một bộ cuồng phong khoái kiếm thi triển đi ra, chiêu chiêu sắc bén, công kích trực tiếp Trần Trọng Nguyên quanh thân yếu hại.
Trần Trọng Nguyên đối mặt kiếm quang như lưới, nhẹ nhõm ứng đối, tay trái chắp sau lưng, chỉ dùng tay phải nên địch.
Hắn thi triển chiết mai thủ, trường pháp cùng bắt cùng sử dụng, hoặc đạn hoặc bắt hoặc đẩy, liền đem Phong Vô Kỵ kiếm pháp từng cái tiêu trừ.
Cuồng phong khoái kiếm chiêu thức rất nhanh thi triển hết, Phong Vô Kỵ hết biện pháp.
Trần Trọng Nguyên đẩy ra kiếm phong, một trường vỗ tại Phong Vô Kỵ ở ngực, đem đánh bay ra ngoài.
Phong Vô Kỵ giữa không trung thổ huyết liên tục, trung điệp đụng vào một gốc mai hoa thụ, đem mai hoa thụ nện đứt.
Lan xuống sau nằm dạng trên mặt đất muốn đứng dậy, cánh tay mềm nhũn lại ngã xuống, triệt để mất đi chiến lực.
Lão cẩu, người đáng chết.
Trọng thương Phong Vô Kỵ không cam lòng chừng lấy Trần Trọng Nguyên, trong mắt tràn đầy hận ý, hận không thể đem Trần Trọng Nguyên rút gân luận ra, ăn thịt hắn, ngủ này ra.
Trần Trọng Nguyên lạnh lùng lườm Phong Vô Kỵ liếc một chút, điểm ai cười một tiếng, người trẻ tuổi thực lực yếu, thì đừng nghĩ đến báo thù.
Phong gia bảo thật vất vả chạy ra một cái dương nghiệt, nhất định phải đi tìm cái chết, cần gì chứ?
Sống tạm lấy không tốt sao?
Phong Vô Kỵ miệng lớn thở hổn hển, lão cẩu, ngươi năm đó vì sao muốn diệt ta Phong gia bảo?
Ta Phong gia bảo vẫn chưa đắc tội ngươi,
đến cùng là vì cái gì?
Không biết diệt môn chân tướng, Phong Vô Kỵ mặc dù tử cũng vô pháp nhắm mắt.
Trần Trọng Nguyên than nhẹ, muốn trách thì trách các ngươi Phong gia bảo vận khí không tốt.
7 năm trước, lão phu tu luyện thần công gây ra rủi ro, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, chỉ có võ giả tinh huyết có thể giúp lão phu liệu thương.
Đương thời cách ta chết Mai Sơn Trang gần nhất cũng là Phong gia bảo, lão phu đương nhiên chỉ có thể đi đó bên trong.
Phong Vô Kỵ vạn vạn không nghĩ đến, chính mình nhất tộc hơn 200 người, lại là bởi vì cái này nguyên nhân bị diệt.
Lúc này tâm thần thất thủ, ngươi diệt ta Phong gia bảo lại là vì tu luyện ma công, ngươi quả nhiên là ma giáo yêu nhân.
Ha 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 ha, ma công nào?
Đó là thần công.
Trần Trọng Nguyên cười to, thế nhân tổng nói cái gì chính ta bất lưỡng lập, tại lão phu xem ra tất cả đều là cầu thí.
Chỉ cần có thể mạnh lên, thần công ma công đều như thế, dù sao đều là dùng để giết người.
Ngươi Phong gia bảo hơn 200 cái nhân mạng có thể giúp lão phu thần công đại thành, tu vi tiến thêm một bước, cũng coi là chết có ý nghĩa.
Lão cẩu, ta giết ngươi.
Phong Vô Kỵ gào rú gầm thét, trên cổ nổi gân xanh, ánh mắt đỏ như máu.
Dù là xương ngực bị đánh gãy, ngũ tạng lục phủ thụ thương, hắn vẫn là dáng chống đỡ lấy bỏ lên, huy kiếm trực chỉ Trần Trọng Nguyên.
Tốt một cái xương cứng.
Trần Trọng Nguyên tán thưởng một tiếng, Phong gia bảo có ngươi dạng này dương nghiệt, cũng là không mất uy danh.
Chỉ tiếc sau ngày hôm nay, Phong gia muốn triệt để tuyệt hậu.
Nói xong, Trần Trọng Nguyên bước ra một bước, huy trưởng chụp về phía Phong Vô Kỵ.
Phong Vô Kỵ đã trọng thương, liền đứng lên đều đã dùng hết toàn thân lực khí, tự nhiên không có khả năng né tránh một trường này.
Lúc mấu chốt, Trầm Lâm Phong xuất thủ.
Chân hắn đạp lăng hư bộ, thân hình như điện, theo mặt bên đánh tới.
Hắn nhảy lên thật cao, trong tay hoành đao nở rộ hàn mang, lấy đao làm kiếm nhất thức cùng chém, rõ ràng là vân thệ thiên trướng.
Đối mặt Trầm Lâm Phong sát chiêu, Trần Trọng Nguyên không dám giống trước đó đối phó Phong Vô Kỵ như vậy vô lễ,
kịp thời thu chiêu, ngược lại chụp về phía Trầm Lâm Phong.
Ken đao khí cùng trưởng lực đối đầu, hùng hồn chân khí ầm vang nổ tung.
Trầm Lâm Phong an ổn rơi xuống đất, Trần Trọng Nguyên lại vụt liền lùi lại 11 bước, mỗi một bước đều đem đá xanh gạch lát sàn giẫm nát, một bước cuối cùng càng đem bậc thang giẫm bạo.
Thật hùng hồn chân khí,
thật là lợi hại kiếm khí.
Trần Trọng Nguyên trong lòng âm thầm chấn kinh, cưỡng ép đè xuống trong lồng ngực sôi trào khí huyết.
Vẹn vẹn chỉ là một chiêu, Trầm Lâm Phong thế mà thì đánh cho tâm huyết của hắn quấy động.
Nhi lầm, tu vi của người này lại không chút nào tại lão phu phía dưới.
Chu Minh Ngọc nói hắn diệt Trầm gia thời điểm, Trầm Lâm Phong bất quá hậu thiên cựu trọng tu vi,
ngắn ngủi bất quá nửa tháng thời gian, hắn làm sao có thể thần công đại thành,
đạt tới cảnh giới như thế. Hắn tu luyện đến cùng là công pháp gì? Nghĩ đến đây, Trần Trọng Nguyên trong mắt bắn ra vô cùng tham lam hàn quang. Nếu có được đến Trầm Lâm Phong tu luyện công pháp, hắn có phải hay không cũng có thể công lực đại tăng. Trầm Lâm Phong chú ý tới Trần Trọng Nguyên trong mắt tham lam, lạnh hừ một tiếng, sắp chết đến nơi còn tham lam có không có, lão cậu, ngươi thật sự là ngu xuẩn mất khôn. Hắn một chân giẫm nát gạch lát sàn, cả người như là thoát dây cung mũi tên đồng dạng, trong chớp mắt vọt tới Trần Trọng Nguyên trước người. Một chiêu phong khấu thiết y chém chết hạt bụi, thẳng đến hắn trên cổ đầu người. Chết mai thủ. Trần Trọng Nguyên song trưởng bao trùm huyết sắc chân khí, móng tay sinh trưởng tốt, cứng rắn như sắt, sắc bén như đao, một trưởng vô hướng lưỡi đao. Loảng xoảng một tiếng sắt thép va chạm, Trầm Lâm Phong lấy thế đè người, đem Trần Trọng Nguyên ném bay. Trần Trọng Nguyên rên lên một tiếng, phải móng ngón tay bị đoạn, lòng bàn tay nứt ra một vết thương, sâu đủ thấy xương, cơ hồ đem hắn nửa bàn tay chém xuống. Đáng giận tiểu xuất sinh, muốn chết. Thi ma phụ thể. Trần Trọng Nguyên một tiếng gầm thét, trên thân khí thế đột nhiên thay đổi, bạo phát rồi rào huyết sắc chân khí. Chỉ thấy hắn nửa trắng nửa đen râu tóc trong khoảnh khắc biến thành đỏ như máu, khuôn mặt dữ tợn và mẹo, trong miệng dài ra bốn viên răng nanh. Huyết sắc chân khí ngưng kết thành từng mảnh lân giáp, bao trùm toàn thân. Lòng bàn tay vết thương cấp tốc khép lại, gãy mất móng tay cũng lại lần nữa dài ra. Trong khoảnh khắc, Trần Trọng Nguyên tựa như biến thành một cái cương thi. Huyết thi chảo. Trần Trọng Nguyên thanh âm trầm thấp khàn khàn, nội giận gầm lên một tiếng. Hắn ngưng tụ huyết sắc chân khí, một chảo kéo hướng Trầm Lâm Phong. Chảo ảnh phá không, những nơi đi qua nền đá gạch bị tầng tầng lật tung, lao thẳng tới Trầm Lâm Phong mặt. Điêu trùng tiểu kỹ cũng ra mua rượu trước cửa lỗ ban. Vạn mã lao nhanh. Trầm Lâm Phong không lại sử dụng cuồng phong lưu vân kiếm, mà chính là sử xuất ra chuyển phá quân thất thức. Hắn vọt tới trước lúc xoay người nhảy lên, xoay tròn thân thể đồng thời vung đao chém xuống. Đao khí hùng hồn có lực, gào thét mà ra, tựa như vạn mã lao nhanh, trùng kích tại huyết sắc chảo ảnh chi phía trên, trong nháy mắt đem đánh tan. Dư uy không giảm, phóng tới Trần Trọng Nguyên. Không có khả năng. Trần Trọng Nguyên quá sợ hãi, đội vàng thôi động thể nội chân khí, chống cự đao khí công kích. Thổi phù một tiếng, máu tươi vẩy ra. Trần Trọng Nguyên trước ngực chúng đao, cứng rắn như sắt lớp vảy màu đỏ ngòm giờ phút này như là giấy mỏng, bị tùy tiện xé rách. Phốc ngửa đầu phun ra một ngụm máu tươi, Trần Trọng Nguyên bắn ngược mà quay về, một đầu đập phá thư phòng đại môn, trùng điệp ngã đi vào. Khu khu cụ. Trần Trọng Nguyên nằm rạp trên mặt đất, phun máu phè phè. Hắn bưng bít lấy lồng ngực, chỗ đó có một đầu vết thương thật lớn, lờ mờ có thể thấy được nội tạng cùng bạch cốt âm u lão cẩu. Ngươi thực lực chỉ có loại này trình độ sao? Trầm Lâm Phong thừa thắng xông lên, chân đạp lăng hư bộ hướng về Trần Trọng Nguyên đánh tới. Đáng giận, tiểu xuất sinh này thực lực so lão phu nghĩ còn muốn càng cường, không thể cùng hắn từ đấu. Trần Trọng Nguyên tâm thần rung mạnh, doa đến toàn thân tóc gáy dựng đứng. Ngay sau đó sinh ra thoái ý, hắn huy trưởng bổ ra một đạo chân khí đánh trúng trên giá sách cơ quan, sau lưng vách tường nứt ra, xuất hiện một cái ám môn. Dưới chân đạp một cái, Trần Trọng Nguyên mượn lực bắn vào ám môn bên trong. Lao cẩu chạy đâu? Trầm Lâm Phong phản ứng cấp tốc, mắt thấy Trần Trọng Nguyên chạy trốn, lập tức đuổi theo. Ở trong tối cửa đóng lại trước một khắc, vọt vào. Ám môn về sau là một đầu dùng đá hoa cương xếp thành thông đạo, hai bên lối đi vách đá cắm ngọn đèn, đem thông đạo chiếu lên sáng như ban ngày. Trần Trọng Nguyên bưng bít lấy lồng ngực chật vật chạy trốn, để lại đầy mặt đất máu tươi cùng khắp tường dấu tay máu. Trầm Lâm Phong theo đuổi không bỏ, xông ra thông đạo về sau, đi tới một tòa thành dưới đất. Nhất thời, một cỗ gây mũi mùi máu tươi đập vào mặt. Chương 25, Ma đạo tứ tông, Thi huyết tông. Hán định nhãn nhìn lại, chỉ thấy dưới lòng đất thành trung tâm là một cái to lớn huyết trì trung quanh là từng tòa lồng giam, bên trong giam giữ lấy nguyên một đám thân hình tiểu thụy, gầy như que tuổi tù phạm. Còn có rất nhiều bị xiềng xích khóa lại, hai mắt vô thần, vẻ mặt ngây ngô người bị áp lấy quỳ gối huyết trì bên cạnh, cắt mạch lấy máu. Máu tươi bị khô về sau, thi thể bị bọn hắn tùy ý vứt bỏ trong góc. Muốn đến sẽ có chuyên gia đem thi thể vận ra thành dưới đất, sau đó phía ngoài mai hoa lâm bên trong liền sẽ thêm ra một gốc mai hoa thụ. Tốt một tòa lòng đất ma quật. Trầm Lâm Phong ánh mắt băng lãnh. Lúc này, Trần Trọng Nguyên xuất hiện lần nữa, nhưng hắn không là một người, đi theo phía sau số lớn thủ hạ. Những người này tất cả đều mặt không biểu tình, tê liệt, trong mắt không có nhân loại linh quang, thật giống như bị người khống chế khôi lỗi. Trong đó có 13 người trên mặt có quỷ dị huyết sắc đường vân, mỗi một cái đều là tiên thiên võ giả. Trầm Lâm Phong, ngươi quả nhiên to gan lớn mật, dám đuổi theo lão phu đi tới nơi này, lão phu thật đúng là có chút bội phục dũng khí của ngươi. Trần Trọng Nguyên đứng tại huyết trì bên cạnh, một đôi mắt phát ra giống như dã thú hung quang, sát cơ bốn phía. Trầm Lâm Phong nhìn chung quanh bốn phía, lạnh lùng nói, lão cẩu, lá gan của ngươi cũng rất lớn, lại dám làm loại này tà môn ngoại đạo. Lồng giam bên trong tù phạm trông thấy Trầm Lâm Phong giết tiến đến, vẫn như cũng là bộ kia tê liệt biểu lộ. Bọn hắn ánh mắt tạm đạm, trong mắt không có nửa điểm hy vọng sống sót, hiển nhiên đã sớm bị dày vò đến mất đi hết thể cầu sinh ý chí. Những người này hiện tại cũng chỉ là một đám cái xác không hồn thôi. Ha ha ha, đã bị ngươi phát hiện huyết trì, vậy lão phu cũng không có gì tốt giấu giếm. Trần Trọng Nguyên cười gần nói, không sai, lão phu chính là ma đạo tứ tông một trong, Thi huyết tông môn nhân. Trên giang hồ ma giáo rất nhiều, như Ngũ Độc môn, Bạch Liên giáo, Huyền Minh giáo các loại, chỉ cần không làm chuyện tốt, đều tính toán ma giáo. Thế mà những thứ này chỉ là tiểu môn tiểu phái, không bị chính đạo nhân sĩ để vào mắt. Chỉ có ma đạo tứ tông, một mực là vương triều cùng danh môn chính phái họa lớn trong lòng. Cái này tứ tông đều đã truyền thừa vượt qua ngàn năm, đều có thiên nhân cảnh cường giả tọa chấn, trong tông cao thủ như mây, xúc tu trải rộng toàn bộ đại viêm vương triều. Thi huyết tông thì là ma đạo tứ tông một trong, chuyên lấy hút người tinh huyết luyện công, khống chế khôi lỗi thi uy trấn giang hồ. Trầm Lâm Phong đối Thi huyết tông hiểu rõ không coi là nhiều, chỉ biết là đây là một cái vô cùng tà môn tông môn. Bây giờ nhìn đến huyết chỉ, quả nhiên truyền ngôn không phải giả. Trầm Lâm Phong, lão phu nhìn tính và tính, không có tính tới ngươi tuổi còn nhỏ, công lực lại như vậy thâm hậu, kém chút liền lão phu cũng thua ở trong tay của ngươi. Nhưng ở chỗ này, có huyết chỉ tương trợ, ngươi cũng không phải lão phu đối thủ. Trần Trọng Nguyên phẫn nộ quát, ngoan ngoãn đưa ngươi tu luyện công pháp giao ra, lão phu còn có thể lưu ngươi một luồng thần trí, để ngươi trở thành khôi lỗi thi, tiếp tục tồn tại. Nếu không ngày này sang năm, thì ngày dỗ của ngươi. Kỳ Kỳ oai oai nói nhảm nhiều quá, chết đi cho ta. Trầm Lâm Phong vận chuyển liệt dương chân khí, mũi chân điểm một cái, cả người như là mũi tên nhọn bắn ra ngoài. Trần Trọng Nguyên thấy thế, hét lớn một tiếng, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cho lão phu làm thịt hắn. Ra lệnh một tiếng, hắn thủ hạ đội ngũ cùng nhau hướng về phía Trầm Lâm Phong mà tới. Những người này đều là khôi lỗi thi, không tính người chết cũng không tính người sống, là nửa người nửa thi. Bọn hắn chỉ biết nghe lệnh làm việc, không sợ đau đớn cũng không sợ chết. Trừ phi Trần Trọng Nguyên hạ lệnh, nếu không chết sạch mới có thể đình chỉ công kích. Trầm Lâm Phong chân đạp lăng hư bộ, đem thân pháp thi triển đến cực hạn, xông vào khôi lỗi thi quần bên trong. Ba ba ba. Đao quang thời gian lập lòe, đầu phóng lên tận trời. Máu tươi rơi vãi, chân cụt tay đứt bay loạn. Xà trường điểm binh. Một đao rơi xuống, đao khí trong nháy mắt lướt qua bốn cái khôi lỗi thi cổ, chặt xuống thủ cấp. Phong hỏa liên hành. Một thức chém ngang, đao quang trong hư không vẽ lên một cái vòng tròn, xông lên sáu cái khôi lỗi thi bị chặn ngang chặt đứt. Nửa người trên rơi xuống đất, vết thương cũng chỉ có chút ít máu tươi màu đen chảy ra, tản ra hôi thối. Bọn hắn ngũ tạng lục phủ đã mục nát. Đúng lúc này, 13 cái tiên thiên cấp khôi lỗi thi kết thành chiến trận đánh tới. Ba tiên khôi lỗi thi huy kiếm, kiếm khí xé rách gạch lát sàn, bắn về phía Trầm Lâm Phong ở ngực. Hai bên trái phải tổng cộng 4 tên khôi lỗi thi thật cao nhảy lên, ném ra ngoài phi hổ trảo xiển xích, phân biệt bắn về phía tứ chi của hắn, muốn đem hắn khóa lại. Còn có 2 cái khôi lỗi thi sử dụng phi luân, 2 cái phi luân một trái một phải, công hướng cổ của hắn. Còn lại 4 tên khôi lỗi thi thể hình cao lớn nhất, mỗi cái thân cao đều có gần 2 mét, tứ chi và bỡ, lực lớn vô cùng. Bọn hắn người khoác trọng giáp, ngự sử gai ngược tuấn bài, trước sau trái phải giáp công, như là tứ phía vách tường khép lại, phong tỏa Trầm Lâm Phong hoạt động không gian, muốn đem hắn ép thành thịt nát. Trước sau trái phải trên dưới 360 độ không góc chết, toàn phương vị đều có sát chiêu đột kích. Trần Trọng Nguyên cất tiếng cười to, tiểu xuất sinh, lão phu nhìn ngươi có chết hay không. Tại lão phu chăm chú bồi dưỡng thập tam huyết ứng trước mặt, mặc dù ngươi là tiên tiên hậu kỳ võ giả, cũng muốn nuốt hận tại chỗ. Trầm Lâm Phong tiến không thể tiến, lui không thể lui. Giờ khắc này, thời gian tựa như đứng im. Một vệt điện quang tự trong mắt hiện lên, Trầm Lâm Phong hai đầu gối chỉ xuống, thể nội liệt dương chân khí tuôn ra đan điền, quán thông hai chân kinh mạch. Giang giác, gạch lát sàn phá toái lõm. Lăng hư bộ loa toàn cửu ảnh. Xoẹt, hư không bên trong như có tiềm điện nổ vang. Trầm Lâm Phong thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Bạch, 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 bạch. Giữa không trung đồng thời xuất hiện 9 cái Trầm Lâm Phong, thuấn di đồng dạng xuất hiện tại 9 cái khôi lỗi thi trước mặt. Đao quang hoặc đổ ngang, hoặc chém thẳng hoặc nghiêng chặt, hoặc thượng tiêu. 9 đạo đao quang đồng thời sáng lên, lại đồng thời dập tắt. Tàn ảnh biến mất, toàn bộ hội tụ tại chân thân phía trên. Trầm Lâm Phong cầm đao mà đứng, trung quanh 9 cái khôi lỗi thi đồng thời bị giết. Đầu lâu ném đi, nửa người trên trượt xuống, dựng thẳng làm hai nửa. Phá toái thi thể rớt xuống đất, trong khoảnh khắc đem gạch lát sàn nhuộm thành màu đỏ thẫm. Chỉ có 4 cái cầm thuẫn bài khôi lỗi thi không có bị giết, bọn hắn trùng điệp đụng vào nhau, lại bị mỗi người lực lượng bắn ngược trần khai. Loa toàn cửu ảnh là lăng hư bộ luyện đến viên mãn cảnh giới mới có thể sử dụng bí kỹ. Trong nháy mắt bạo phát tốc độ đem siêu việt cực hạn, khuyết điểm duy nhất cũng là tiêu hao tiên tiên chân khí quá to lớn. Nhưng là Trầm Lâm Phong liệt dương chân khí sinh sôi không ngừng, khôi phục cực nhanh, đúng lúc có thể đền bù khuyết điểm này. Một chiêu này, thì ngay cả lão cha Trầm Tiên Tề đều không có học được. Lúc trước nếu là hắn học được một chiêu này, đối mặt Chu Minh Ngọc cùng Khương Gia Vây giết không chỉ có sẽ không bị giết, ngược lại còn có thể phản sát. Chỉ dựa vào cái kia tốc độ cực nhanh, liền có thể lấy một địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh. Không có khả năng. Huyết Chỉ bên cạnh Trần Trọng Nguyên phát ra khó có thể tin chấn kinh nộ hống. Hắn chừng to mắt nhìn qua tình cảnh này, vô pháp tiếp nhận hiện thực. Hắn vốn cho rằng mặt đối 13 huyết ưng liên thủ vây giết, Trầm Lâm Phong chắc chắn sẽ bị trong nháy mắt giết chết. Lại không nghĩ rằng Trầm Lâm Phong có thể chạy ra sát trận. Không chỉ có chạy ra sát trận, còn có thể làm ra phản kích, một chiêu giết chết 9 tên huyết ưng. Một khắc này Trầm Lâm Phong triển hiện ra tốc độ, hắn căn bản nhìn không thấy, không cách nào bắt bóng dáng. Người đó là cái gì khinh công? Nhất định là thần công bên trong bổ sung, đúng không? Trần Trọng Nguyên thần sắc có chút điên cuồng, tâm bên trong điên cuồng nổ hống. Vì cái gì? Vì cái gì tên tiểu xuất sinh này có thể cầm giữ có như thế cường đại thần công bí tịch? Dạng này thần công, cần phải thuộc tại lão phu mới đúng. Chương 26, huyết sát thi ma công, kịch chiến. Trầm Lâm Phong không để ý đến Trần Trọng Nguyên điên cuồng, khóe mắt liếc qua hướng về sau liếc qua, trở tay đem hành đao phát ra. Ba ba ba. Hành đao vạch phá bầu trời, vạch ra một đầu hình tròn quy tích, chỗ đến hậu thiên khôi lỗi thi bị toàn bộ sát tuyệt. Cái kia 4 cái tiên thiên khôi lỗi thi cũng không ngoại lệ. Đao quang xẹt qua, đại hảo đầu phóng lên tận trời, hoành đao tự động bay trở về trong tay. Hắn nhìn về phía Trần Trọng Nguyên, âm thanh lạnh lùng nói, lão cậu, ngươi còn có cái gì chiêu số? Đều xuất ra đi. Quân vọng tiểu xuất sinh, đừng tưởng rằng ngươi có thể thắng qua lão phu, lão phu chân chính át chủ bài còn vô dụng đây. Trần Trọng Nguyên nói xong, một đầu đâm vào huyết chỉ bên trong. Huyết chỉ ủng ủng cùng ngục nổi bong bóng, rất nhanh liền đem hắn chìm ngập. Chìm vào huyết chỉ dưới đáy Trần Trọng Nguyên, vận chuyển huyết sát thi ma công, điên cuồng đem dòng máu hút nhập thể nội. Trầm Lâm Phong thấy thế, lập tức nhảy lên huyết chỉ bình đài, hướng về huyết chỉ phía dưới nhìn qua. Chỉ là dòng máu xên xệt, nhan sắc đỏ thẫm, căn bản thấy không rõ dưới đáy tình huống. Hắn không chút do dự, vung đao đối với huyết chỉ một bổ. Đao khí phá không, đem huyết chỉ chém ra một cái to lớn lỗ hổng. Ào ào ào. Máu tươi phun ra ngoài, như cửa sông vỡ đê. Nồng đậm tanh hôi mùi máu tươi bạo phát đi ra, thét lên người buồn nôn. Đúng lúc này, một cỗ hùng hồn chân khí tự huyết chỉ dưới đáy nổ tung. Dòng máu phóng lên tận trời, bắn thẳng đến thành dưới đất đỉnh chóp trần nhà, phân tán bay ra. Trầm Lâm Phong mũi chân một điểm, nhanh chóng tối lui, rời xa huyết chỉ mười mấy mét. Trần Trọng Nguyên theo huyết chỉ phía dưới nhảy ra, hắn tóc hai bù xù, ngửa mặt lên trời gào thét. Huy động cánh tay thân thể thời điểm, bỏ rơi mảng lớn máu đen. Cùng nhảy vào huyết chỉ trước so sánh, lúc này Trần Trọng Nguyên dường như biến thành người khác. Thân hình hắn cất cao ước chừng hai thước, tứ chi thô to cường tráng, gương mặt càng thêm dữ tợn bóp méo. Há mồm gào rú thời điểm, lộ ra bốn viên bén nhọn răng nanh sắc bén, còn phun ra nóng rực nhiệt độ cao huyết khí. Giờ này khắc này Trần Trọng Nguyên đã không thể xưng là người, chỉ có thể nói là một cái ác ủy. Trầm Lâm Phong, ngươi nhìn thấy không? Đây mới là huyết sát thi ma công uy lực chân chính. Có thể chết ở ta thi huyết tông chấn tông thần công phía dưới, là ngươi vô thượng vinh hạnh. Trần Trọng Nguyên ngẩng đầu, dùng tinh hồng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Trầm Lâm Phong. Hắn hai đầu gối chìm xuống, đống nhiên dùng lực đạp một cái, dưới chân nền đá gạch từng khúc nổ tung, cả người như là phá thành cự nỗ đồng dạng hướng hắn kích xạ mà đến. Trầm Lâm Phong thân hình như điện, kịp thời né tránh. Trần Trọng Nguyên đâm đầu vào thành dưới đất vách tường oanh một tiếng nổ tung, bị hắn tạc ra một cái độc lớn. Đầu của hắn cùng bả vai chôn ở trong vách tường, chỉ còn phía sau lưng trở xuống vị trí lộ ở bên ngoài. Khí lực thật là lớn. Trầm Lâm Phong trong lòng đề phòng. Vừa mới một kích này nếu như bị hắn đụng vào, chính mình nhất định đứt gân gãy xương. Nhân cơ hội này, hắn vung đao bổ ra một đạo đao khí, mệnh trung Trần Trọng Nguyên phía sau lưng. Xoẹt, phía sau lưng nứt ra một vết thương, máu tươi phun ra ngoài, vẩy rơi xuống mặt đất. Làm máu tươi nhỏ xuống thời điểm, lại trực tiếp đem đá xanh gạch lát sàn ăn mòn, lưu lại một cái tổ ong hình dáng tiểu khổng. Lúc này Trần Trọng Nguyên thì liền máu tươi cũng ẩn chứa kịch độc. Hắn hai tay chống đỡ ở trên vách tường, đem chính mình theo bên trong cái hang lớn rút ra. Bung dụng tóc phía trên đá vụn, hướng về Trầm Lâm Phong giữ tợn cười một tiếng. Phía sau lưng của hắn còn đang chảy máu, nhưng hắn không thèm quan tâm, giống như căn bản cảm giác không thấy đau đớn. Huyết thi chảo. Trần Trọng Nguyên dẫm bạo gạch lát sàn, đột nhiên bọn tới trước, hướng về phía Trầm Lâm Phong bổ ra một chảo. Trầm Lâm Phong thân hình lưng ngang, né tránh móng đuốt về sau, trở tay một đao chém vào trên cánh tay của hắn. Loảng xoảng một tiếng, kia lửa vang khắp nơi. Huyết sắc chân khí ngưng kết mà thành lân giáp, đỡ được một đao kia. Tiểu xuất sinh, ngươi không bao giờ còn có thể thương tổn được lão phu. Trần Trọng Nguyên một quyền đánh tới hướng hắn đầu, quyền phong xé rách giống như lợi nhận. Trầm Lâm Phong phía dưới sau thắt lưng ngựa, né tránh nắm đấm đồng thời, xoay tròn thân thể một cái đáng nghiêng, mệnh trung Trần Trọng Nguyên mặt, đem hắn đá bay ra ngoài. Trần Trọng Nguyên giữa không trung xoay người, tứ chi chạm đất, cứ như vậy bỏ sát hướng về Trầm Lâm Phong đánh tới, giống như một cái mãnh hổ. Veng, veng, veng. Trần Trọng Nguyên chỗ đến, dùng cả tay chân, đem mặt đất cầm ra nguyên một đám cái hố, kéo ra từng cái vết cào. Trầm Lâm Phong lăng không bật lên, hoành đao phía trước, liệt dương chân khí sôi trào mãnh liệt, đều hội tụ tại lưỡi đao phía trên. Bạch trong đôi mắt lóe qua một đạo hồng quang, Trầm Lâm Phong đáp xuống, thân hình nhanh chóng xoay tròn, một đao phá không. Phá quan tiên vẫn. Đây là phá quân thất thức một chiêu cuối cùng, cũng là một chiêu mạnh nhất. Một đao rơi xuống, giống như vân thạch trên trời rơi xuống, phá quan tồi thành. Màu đỏ thắm đao khí xé rách hư không, trùng điệp bổ vào Trần Trọng Nguyên trên thân. Trần Trọng Nguyên giao nhau hai tay đón đỡ, chết ngăn cản đao khí xâm thể. Huyết sát chân khí biến thành lân giáp cùng đao khí đối bính, tia lửa bắn ra bốn phía. Tiểu xuất sinh, ngươi là không thể nào phá vỡ lão phu thì mà giáp. Trần Trọng Nguyên tê tiếng giống giận, thế mà hắn lời còn chưa dứt, trên hai tay lân giáp đã đổ tung. Xoẹt đao quang một lóe, trong hư không lưu phía dưới một vòng trăng tròn đánh chém quy tích, thật lâu không rời. Hai đầu mang huyết cánh tay phóng lên tận trời, Trần Trọng Nguyên bị một đao ném bay, thân hình ngược lại bắn đi ra, trùng điệp đụng vào vách tường. Một tiếng ầm vang tiếng vang, trên vách tường xuất hiện một cái hình người cái hố, đá vụn bay lả tả, phiêu tán xuống. Trần Trọng Nguyên khảm tại trong vách tường, cũng không còn cách nào động đậy. Trước ngực của hắn có một đầu to lớn vết nứt, xương ngực bị chém vỡ, nội tạng cũng bị chém phá. Phốc một miệng màu đen máu tươi theo Trần Trọng Nguyên trong miệng phun ra, vẩy rơi xuống mặt đất, phát ra hôi thối. Không, không có khả năng. Trần Trọng Nguyên một bên thổ huyết, một bên gầm nhẹ, vẫn như cũ không tin mình thua ở Trầm Lâm Phong trong tay. Hai tay bị chém, trước ngực huyết nhục bị xé nứt, xương ngực cùng nội tạng bị chém vỡ. Thường nhân bị dạng này trọng thương, 100 đầu bệnh đều đã chết. Thế mà Trần Trọng Nguyên không chỉ có không chết, liền từ đều không tốt một tiếng. Trầm Lâm Phong thấy thế, trong lòng đoán muốn được chứng minh. Trần Trọng Nguyên thi triển cái gọi là huyết sát thi ma công lúc, quả nhiên là cảm giác không thấy đau đớn. Liền tay gãy cùng chí mạng thương thế, cũng vô pháp để hắn một chút nhíu mày. Cái này cái gọi là thi huyết tông chấn tông thần công, quả nhiên rất là quỷ dị. Trầm Lâm Phong đi đến Trần Trọng Nguyên trước mặt, lạnh giọng chất vấn, "Khương Xu nhị cái kia tiện nữ nhân ở nơi nào?" Trần Trọng Nguyên suy yếu ngẩng đầu, nhìn lấy Trầm Lâm Phong, địa mai cười một tiếng, "Tiểu xuất sinh, đừng tưởng rằng giết lão phu, sự kiện này coi như xong, cái này chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Ngươi đắc tội Thánh Tông, thiên hạ mặc dù lớn, không còn chỗ nào cho ngươi dung thân nữa. Không được bao lâu, ngươi thì sẽ vì ngươi hôm nay hành động trả giá đắt." Trầm Lâm Phong một đao chém đứt Trần Trọng Nguyên hai chân, âm thanh lạnh lùng nói, "Ta là hỏi ngươi Khương Xu nhị ở đâu, không có để ngươi nói những lời nhảm nhí này. Cái gì Thánh Tông thi huyết tông? Nếu không phải ngươi cái này lão tạp mao muốn giúp lấy Chu Minh Ngọc đối phó ta, ta mới mặc kệ ngươi." Khương Xu nhị đêm qua bị Thánh Tông một vị đường chủ coi trọng mang đi. Trần Trọng Nguyên đức quáng nói ra, lão phu không thể không thừa nhận, nữ nhân kia đúng là cái hồng nhan họa thủy. Bởi vì nàng, ngươi Trầm gia cả nhà bị diệt, Khương gia cũng mãn môn bị diệt. Chu Minh Ngọc chết rồi, hiện tại liền lão phu chết Mai Sơn Trang cũng bị ở ngươi trong tay. Hắn tự giễu cười một tiếng, thật là nghĩ không ra, ta Trần Trọng Nguyên tung hoành giang hồ mấy chục năm, sau cùng thế mà bởi vì một nữ nhân kết thúc, hơn nữa còn là một cái không có bao nhiêu quan hệ nữ nhân. Chê cười, thật sự là một chuyện cười. Phúc, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Cười ngươi cái cờ mở mở chứ. Ngươi nếu là không xen vào việc của người khác, cũng sẽ không có hôm nay. Trầm Lâm Phong ngữ khí đạm mạc, mang đi Khương Xu Nhị đường chủ là ai? Chương 27, phân chia tăng vật, ta chín ngươi một Trần Trọng Nguyên gần từng chữ, hắn cứ gọi Tào Côn, là Thi Huyết Tông thiết lập tại Trục Phong quận luyện huyết đường đường chủ, đường khẩu ngay tại Lạc Nhạn Sơn chỗ sâu. Ngươi như thật là có bản lĩnh, đem hắn tìm ra, giết hắn. Trầm Lâm Phong nhìn chằm chằm Trần Trọng Nguyên liếc một chút, khinh thường nói, sắp chết đến nơi còn muốn chơi lén ta một lần, bất quá không trọng yếu. Khương Xu Nhị ta quyết định, ngươi nói kia là cái gì đường chủ không gánh nổi nàng. Nói xong, Trầm Lâm Phong một đao quét ngang, chặt xuống Trần Trọng Nguyên đầu người. Vây khô máu đen, Trầm Lâm Phong nhìn thoáng qua hồi nào, nhíu mày. Chỉ thấy trên lưới đao có mấy cái lỗ hồng nhỏ, bởi vì bị Trần Trọng Nguyên độc huyết ăn mòn, đao nhận cũng không giống lúc trước như vậy bóng loáng như gương. Cây đao này xem như hủy. Trên giang hồ, vũ khí đẳng cấp cũng có phân chia, theo thấp đến cao vì phàm khí, lợi khí, bảo khí, linh khí, thần khí. Phàm khí không có gì đáng nói, phổ thông thiết tượng chế tạo 2 lượng bạc một thanh đao cùng thâm niên thiết tượng chế tạo 100 lượng một thanh đao đều thuộc về phàm khí. Trầm Lâm Phong hoành đao là Quảng Bình thành tốt nhất thiết tượng chế tạo thành, hoa 300 lượng bạc ngân, nhưng vẫn như cũ thuộc về phàm khí. Phàm khí phía trên vì lợi khí, có thể tốt hơn gánh chịu tiên tiên chân khí cùng tiên tiên chân nguyên, giá cả chỉ ít 1000 lạng bạch ngân cất bước. Cũng là thời điểm đổi đem tốt một chút vũ khí, kiếm cũng cần mua một thanh. Thu đao vào vỏ, Trầm Lâm Phong rời đi thành dưới đất, đường cũ trở về. Hắn không có đi giải cứu bị giam tại lồng giam bên trong tù phạm, những người kia dù là trông thấy Trần Trọng Nguyên bị giết, cũng nửa điểm phản ứng đều không có. Coi như Trầm Lâm Phong mở ra cửa nhà lao, bọn hắn cũng không thấy sẽ ra ngoài. Muốn đến bọn hắn chỗ lấy biến thành dạng này, trừ bọn bị tra tấn, Trần Trọng Nguyên cũng tất nhiên cho bọn hắn phục dụng đặc thù dược vật. Xuyên qua thông đạo, tìm tới cơ quan, mở ra ám môn, Trầm Lâm Phong trở lại Trần Trọng Nguyên thư phòng. Trầm thiếu hiệp, một tiếng ngạc nhiên thanh âm truyền đến, Phong Vô Kỵ theo bên cạnh khập khênh đi ra. Thương thế hắn tuy nặng, nhưng ăn vào mang theo người đan dược sau đã ổn định, tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Trần Trọng Nguyên đâu? Phong Vô Kỵ vội vàng hỏi. Trầm Lâm Phong gần từng chữ, chết rồi, thi thể thì tại dưới lòng đất hành, ngươi nếu là cảm thấy chưa hết giận có thể đi xuống lấy roi đánh thi thể. Trầm Lâm Phong đem thành dưới đất tình huống cùng Phong Vô Kỵ đại khái nói một lần. Phong Vô Kỵ nghe vậy trầm mặc một lát, lắc đầu nói, người tử như đèn liền diện, đã cái kia lão cẩu chết rồi, vậy ta cùng hắn ở giữa cừu hận thì kết thúc. Không phải là cái gì người đều cùng Trầm Lâm Phong một dạng đoan, giết người còn chưa đủ, còn muốn lấy roi đánh thi thể thậm chí đào tổ phần. Phong Vô Kỵ quỳ rạp xuống Trầm Lâm Phong dưới chân, một mực cung kính dập đầu 3 cái, cung kính nói, đa tạ Trầm thiếu hiệp giúp ta báo cái này huyết hải thâm cừu, này ân đối với ta như là tái tạo, Phong Vô Kỵ vô cùng cảm kích. Như Trầm thiếu hiệp không chê, từ nay về sau ta nguyện đi theo Trầm thiếu hiệp, làm trâu làm ngựa, làm nô làm bộc, không một câu oán hận. Nếu có tuân này thể, thiên nhân chung bước bỏ. Trầm Lâm Phong nhấc chân liền đi, không thèm để ý chút nào nói, không cần, ta không cần đến người hầu, lại nói ngươi thực lực quá yếu, mang lên ngươi chỉ là vương hữu. A cái này. Phong Vô Kỵ trợn tròn mắt, vội vàng đuổi theo nói ra, Trầm thiếu hiệp ngài lại suy nghĩ một chút thôi, ta vẫn là rất hữu dụng. Ngài nhìn ngài muốn ra cửa, cái gì giặt quần áo, dẫn ngựa, thanh toán loại hình, ta đều có thể làm thay. Lại tỉ như ngài đụng tới không có mắt lưu manh côn đồ, cũng không thể người nào đều muốn ngài tự mình xuất thủ đi. Bên người cũng nên có cái người hầu. Trầm Lâm Phong nhìn lấy Phong Vô Kỵ nói, ngươi cho ta thủ lao, ta giúp ngươi báo thủ, chúng ta đã thanh toán xong. Ngươi bây giờ đại thủ đến báo, cái kia nghĩ là cưới 10 cái lao bà xinh đẹp, dạ dạ xanh ca, sinh 20-30 cái nhi nữ, trọng kiến phong gia bảo. Phong Vô Kỵ có chút xấu hổ, cái này, 10 cái lao bà có phải hay không nhiều lắm? Ta không tham lam, có 3-4 cái như vậy đủ rồi. Không nhiều, không có chút nào nhiều. Trầm Lâm Phong nói lên từ đáy lòng, muốn trùng kiến gia tộc, hạ thể là nhanh nhất đường tắt. Suy nghĩ nhiều hạ thể, đương nhiên muốn nhiều cưới lao bà. Ngươi nếu là thật sự muốn báo đáp ta, liền đi Quảng Bình thành lấy vợ sinh con, thuận tiện giúp ta xem trọng cha mẹ ta phần mộ. Ngươi cũng biết ta vì báo thù đối Khương gia tổ phần, này trường hợp vừa mở, ta sợ ta tương lai cửu gia học theo, cũng đem cha mẹ ta mộ phần đối. Phong Vô Kỵ khỏe miệng co giật, thầm nghĩ ta còn tưởng rằng Trầm thiếu hiệp ngươi cái gì cũng không sợ đâu, nguyên lai ngươi cũng biết mình làm được quá cực đoan a, suy nghĩ một chút cũng thế, tại Trầm Lâm Phong trước đó, báo thù chỉ cần giết người xong là có thể. Nhưng ở Trầm Lâm Phong về sau, báo thù không chỉ là giết người về sau còn muốn đào mộ phần đào mộ, nghiền xương thành tro. Cái này thủ đoạn mà giáo nghe đều sợ hãi. Hai người rời đi thư phòng, đi vào Trần Trọng Nguyên phòng ngủ, ở chỗ này tìm được hắn bảo tàng mật thất. Mật thất rất lớn, sửa sang đến cũng rất lịch sự tao nhã. Phong cách không giống võ giả, ngược lại càng giống là người đọc sách. Treo trên vách tường hoa, chim, cá, sâu, bát mặc sơn thủy họa. Bốn phía nơi hẻo lánh trưng bày chậu hoa, trong chậu trồng tố tâm lan, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Một tấm hoàng hoa lên một bàn đọc sách bày đặt tại phía nam, bàn phía trên để đó bút mực giấy nghiên, bàn tường sau phía trên treo một bức tự thiếp, nhìn nét chữ là Trần Trọng Nguyên tự tay viết. Cái kia quân tử như ngọc bốn chữ, nhìn đến Trầm Lâm Phong cùng Phong Vô Kỵ khịt mũi coi thường. Tố Tâm Lan ngụ ý cao khiết nhã sĩ, không tranh không đoạt, tự có khí khái, cái này Trần Trọng Nguyên làm đủ cho xấu, lại còn có mặt lấy quân tử tự cho mình là, ta nhổ bảo. Phong Vô Kỵ nhịn không được một miệng đàm nôn tại cái kia tự thiếp phía trên, khẩu này đàm ẩn chứa chân khí, đem tự thiếp đánh nát. Trầm Lâm Phong cầm lấy bản phía trên một bản thi kinh lật xem, mỉm cười nói, Trần Trọng Nguyên trước kia là cái thi rất thư sinh, hắn phụ mẫu trông mong hắn tiến sĩ cập đệ phán cả một đời cũng không thể toại nguyện, sau cùng thương tiếc mà chết. Chắc hẳn đây cũng là Trần Trọng Nguyên tiếc nuối, đủ loại hành động thói quen cũng vì vậy mà tới. Phong Vô Kỵ lạnh hừ một tiếng, khinh thường nói, như toàn thiên hạ người đọc sách đều như Trần Trọng Nguyên đồng dạng âm độc tàn nhẫn, cái kia cái này thiên hạ bách tính coi như thật không có đường sống. Trầm Lâm Phong trong lòng cười thầm, tranh thức âm độc tàn nhẫn người đọc sách, ngươi còn chưa thấy qua đây. Cùng làm thiên hạ loạn lạc độc sĩ so sánh, chỉ là một cái Trần Trọng Nguyên tính là gì? Như lấy giết người số lượng đến luận mạnh yếu, âm độc chi sĩ so 100 cái Trần Trọng Nguyên đều cường. Đây mới thực sự là giết người không thấy máu, một lời quyết đoán trăm vạn vong hồn. Hai người tại mật thất bên trong tìm kiếm, rất mau tìm đến Trần Trọng Nguyên lưu lại tài vật. Ngân phiếu 25.5600 lượng, kim phiếu 9.000 lượng. 1-2 kim phiếu đổi 10 lượng ngân phiếu, lại thêm một số châu báu đồ trang sức, cổ vật tranh chữ, cùng tỏi vàng nén bạc, tổng giá trị vượt qua 40 vạn lượng bạch ngân. Hai người chia của, Trầm Lâm Phong cầm 36.2, Phong Vô Kỵ cầm 4 vạn lượng, vừa tốt chín một phần sổ sách. Phong Vô Kỵ vốn là không muốn cầm, dù sao có thể báo diệt môn nợ máu hắn đã thỏa mãn, không dám yêu cầu xa vời quá nhiều. Nhưng Trầm Lâm Phong nói, hắn muốn cưới 10 cái lao bà, sinh 20-30 cái hải tử, không có tiền nuôi không nổi bọn hắn. Phong Vô Kỵ đành phải nhận. Trừ cái đó ra, còn có Trần Trọng Nguyên lưu lại đan dược, công pháp và võ kỹ. Chương 28, đột phá tiên thiên cửu trọng, thực lực đại tăng. Trầm Lâm Phong mở ra một chiếc bình ngọc đổ ra một viên đỏ như máu đan dược, nhất thời một cỗ mùi máu tươi tuôn ra vào lỗ mũi. Phong Vô Kỵ thấy thế biến sắc, đây là huyết đan, lại gọi nhân huyết đại đan, là lấy thân thể tinh huyết dung hợp dược vật luyện chế mà thành. Ta từng nghe phụ thân nói qua, không ít ma giáo yêu nhân đều phục dụng huyết đan tăng tiến công lực. Tại hắc thị bên trong, phổ thông huyết đan một viên giá trị 20 lượng bạc ngân. Trầm Lâm Phong biểu lộ không thay đổi, Trần Trọng Nguyên là thi huyết tông môn nhân, nắm giữ huyết đan cũng không kỳ quái. Hắn tu vi có thể đột nhiên tăng mạnh, muốn đến cái này huyết đan phát huy tác dụng không nhỏ. Phong Vô Kỵ thầm hận không thôi, thi huyết tông giết người lấy huyết luyện đan, thật sự là không bằng cầm thú. Bực này tà ác tông môn truyền thừa ngàn năm, không biết có bao nhiêu người vô tội chết thảm tại bọn hắn trong tay. Huyết đan hết thể 5 bình, mỗi bình 30 viên, tổng cộng 150 viên. Trầm Lâm Phong không biết luyện chế một viên huyết đan muốn lấy bao nhiêu tinh huyết, nhưng người bình thường tinh huyết nhất định so ra kém võ giả. Lớn gan suy đoán một người bình thường luyện một viên huyết đan, nơi này chính là 150 cái nhân mạng. Trân Trọng Nguyên đầu kia lão cẩu, thật là làm cho hắn bị chết quá sảng khoái, đợi lát nữa ta liền đi thành dưới đất, đem hắn thi thể chặt thành thịt nát, nghiền xương thành tro. Phong Vô Kỵ phẫn hận không thôi, lập tức nhìn về phía Trầm Lâm Phong, cười khổ nói, "Trầm thiếu hiệp, vẫn là ngài có dự kiến trước. Đối với Trần Trọng Nguyên dạng này ma giáo yêu nhân, cho dù chết cũng không thể để hắn tốt hơn. Cầm thú như vậy, liền nên nghiền xương thành tro." Tục ngữ nói gần đèn thì sáng, gần mực thì đen. Phong Vô Kỵ cùng Trầm Lâm Phong ở chung mất quá một ngày, tâm tính phía trên liền đã bị hắn ảnh hưởng đến. Trầm Lâm Phong lòng bàn tay bật công, đem 5 bình huyết đan trấn thành một phấn. Uống người huyết luyện công, vô luận là hắn vẫn là Phong Vô Kỵ cũng sẽ không làm. Xử lý xong huyết đan, hai người bắt đầu xem xét công pháp bí tịch. Đầu tiên là chiếc mai thủ, đây là Trần Trọng Nguyên độc môn võ kỹ, dung hợp trưởng pháp cùng bắt làm một thể, xem như một môn uy lực không tệ tiên tiên cấp võ kỹ. Trầm Lâm Phong sau khi xem xong, hệ thống tự động thu nhận sử dụng. Hắn đem bí tịch để lại cho Phong Vô Kỵ. Còn lại cũng là thi huyết tông chấn tông thần công, huyết sát thi ma công. Huyết sát thi ma công lấy thôn vệ số người tinh huyết tu luyện, thối luyện thân thể, thể luyện thì bán thi chi thể. Vận chuyển thời điểm, lực lớn vô cùng. Đao thương bất nhập, vết thương nhanh chóng khép lại, không có cảm giác đau. Truyền thuyết tu luyện tới cảnh giới tối cao, còn có thể đoạn chi trọng sinh. Cực kỳ quỷ dị tà môn công pháp. Phong Vô Kỵ nhìn đến huyết sát thi ma công bí tịch, chỉ nhìn bài tựa, thì lập tức rời ánh mắt, không dám nhìn nhiều. Hắn sợ mình bị cái kia tà công dẫn dụ, đoạn nhập ma đạo. Thần công bí tịch đối với võ giả sức hấp dẫn là không có gì sánh kịp. Giang hồ không thiếu một số danh mãn thiên hạ đại hiệp bởi vì tu luyện ma công, mà từ chính đoạn ma. Mới đầu không phải bọn hắn muốn làm ác, mà không cách nào ngăn cản ma công dụ hoặc. Một khi bắt đầu tu luyện, liền rốt cuộc dừng lại không được. Trầm thiếu hiệp, cái này huyết sát thi ma công quá mức quỷ dị, chúng ta không thể tu luyện, vẫn là hủy đi cho thỏa đáng. Phong Vô Kỵ ở một bên nói ra. Trầm Lâm Phong là ân nhân của hắn, hắn rất sợ hai Trầm Lâm Phong lại bởi vì ma công uy lực cường thì đi tu luyện, sau cùng hủy chính mình cả đời. Trầm Lâm Phong cười cười, ngươi nói đúng, như thế tà môn ngoại đạo, lưu chi vô dụng. Đang khi nói chuyện, hắn đem bí tịch ném đi, tiện tay một trường, đem đánh thành một phấn. Phong Vô Kỵ thấy thế nhẹ nhàng thở ra, nhưng hắn không biết, huyết sát thi ma công đã bị hệ thống thu nhận sử dụng. Hệ thống nói, đem huyết sát thi ma công dung nhập liệt dương quyết, có thể diệt trừ hết thảy tác dụng phụ, chỉ lưu huyền diệu tinh hoa. Huyết sát thi ma công là thi huyết tông chấn tông công pháp, truyền thừa ngàn năm, là thiên nhân cấp bậc công pháp, uy lực vô cùng, tự có hắn chỗ huyền diệu. Theo Trần Trọng Nguyên trong tay lấy được đến mặc dù chỉ là tàn tiên, nhưng vẫn như cũ đối với hắn rất có ích lợi. Hệ thống, thêm điểm. Ra lệnh một tiếng, hệ thống khởi động. Đinh, ký chủ tu luyện chiết mai thủ, thêm điểm bên trong. Chiết mai thủ đột phá nhập môn, thuần thục, tinh thông, viên mãn. Chiết mai thủ dung hợp ứng trảo thủ, diễn sinh những trảo chiết mai thủ, đột phá nhập môn, thuần thục, tinh thông, viên mãn. Đinh, ký chủ tu luyện huyết sát thi ma công tàn, thêm điểm bên trong. Huyết sát thi ma công đột phá nhất trọng, nhị tam trọng, lục trọng. Công pháp dung hợp bên trong, liệt dương quyết thăng cấp bên trong. Thăng cấp thành công. Liệt dương quyết diễn sinh đệ lục trọng. Đinh, hệ thống thêm điểm bên trong. Liệt dương quyết đột phá đệ lục trọng viên mãn. Oanh rồi rào chân khí tại Trầm Lâm Phong thể nội vận chuyển, liệt dương chân khí uy lực đại tăng, chân khí hội tụ ở đan điền khí hải, hắn cảnh giới không ngừng đột phá. Tiên tiên lục trọng, tiên tiên thất trọng,
tiên tiên bắt trọng, tiên tiên cửu trọng. Thời gian một cái nháy mắt, hắn đã lột xác thành làm một tên tiên tiên cửu trọng võ giả. Chân khí mãnh liệt, như muốn phá thể mà ra, lại bị Trầm Lâm Phong thu liễm. Hô hấp thổ nạp ở giữa, hết thảy bình tĩnh lại. Phong Vô Kỵ giống như có cảm giác, cảm thấy Trầm Thiếu Hiệp trên thân khí tức lại sắc bén mấy phần, nhưng lại cảm ứng, lại cái gì cũng không cảm ứng được. Tính danh, Trầm Lâm Phong cảnh giới, tiên tiên cửu trọng công pháp, liệt dương quyết tản, lục trọng viên mãn, phá quân thất thước, viên mãn, lang hư bộ, viên mãn, cuồng phong lưu bất kiếm, viên mãn, ương trảo chết mai thủ, viên mãn, toái thạch trưởng, viên mãn, điểm số 1000 vạn ước tinh qua nhiều lần dung hợp, liệt dương đã diễn sinh ra đệ lục trọng. Như diễn sinh ra đệ thất trọng, liệt dương quyết liền sẽ lột xác thành chân nguyên cấp nội công tâm pháp. Đem thứ đáng giá đều mang đi, Trầm Lâm Phong cùng Phong Vô Kỵ hai người đi ra chiếc mai sơn trang. Đột nhiên, một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên. Chỉ thấy số lớn người mặc thống nhất văn võ tay áo, lưng đeo trường đao, thần thái nghiêm túc võ giả theo trong rừng hoa đảo xông ra. Bọn hắn trô đứng hiện lên hình nửa vòng tròn, đối Trầm Lâm Phong cùng Phong Vô Kỵ hai người hình thành vây kín chi thế. Hai người liếc một chút nhận ra, những người này là trấn võ vệ. Kẻ đến không tiện a. Trầm Lâm Phong ánh mắt híp lại. Không phải mỗi cái trấn võ vệ đều là người tốt. Đại loạn sắp tới, trấn võ vệ đã sớm bị các phương thế lực lôi kéo ăn mòn. Trấn võ vệ tách ra một con đường, một cái lưng hùm vai gấu, thần sắc che lớp cao lớn nam nhân nhanh chân đi tới. Nhìn đến người này, Phong Vô Kỵ lập tức biến sắc, thấp giọng nhắc nhở, "Trầm thiếu hiệp cẩn thận, người này tên là Tần Lôi, là tể thương thành trấn võ vệ bách hộ, cũng là năm đó truy sát ta người. Hắn cùng Trần Trọng Nguyên sớm có cấu kết, lần này sợ là sẽ không cùng chúng ta từ bỏ ý đồ." Trầm Lâm Phong biểu lộ đạm mạc, binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn, hắn như là muốn chết, bất quá là Mai Hoa Lâm bên trong nhiều mấy cỗ phân bón hoa mà thôi. Tần Lôi tiến lên, quét Trầm Lâm Phong cùng Phong Vô Kỵ liếc một chút, nghiêm nghị quát hỏi, "Chiết Mai Sơn Trang người có phải hay không các ngươi hai người giết? Các ngươi có biết Chiết Mai Sơn Trang cứu tế nạn dân, quảng làm việc thiện ân? Cái kia Chiết Mai thủ Trần đại hiệp càng là nhân nghĩa vô song, chính đạo quân tử. Các ngươi lại dám làm hạ như thế chuyện ác, tất nhiên là ma giáo yêu nhân, còn không mau mau thúc thủ chịu trói." Tần Lôi trực tiếp đem việc này định tính, ra lệnh một tiếng, trung quanh trấn võ vệ ào ào rút đao khiêu chiến. Chương 29, bản quan nếu là muốn giết ngươi, ngươi đầu đã sớm không tại trên cổ. Phong Vô Kỵ tức giận đến sắc mặt đỏ lên, hướng về Tần Lôi lớn tiếng gào thét, "Trần Trọng Nguyên mới là ma giáo yêu nhân, các ngươi nếu không tin, tùy tiện đào mở trùng quanh Mai Hoa Thụ, phía dưới tất cả đều là vô tội người bị hại thi thể. Tại chiếc Mai Sơn Trang lòng đất còn có một tòa dưới lòng đất thành, bên trong cầm tù lấy không ít người bị hại, bọn hắn đều có thể làm chứng. Trần Trọng Nguyên là thi huyết tông môn nhân, hắn giết người lấy huyết luyện chế huyết đan, người người có thể tru diệt." Phong Vô Kỵ ban đầu cho là mình nói lời, coi như Tần Lôi không để ý tới, cái khác trấn võ vệ cũng sẽ ở hồ mười hai. Lại không nghĩ hắn nói xong, trung quanh trấn võ vệ tất cả đều thờ ơ, bọn hắn nguyên một đám thần sắc đạm mạc, nhìn chằm chằm Trầm Lâm Phong cùng Phong Vô Kỵ hai người trong mắt tràn đầy sát ý. Tần Lôi âm lãnh cười một tiếng, sắp chết đến nơi còn dám nói xấu Trần đại hiệp, hai người các ngươi thật sự là ngu xuẩn mất khôn. Ngươi Phong Vô Kỵ nộ hỏa xông lên đầu, khiên động nội thương, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Giờ này khắc này, hắn lại ngu xuẩn cũng đã nhìn ra. Tần Lôi mang tới trấn võ vệ đều là hắn tâm phúc, vô luận hắn giải thích thế nào đều vô dụng. Không chỉ là Tần Lôi cùng Trần Trọng Nguyên cấu kết, hắn tâm phúc thủ hạ cũng nhất định chia lợi nhuận một bộ phận lợi ích. Trấn võ vệ chính là thiên tử thân quân, làm sao lại ra các ngươi bọn này không bằng heo chó xuất sinh, lại cùng ma giáo yêu nhân cấu kết? Đáng chết! Tần Lôi sắc mặt âm trầm, ma giáo yêu nhân còn dám nói xấu bản quan, tội thêm một bậc. Đến a, đem bọn hắn hai người cầm xuống, chết hay sống không cần lo. Tần Lôi tiến lên một bước, dò ra song trường, trên bàn tay mang theo quyển sáo. Nhìn hắn cánh tay thô to, bàn tay so với thường nhân năm thứ nhất đại học nữa, hiển nhiên luyện là trên tay công phu. Mắt thấy Tần Lôi đánh tới, Trầm Lâm Phong trong mắt cũng hiện lên sát ý, quả nhiên cùng Phong Vô Kỵ như thế múa mép khua môi vô dụng, thời điểm then chốt vẫn là muốn dùng đao trong tay giải quyết vấn đề. Coi như hắn muốn xuất thủ thời khắc, một thanh âm đống nhiên nổ vàng, Tần Bách Hộ thật là lớn quan uy à, một lời không hợp liền đem người đánh thành ma giáo yêu nhân, cha cũng không cha, hỏi cũng không hỏi, trực tiếp động thủ giết người. Bản quan sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu nhìn thấy ngươi phách lối như vậy trấn võ vệ Bách Hộ, hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt. Thanh âm ẩn chứa hùng hồn chất khí, tại bốn phương tám hướng vang lên, trùng trùng điệp điệp tại Mai Hoa Lâm bên trong quanh quẩn. Âm ba chỗ đến, Mai Hoa Thụ nhánh không ngừng rung động, cánh hoa tung bay bay là tả, phấn khởi mà xuống, kéo dài mấy hơi thở mới đình chỉ. Tốt thâm hậu chân khí. Trầm Lâm Phong ngắm nhìn bốn phía, thần sắc đề phòng. Thanh âm kia đến từ bốn phương tám hướng, hắn càng không có cách nào tìm tới này người ở đâu. Chỉ dựa vào cái này hống một tiếng, hắn thì có thể kết luận, người tới thực lực tuyệt không kém hắn, xác suất lớn là một cái chân nguyên cảnh võ giả. Người nào? Người nào? Tần Lôi thần sắc bối rối, không ngừng nhìn chung quanh, tìm kiếm người kia chỗ. Hắn tâm phúc thủ hạ cũng không ngừng nhìn bốn phía, lộ ra vẻ kinh hoàng. Sau một khắc, lại có số lớn trấn võ vệ theo Mai Hoa Lâm bên trong lao ra, lần này số lượng cũng không ít, chừng hơn 100 người. Bọn hắn đem Tần Lôi cùng hắn tâm phúc hoàn toàn vây quanh. Nhóm này trấn võ vệ từ bốn tên bách hộ dẫn đội, nhìn đến một người trong đó lúc, Trầm Lâm Phong biểu lộ có chút cổ quái. Người kia không là người khác, rõ ràng là Triệu Truyền Võ. Triệu Truyền Võ cũng nhìn thấy Trầm Lâm Phong, đối với hắn cười cười xem như chào hỏi. Tần Lôi không biết cái khác ba tên bách hộ, chỉ nhận biết Triệu Truyền Võ, trầm mặt quát hỏi, "Triệu Truyền Võ, ngươi đây là ý gì? Bản quan ngay tại đuổi bắt ma giáo yêu nhân, các ngươi ngang nhúng một tay, chớ không phải là muốn bao che bọn hắn? Chẳng lẽ các ngươi cùng ma giáo có chỗ cấu kết?" Triệu Truyền Võ nghe vậy mỉa mai cười lạnh, "Tần đại nhân cái này chụp mũ công phu thật sự là lô hỏa thuần thanh, chỉ là gặp cái mặt công phu, liền đem bản quan cũng đánh thành ma giáo yêu nhân. Đáng tiếc bản quan đầu quá nhỏ,
cái này đỉnh mũ cao mang không lên, vẫn là cho chính ngươi mang đi. Triệu Truyền Võ biểu lộ nhất biến, nghiêm túc nói, bản quan hôm nay tới đây là nghe lệnh hành sự. Nghe lệnh hành sự? Nghe ai mệnh? Ta băng lãnh thanh âm tại Tần Lôi bên tai vang lên, trong nháy mắt để hắn thân thể cứng ngắc. Một cái nho nhã trung niên nhân trống rỗng xuất hiện tại Tần Lôi sau lưng, tại chỗ hơn 100 ánh mắt, ai cũng không thấy rõ hắn là lúc nào xuất hiện, bao quát Trầm Lâm Phong. Hắn như lâm đại địch, vô ý thức thi triển Lăng Hư Bộ bí kỹ, loa toàn cửu ảnh. Chín đạo tàn ảnh lấp lóe, Trầm Lâm Phong đã lùi lại đến 30m bên ngoài, mà lại liệt dương chân khí hội tụ tại hai chân kinh mạch, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Hiện tại hắn có thể khẳng định, người trước mắt nhất định là chân nguyên cảnh cao thủ, mà lại tại chân nguyên cảnh bên trong cũng không phải người yếu. Phong Vô Kỵ nhận thức muộn, hoàn hồn mới phát hiện bên cạnh không người nào. Ai? Tình huống như thế nào? Trầm thiếu hiệp ngươi chạy trốn đều không gọi ta sao? Quá không coi nghĩa khí ra gì. Hắn vội vàng chạy đến Trầm Lâm Phong bên người. Cái kia nho nhã trung niên nhân trông thấy Trầm Lâm Phong bộ dáng như lâm đại địch, nhịn không được trêu tức cười một tiếng, tiểu tử, không cần đến như vậy để phòng. Bản quan nếu là muốn giết ngươi, vừa mới ngươi đầu liền đã không tại trên cổ. Cái kia ta còn muốn đa tạ ngươi hạ thủ lưu tình. Trầm Lâm Phong trong lòng oán thầm, ngoài miệng trầm mặc, nhưng trong lòng an tâm một chút. Trước mắt xem ra, người này đối với hắn hẳn không có địch ý. Tần Lôi thân thể cứng ngắc, chậm rãi xoay người lại. Nhìn đến trung niên nhân lúc, lập tức hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Không nói hai lời, không lưng hành lễ, hạ quan tế thương thành bách hộ Tần Lôi, bái kiến Trầm tiên hộ. Trầm Lâm Phong nói thầm một tiếng quả nhiên. Trấn võ ti tiên hộ đều là từ chân nguyên cảnh võ giả đảm nhiệm, mà lại yếu nhất đều có chân nguyên cảnh tam trọng. Lấy người này vừa mới bày ra tốc độ, tuyệt đối không chỉ có chân nguyên cảnh tam trọng đơn giản như vậy, mà lại người này thế mà cũng họ Trầm. 500 năm trước có lẽ cùng hắn là một nhà. Trầm Thiên Hộ tay cầm quạt giấy, nhẹ nhàng gõ, hờ hững nhìn lấy Tần Lôi, âm thanh lạnh lùng nói, vừa mới Tần Bách Hộ thật là lớn quan uy a, liền bản quan nhìn thấy cũng không khỏi có chút sợ mất mật. Tần Lôi lưng không đến thấp hơn, căn bản không dám đứng dậy, dùng thanh âm run rẩy nói ra, đại nhân nói đùa, thuộc hạ không dám. Không dám? Trung niên nhân lạnh hừ một tiếng, bản quan nhìn ngươi dám cực kỳ, liền ma giáo yêu nhân cũng dám cấu kết, còn có cái gì là ngươi Tần đại nhân không dám? Hiểu lầm a, Thiên Hộ đại nhân, hạ quan vạn vạn chưa làm qua loại kia sự tình a. Tần Lôi dọa đến quỳ trên mặt đất, run lên cầm cập, hắn xa xa chỉ Trầm Lâm Phong cùng Phong Vô Kỵ nói, cấu kết ma giáo yêu nhân chính là bọn hắn à, hạ quan lần này chính là tới bắt bọn hắn hai người. Thật sao? Có thể bản quan tra được, cái này chết Mai Sơn Trang trang chủ Trần Trọng Nguyên, mới là từ đầu đến đuôi ma giáo yêu nhân à. Trầm Thiên Hộ mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Tần Lôi, theo bản quan biết, ngươi cùng Trần Trọng Nguyên lui tới rất thân, hắn lén lút đưa cho ngươi không ít yêu kính. Vừa mới ngươi còn nói hắn là nhân nghĩa đại hiệp, chính nhân quân tử. Làm sao? Vừa nói lời nhanh như vậy thì quên rồi. Trầm Thiên Hộ thanh âm đột nhiên cao ngang, mang theo một cỗ chất vấn. Cái này. Tần Lôi đầu đầy mồ hôi, lắp bắp, một câu cũng nói không nên lời. Trầm Thiên Hộ quát lạnh nói, vừa mới người kia nói Mai Hoa Thụ phía dưới tất cả đều là thi thể, chỉ cần một đảo liền có thể chân tướng rõ ràng. Có thể ngươi nghe cũng không nghe, chỉ muốn sát nhân diệt khẩu, còn nói không cùng hắn cấu kết. Nộ hống như sấm, ẩn chứa hùng hồn chân nguyên. Tần Lôi khoảng cách quá gần, bị chân nguyên một kích, ngũ tạng lục phủ kịch liệt đau nhức, lúc này phun ra một miệng lịch huyết. Hắn một cái tiên tiên ngũ trọng võ giả, đối mặt Trầm Thiên Hộ, liền gầm lên giận dữ đều gánh không được, đã trọng thương.